Chương 167, Tiểu Vũ tỷ tỷ, ngươi làm gì Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cười ha ha, không chút nào coi là cho phép, hắn còn ước gì Diệp Manh đi hắn Trầm ra đây. Sau khi cười xong, Trầm Hoành Nghiệp cũng không đang trêu chọc Lưu, mang theo Trầm Vũ, cùng Liêu Phỉ Phỉ vội vàng cáo tử. Trầm Tiểu Vũ lung túng đứng ở đó một bên, có chút không biết làm sao nhìn xem Liêu Phỉ Phỉ. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, cảm thấy âm thầm thở dài, chợt ôn nhu hướng phía Trầm Tiểu Vũ nói một câu, theo ta lên đi thôi. Tuy nhiên bởi vì bất thình lình nhiều hơn một cái Trầm Tiểu Vũ, để cho Liêu Phỉ Phỉ trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng trời sinh tính thiện lương, tự nhiên cũng sẽ không cho Trầm Tiểu Vũ sắc mặt xem. Lại nói, chuyện này căn bản cùng Trầm Tiểu Vũ không có bất kỳ cái gì quan hệ, hoàn toàn là Trầm Hoành Nghiệp lão nhân này chỉnh tới. Oán thầm một câu Trầm Hoành Nghiệp về sau, Liêu Phỉ Phỉ mang theo Trầm Tiểu Vũ lên lầu. Mới vừa đến cửa, Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Tiểu Vũ liền thấy Diệp Manh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, ngồi xổm ở cửa ra vào, một bộ bản bảo bảo tức giận dáng vẻ. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế không khỏi vì đó mỉm cười, bên cạnh Trầm Tiểu Vũ nhưng có chút lo lắng không yên bất an. Liêu tiểu thư, Diệp Manh có phải hay không không thích ta? Trầm Tiểu Vũ chần chờ một chút, rụt rè mà hỏi. Làm sao lại thế? Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, mỉm cười. Lúc này, Diệp Manh cũng ngẩng đầu, quệt miệng nói ra, "Tiểu Vũ tỷ tỷ, với ngươi không quan hệ." Bản bảo bảo là bị Trầm lão đầu chọc giận, "Hừ, cái này Trầm lão đầu, vậy mà không có đi qua bản bảo bảo đồng ý, liền tự chủ trương, bản bảo bảo nhất định phải cho hắn chút giáo huấn." Nghe được không phải là bởi vì chính mình mới sinh khí, Trầm Tiểu Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại lúng túng. Dù sao, nói tới nói lui, vẫn là gia chủ tiên trạm hậu tấu, cũng đều không có hỏi qua Diệp Manh ý kiến, liền đem chính mình đưa tới, cũng khó trách Liêu tiểu thư cùng Diệp Manh đều không làm sao cao hứng. "Đều đừng đứng bên ngoài bên, đi vào đi." Liêu Phỉ Phỉ mở cửa, hướng phía Diệp Manh cùng Trầm Tiểu Vũ nói một câu. Nhìn thấy cửa mở ra, Diệp Manh chạy nhanh như làn khói đi vào, lập tức nhảy đến trên ghế salon, đi lên một nằm. Liêu Phỉ Phỉ sau khi thấy, vừa bực mình vừa buồn cười, mỗi lần cái này tiểu thí hài ăn no rồi, có lẽ náo tiểu tâm tình, đều sẽ giống như vậy nằm trên ghế salon không nhúc đích. "Trầm Tiểu Vũ, ta đi trước thu thập một chút, ngươi chiếu cố Diệp Manh đi." Liêu Phỉ Phỉ nói chuyện thời điểm, thoáng dừng lại, nàng vốn định cầm Trầm Tiểu Vũ xưng là Thẩm tiểu thư, nhưng nghĩ lại, xưng hô thế này đối với thị nữ xuất thân Trầm Tiểu Vũ mà nói, tựa hồ có chút không thích hợp. Vạn nhất Trầm Tiểu Vũ hiểu lầm mình đang châm chọc nàng, ngược lại không tốt, dù sao về sau giữa các nàng thời gian chung đụng đã lâu đây, một khi tâm lý có ưu cục, sống chung liền không có như vậy hòa hợp. "Tiểu Vũ, nhìn ngươi tuổi tác, tựa hồ so với ta tiểu một chút, về sau ngươi gọi ta Phỉ Phỉ, hoặc là Phỉ Phỉ tỷ đi." Liêu Phỉ Phỉ hướng phía Trầm Tiểu Vũ cười cười, lại tiếp tục nói câu. Trầm Tiểu Vũ nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. "Ừm, Phỉ Phỉ tỷ, ta đã biết." Trong lúc nói chuyện, Trầm Tiểu Vũ đã hướng về Diệp Manh đi đến. Đến bên ghế salon bên trên, Trầm Tiểu Vũ vươn tay, nhẹ nhàng cầm Diệp Manh trên chân giày cởi xuống. "Tiểu Vũ tỷ tỷ, ngươi làm gì?" Diệp Manh một thùng ngục xoay người ngồi dậy. "Diệp Manh, về sau Phỉ Phỉ tỷ lúc làm việc, tỷ tỷ ta chơi với ngươi có được hay không?" Trầm Tiểu Vũ không có trả lời, ngược lại hỏi một câu. Sau khi hỏi xong, trên mặt nàng hiện lên vẻ mong đợi thần sắc. Trước khi tới, gia chủ thế nhưng là dặn đi dặn lại phân phó chính mình, nhất định phải thật tốt cùng Diệp Manh giữ gìn mối quan hệ, nàng tự nhiên không dám thất lễ. "A." Diệp Manh lên tiếng, lập tức không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc bất thình lình trở nên cao hứng trở lại. "Tiểu Vũ tỷ tỷ, vậy ngươi buổi chiều phải bồi bạn bảo bảo đi ra ngoài chơi." Chương 168, sư tử đều nổi điên đi nha, đi vườn bách thú nha. Diệp Manh reo hò một tiếng, nhớ lại gian phòng. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, đang muốn đuổi theo, đằng sau Liễu Phỉ Phỉ âm thanh bất thình lình vang lên. "Tiểu Vũ, nhìn kỹ Diệp Manh." Trầm Tiểu Vũ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Diệp Manh, không cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Nghe được Trầm Tiểu Vũ, Liêu Phỉ Phỉ lắc đầu, cười nói: "Ta không phải lo lắng Diệp Manh an toàn, mà là sợ hắn gây cái gì là không phải đi ra, ngươi cỡ nào nhìn chằm chằm điểm, hắn a, chính là một ngôi sao tai họa." Trầm Tiểu Vũ ngẩn ngơ, chợt phốc thử nở nụ cười, vội vàng nhẹ gật đầu, đồng ý đi xuống lầu. Trầm Tiểu Vũ đang buồn bực Diệp Manh đi đâu, đã thấy phía trước một chiếc màu đen lương câu xe sang cửa sổ xe bị xuống xuống dưới, Diệp Manh cái đầu nhỏ lộ ra cửa xe, hướng phía Trầm Tiểu Vũ, cười hì hì hô một tiếng: "Tiểu Vũ tỷ tỷ, tại đây." Trầm Tiểu Vũ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, trước mắt chiếc này màu đen lương câu, lại là Trầm gia xe. Sau khi lên xe, Trầm Tiểu Vũ càng là lấy làm kinh hãi, ngồi đang điều khiển vị trí trên, đương nhiên đó là Trầm Hoành Nghiệp tiếp thân bảo tiêu Trầm Vũ. "Ngũ ca, ngươi làm sao làm lên tài xế tới?" Không trách Trầm Tiểu Vũ giật mình như vậy, thật sự là Trầm Vũ mặc dù chỉ là Trầm Hoành Nghiệp bảo tiêu, nhưng ở Trầm gia địa vị, thế nhưng là tương đối siêu nhiên, cũng liền so với mấy cái trưởng lão và Trầm Hoành Nghiệp đích hệ tử tôn thoáng thấp một điểm. "Ta đây là bị gia chủ xung quân tới, ngày sau ta Trầm Vũ chính là Diệp Manh tài xế riêng nha." Trầm Vũ ra vẻ buồn bực nói, nhưng trên mặt tràn đầy ý mừng, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Diệp Manh tiểu hài này, đến cỡ nào như bức, Trầm Vũ đã sớm thấy nhất thanh nhị sở, bởi vậy hắn vừa nghe đến Trầm Hoành Nghiệp phải phái cái tài xế riêng cấp Diệp Manh, không nói hai lời liền chủ động xin đi dễ dàng. Sau đó, Trầm Vũ liền rất nhiều bảo tiêu một bộ người ánh mắt ngu ngốc bên trong, dương dương đắc ý cưỡi ngựa nhậm chức. Đối với đám kia con mắt thiệt cận, không có kiến thức bọn bảo tiêu, Trầm Vũ cảm thấy tràn đầy cũng là cảm giác ưu việt. Ngay cả gia chủ đều muốn lịnh bợ Diệp Manh tiểu hài này, các ngươi một đám phá bảo tiêu lại dám coi thường, thật sự là không có chút nào thấy xa tên ngốc, tuy nhiên cũng may mắn như thế, nếu không cái này tài xế riêng vị trí chỉ sợ còn chưa tới phiên ta đây. Hừ hừ, chờ qua một thời gian ngắn, có lẽ cái này lão ngu vị trí lại phải dịch chuyển về phía trước một rồi. Trầm Hoành Nghiệp hết thảy có 13 cái thiếp thân bảo tiêu, danh xưng thập tam thái bảo, Trầm Ngũ xếp hạng thứ 5. Nhưng thập tam thái bảo ở giữa cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, bởi vậy Trầm Ngũ mới có ý tưởng này. Tâm niệm chớp động ở giữa, màu đen lương câu chậm rãi khởi động, hướng phía An Thành vườn bách thú mà đi. Lên đường chạy được sắp tới sau 40 phút, An Thành vườn bách thú chính là đang nhìn. Lúc này cũng không phải là ngày nghỉ, cũng không phải du lịch mùa thịnh vượng, toàn bộ An Thành vườn bách thú lộ ra lánh lánh thanh thanh, người du lịch cũng không nhiều. Bất quá này hiển nhiên chính hợp Trầm Tiểu Vũ bọn người tâm ý, người càng ít, Diệp Minh gây phiền toái cơ hội mới càng ít đi. Mua vé vào cửa về sau, Trầm Tiểu Vũ mang theo Diệp Minh tiến vào vườn bách thú. Ừ, Trầm Ngũ gia hỏa này cũng đi vào theo, hắn hiện tại cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia định nọ Diệp Minh cơ hội. An Thành vườn bách thú không lớn không nhỏ, mỗi cái khu vực phân bố xen vào nhau tinh tế. Khoảng cách cửa vào gần đây là động vật ăn cỏ khu triển lãm. Bên trong phân bố các loại động vật ăn cỏ, ngựa bằn, đại linh dương, heo cao cổ, tê rất trắng, mai hoa lộc chờ một chút phẩm loại cũng tương đối phong phú. Diệp Minh lên đường thấy cao hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở, trong lúc vô tình thì đã nhích tới gần sư tử khu. Ngay vào lúc này, một cái kinh hoàng âm thanh vang lên. Cứu mạng! Sư tử! Sư tử đều nổi điên. Chương 169, thối sư tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Diệp Minh sau khi nghe được, thân hình uốn éo, trong nháy mắt hướng phía sư tử khu phóng đi. Trầm Tiểu Vũ cùng sau lưng Diệp Minh, đang cùng Trầm Ngũ tán gẫu, cái này mạnh mẽ ngẩng đầu, lại phát hiện Diệp Minh không thấy. Nàng nhất thời hoảng hốt. Ngũ ca, Diệp Minh không thấy hắn. Diệp Minh tốc độ quá nhanh, đến mức ngay cả Trầm Ngũ cái này thông mạch cảnh võ giả đều không có chút nào phát giác. Bất quá Trầm Ngũ biết rõ Diệp Minh bản sự, cảm thấy cũng không hoảng loạn, hắn trầm giọng nói ra: "Đừng có gấp, Diệp Minh không có việc gì." Trong lúc nói chuyện, một người lão đảo lao ra sư tử khu, toàn thân hắn tràn đầy vết thương, máu me đầm địa, lệnh người không dám nhìn thẳng. Người này vừa nhìn thấy Trầm Ngũ cùng Trầm Tiểu Vũ về sau, lập tức dồn dập kêu lên: "Nhanh, nhanh liên hệ đặc vụ đội, sư tử trong vùng sư tử đều nổi điên." "Đúng rồi, vừa vặn giống có cái tiểu hài tử bảo, ta cũng không kịp ngăn cản." Nghe được người này lời nói về sau, Trầm Tiểu Vũ sắc mặt đống nhiên đại biến, cả người dọa đến hồn phi phách tán. Trầm Tiểu Vũ cũng không rõ ràng Diệp Minh có bao nhiêu lợi hại, nàng vừa nghe đến Diệp Minh vọt vào sư tử khu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Trầm Ngũ thấy thế, đỡ một cái Trầm Tiểu Vũ: "Đừng lo lắng, Diệp Minh thần kỳ đây, chỉ là sư tử, căn bản cũng không đủ hắn nhịn." Nhưng Trầm Tiểu Vũ lại như thế nào dám tin Trầm Ngũ, nàng không ngừng tự lẩm bẩm: "Ta nên làm cái gì? Vạn nhất Diệp Minh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng gia chủ cùng phỉ phỉ tỷ dặn dò a?" Mắt thấy Trầm Tiểu Vũ đã hoang mang lo sợ, Trầm Ngũ nhất thời trầm giọng quát: "Hoảng sợ cái gì, nghe ta an bài, ngươi mau gọi điện thoại liên hệ đặc vụ đội, ta tiến vào sư tử khu tìm Diệp Minh đi." Trong lúc nói chuyện, Trầm Ngũ đã thân hình lướt lên, bay thẳng sư tử khu. Cái kia toàn thân mang thương người, nhìn thấy Trầm Ngũ cũng vọt vào sư tử khu, nhất thời kêu khổ thấu trời: "Ai ai ai, ôi, ta đi, làm sao cũng đừng mạng, ta mới nói bên trong sư tử đều điên rồi, làm sao còn có người dám hướng bên trong sông?" Thoại âm rơi xuống, này nhân vội vàng lại hướng phía Trầm Tiểu Vũ nói ra: "Tiểu cô nương, ta là sư tử khu chăn nuôi thành viên, ngươi giúp ta một việc, nhanh liên hệ đặc vụ đội đi, những này nổi điên sư tử cũng chỉ có bọn hắn có thể xử lý." Này nhân liên hệ thúc giục mấy lần, Trầm Tiểu Vũ mới hoàn hồn lại, hốt hoảng liên hệ lên đặc vụ đội. Trầm Ngũ đang hướng tiến vào sư tử khu về sau, trong nháy mắt liền phát hiện không thích hợp. Toàn bộ sư tử trong vùng tràn ngập một cỗ cuồng bạo khí tức, phảng phất giống như là có cái gì tà ác đồ vật sẽ hàng lâm tựa như. Cỗ khí tức này thật là đáng sợ. Trầm Ngũ cảm thấy lấy làm kinh hãi, thân hình lần nữa tăng tốc. Nhưng hắn tại toàn bộ sư tử khu thật nhanh cướp một vòng về sau, lại như cũng không có phát hiện Diệp Minh thân ảnh. Trầm Ngũ tâm tình không khỏi dần dần trầm xuống, nguyên bản hắn đối Diệp Minh lòng tin 10 phần, nhưng lúc này kết hợp sư tử khu khí tức quỷ dị, Diệp Minh lại không có chút nào bóng dáng, hắn trong nháy mắt hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Diệp Minh đến cùng đi nơi nào? Trầm Ngũ vừa kinh vừa sợ, nếu là Diệp Minh thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ gia chủ thật muốn tươi sống bắt hắn cho xé. Ngay tại Trầm Ngũ đối rối thời điểm, một đầu sư tử đột nhiên theo trong cây cối, gầm thét đánh tới. "Súc sinh, muốn chết!" Trầm Ngũ thấy thế, gầm thét một tiếng, chợt một trường hướng phía sư tử đánh ra. Hắn một trường này cũng không sử xuất toàn lực, nhưng lại có thể bảo chứng để cho sư tử triệt để mất đi chiến lực. Không có chút nào ngoài ý muốn, Trầm Ngũ một trường vỗ bên trong sư tử, nhưng tức là theo dự đoán kết quả cũng không có xuất hiện, ngược lại sư tử hoàn toàn bị chọc giận. Nó nhất trảo vung ra, Trầm Ngũ căn bản không có dự liệu được kết quả này, né một cái không kịp, trên cánh tay nhất thời bị bắt máu me đồng địa. Trầm Ngũ vừa sợ vừa giận, vừa muốn phản kích, bên hai lại chuyển tới một đồng âm: "Thối sư tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này." Chương 170, Diệp Minh hắn so với yêu thú càng yêu thú Diệp Minh. Trầm Ngũ trong lòng kinh sợ trong nháy mắt lùi bước, thay vào đó là tràn đầy mừng như điên. Diệp Minh không có việc gì, hắn triệt để yên tâm thần. "Ngũ ca, ngươi đi ra, để cho bản bảo bảo đến đánh đầu này thối sư tử." Âm thanh vang lên, Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở Trầm Ngũ trước mặt. Một tiếng "Ngũ ca", để cho Trầm Ngũ mừng rỡ mặt mày hớn hở, hắn nghe lời lui qua một bên. Chỉ bất quá, Trầm Ngũ tâm thần vừa buông lỏng, trên cánh tay nhất thời chuyển đến to lớn đau đớn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này cánh tay của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, xương cùng móng heo một dạng. Diệp Minh cẩn thận, sư tử này móng đuốt có độc. Trước mắt con sư tử này rõ ràng đã biến dị, nó tuyệt không phải là phổ thông sư tử. Diệp Minh nghe vậy, kỳ hỉ nở nụ cười. Bản bảo bảo cũng không sợ thối sư tử. Thoại âm rơi xuống, Diệp Minh nhất cước đá ra, đầu kia sư tử căn bản ngay cả tránh né cũng không kịp, trong nháy mắt bị hắn đá lên bầu trời. Trầm Ngũ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong sư tử, cảm thấy một trận hưng phấn. Bạo lực, quá bạo lực. Ta Trầm Ngũ lúc nào lên, cũng có thể giống như Diệp Manh như bức, thật là tốt biết bao. Một lát sau, sư tử vang một tiếng rơi xuống, cầm mặt đất đập đùi đất tung bay. Đầu kia sư tử gầm thét một tiếng, nhanh chóng bò dậy, hướng phía Diệp Manh lần nữa nhào tới. Trầm Ngũ thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Con sư tử này, sợ không phải tiến hóa thành yêu thú đi. Diệp Manh như thế bạo lực nhất ước, thế mà không có đá chết sư tử, để cho Trầm Ngũ đại xuất ngoài ý muốn. Chỉ sợ cũng chỉ có yêu thú mới có thể giải thích, nếu không dù là biến dị sư tử, chỉ từ cao như vậy trên không rơi xuống, cũng tuyệt đối sẽ đập tan xương nát thịt. Nhìn xem sư tử không buông tha đánh tới, Diệp Manh thẻ lưỡi, lần nữa nhất cước đá ra. Sau một khắc, con sư tử này trong nháy mắt lại bay lên trời. Trầm Ngũ chớp hai mắt, sững sờ nhìn xem Diệp Manh. Thua thiệt hắn còn khẩn trương nửa ngày, lo lắng đầu này tiến hóa thành yêu thú sư tử sẽ để cho Diệp Manh ăn thiệt thòi, nhưng người nào nghĩ đến Diệp Manh căn bản là giống chơi tựa như, đem một đầu sư tử yêu thú trở thành cầu một dạng đá. Đông, đông, đông. Tiếng vang to lớn không ngừng truyền ra, đầu này tiến hóa thành yêu thú sư tử, bị Diệp Manh không ngừng đá lên bầu trời. Sút gôn, bóng vào rồi. Diệp Manh vỗ tay, lần nữa cầm sư tử đá bay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mày hớn hở. Trầm Ngũ sớm đã ngây ngô nhìn, dù là hắn bao nhiêu đối Diệp Manh có hiểu biết, được chứng kiến Diệp Manh như bức chỗ, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Manh cầm con sư tử này, chơi đến quên cả trời đất, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi bạt phần. Trầm Ngũ liền yên lặng thay con sư tử này mặc niệm dâng lên. Ngốc sư tử, gặp gỡ Diệp Manh tính ngươi không may. Dù là ngươi tiến hóa thành yêu thú, cũng vô dụng, Diệp Manh hắn nhưng so sánh yêu thú còn muốn yêu thú. Ngay tại Trầm Ngũ làm cho này đầu xui xẻo sư tử yêu thú mặc niệm thời điểm, Đặng Hàng dẫn theo đặc vụ đội chạy tới An Thành vườn bạch thú. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư tử thế nào? Có hay không xuất hiện thương vong? Đặng Hàng ánh mắt rơi vào tên kia sư tử khu chăn nuôi thành viên trên thân, trầm giọng hỏi. Trong điện thoại báo án người, nói năng lộn xộn, để cho hắn nghe được không hiểu ra sao, chỉ biết là vườn bách thú tựa hồ có sư tử vọt ra khỏi khu an toàn. Đối với tin tức này, Đặng Hàng không dám thất lễ, lúc này mang theo đội viên chạy tới. Sư tử nổi điên. Chúng nó muốn ăn ta, bị ta trốn thoát. Bất quá về sau có một đứa bé, cùng một cái nam nhân chừng 30 tuổi lại vọt vào. Bọn hắn tiến vào đều có mười mấy phút, chỉ sợ này lại sớm bị sư tử ăn. Tên kia chăn nuôi thành viên vội vội vàng vào nói. Cái gì? Đặng Hàng cùng đặc vụ đội viên nghe xong, từng cái sắc mặt đại biến. Như xuất hiện nhân mạng, vậy nhưng chính là đại sự. Chương 171, Diệp Manh quả nhiên là vua gây chuyện là nàng, đứa bé kia cùng nam nhân, cùng với nàng là chung nhau. Chăn nuôi thành viên nhất chỉ Trầm Tiểu Vũ, gấp giọng nói ra. Đặng Hàng nghe vậy, ánh mắt chuyển qua, rơi vào Trầm Tiểu Vũ trên thân. A, người không phải người của Trầm gia sao? Nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ, Đặng Hàng lập tức kinh ngạc, lúc trước đi Trầm gia tìm Diệp Manh thời điểm, cứ việc chỉ là vội vàng cong lên, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ tại vì Diệp Manh gấp thức ăn Trầm Tiểu Vũ. Làm đường đường đặc vụ đội đại đội trưởng, Đặng Hàng điểm ấy ký ức lực vẫn phải có. Đặng đội trưởng sao? Diệp Manh. Diệp Manh hắn ở bên trong, ngài nhanh đi cứu hắn đi. Trầm Tiểu Vũ nhìn thấy Đặng Hàng về sau, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đặng Hàng sững sờ, chợt cười ha ha dâng lên. Ha ha ha, Diệp Manh cũng ở đây bên trong a, vậy không chuyện, không sao. Mắt thấy Đặng Hàng cười to không thôi, Trầm Tiểu Vũ trợn tròn mắt, tên kia chăn nuôi thành viên trợn tròn mắt. Người đại đội trưởng này, đâu có phải hay không có chút vấn đề? Không đi cứu người, còn ở nơi này cười. Chăn nuôi thành viên trong lòng giống như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, hắn điên cuồng oán thầm lên Đặng Hàng đến. Tiếng cười ngừng về sau, Đặng Hàng hướng phía Trầm Tiểu Vũ nói một câu, yên tâm đi, Diệp Manh tuyệt đối không có việc gì. Nói xong, hắn liền dẫn đặc vụ đội viên hướng phía sư tử khu mà đi. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, cắn răng một cái, đi theo. Tên kia chăn nuôi thành viên, khi nhìn đến Trầm Tiểu Vũ đều đi theo tiến vào sư tử khu, nhất thời lắc đầu tự lẩm bẩm. Điên rồi, cả đám đều điên rồi. Tiến lên chỉ chốc lát, Đặng Hàng liền xa xa thấy được Diệp Manh cùng Trầm Ngũ thân ảnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Trầm Tiểu Vũ nói ra, xem, đây không phải Diệp Manh sao? Ta nói, hắn tuyệt đối không có việc gì, tiểu hài này, thần kỳ đây. Trong lúc nói chuyện, bình một tiếng vang truyền tới. Đặng Hàng bọn người không khỏi nghe tiếng nhìn lại, thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hả, lại dẫn bóng nha. Theo Diệp Manh âm thanh vang lên, đầu kia sư tử yêu thú, lần nữa bị khổ cực đá lên bầu trời. Đặng Hàng cùng cái kia mấy tên đặc vụ đội viên, trong nháy mắt trong gió lộn xộn, biểu lộ ngốc trệ. Trầm Tiểu Vũ tấm lấy cái miệng nhỏ nhắn, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt. Một lát sau, nàng đỗng nhiên bưng kín khuôn mặt. A, Phỉ Phỉ tỷ nói Diệp Manh là ngôi sao tai họa, thật một chút cũng không sai, hiện tại hắn quả nhiên gây chuyện. Sư tử này thế nhưng là thuộc về vườn bách thú, Diệp Manh hắn chơi như vậy, thật tốt sao? Mấy tên đặc vụ đội viên lấy lại tinh thần, từng cái nhỏ giọng hướng phía Đặng Hàng nói ra. Đội trưởng, tiểu hài này hắn là tại ngược đãi động vật ta. Coi sư tử là bóng đá, nhất định sáng mù ta hợp kim titan cậu nhãn, đội trưởng a, tiểu hài này đến cùng nhà nào? Hung tàn như vậy tiểu hài tử, thấy ta sởn hết cả gai úc. Ngươi đừng nói, ta một trái tim hiện tại còn ùm ùm nhảy không ngừng đây. Đặng Hàng từ trước đến nay ưa thích cùng cấp dưới hòa mình, bởi vậy những này đặc vụ đội viên trong lúc nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Đều cho ta cút sang một bên, các ngươi biết rõ cái gì? Tiểu hài này gọi Diệp Manh, hắn nhưng là thành chủ cùng Tống lao khách quý, chỉ mấy người các ngươi hỗn đản cũng xứng nghị luận hắn. Đặng Hàng hướng phía cái kia mấy tên đặc vụ đội viên trừng mắt liếc, lập tức vẻ mặt tươi cười hướng phía Diệp Manh đi tới. Mấy tên đặc vụ đội viên nhất thời trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiểu hài này địa vị lớn như vậy, thậm chí ngay cả thành chủ cùng Tống lão đều coi hắn là khá khách quý. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Diệp Minh, Đặng Hàng cười híp mắt đi đến Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh quay đầu qua, nhìn hắn một chút. Là lão Đặng a, ngươi không có ý tứ công, luyện đến đâu rồi? Chương 172, sợ rằng phải có cường đại yêu thú xuất thế. Đặng Hàng nghe vậy, lảo đảo một cái, kém chút bổ nhào. Diệp Minh a, ngươi chỉ thích nói đùa ta. Đặng Hàng cương ép an ủi chính mình một câu, vừa muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện với Diệp Minh, bên hai đột nhiên lại chuyển đến anh một tiếng tiếng vang. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy lúc trước bị Diệp Minh đá bay sư tử, ầm ầm rơi xuống, nện khởi trận trận bụi đất. Bụi đất tan hết về sau, lần này con sư tử này yêu thú cũng không có bỏ dậy, nó gào thét một tiếng, chợt mất đi. Liên tục bị Diệp Minh đá bay mấy chục lần về sau, dù là con sư tử này đã tiến hóa thành yêu thú, toàn thân đồng bị thiết cốt, cũng không chịu được nhiều như vậy dưới trên không rơi xuống kích thích. Diệp Minh thấy thế, cổ tay khẽ đảo, lôi công chủ ý trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Đặng Hàng cùng Trầm Tiểu Vũ cùng những đặc vụ đó đội viên, không khỏi đều trợn to hai mắt. Diệp Minh đây là muốn làm gì? Tiểu hài này cầm tiểu đũa muốn gõ sư tử sao? Ha ha, thật thú vị, thua thiệt hắn nghĩ ra. Chỉ có Trầm Vũ, hoàn toàn không để ý cánh tay đau đớn, cả người nhất thời hưng phấn khoa tay múa chân, trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Đến rồi, muốn tới. Ngay tại trước mắt bao người, Diệp Minh đi đến sư tử bên cạnh, cổ tay vung lên. Ầm ầm, tiếng đánh cùng tiếng sấm đồng thời vang lên. Sau một khắc, đầu này tiến hóa thành yêu thú sư tử, trong nháy mắt biến thành một phấn. Tê. Đặng Hàng bọn người thấy tê cả da đầu, không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, có hay không? Trầm Ngũ Cơ xương giống móng heo giống vậy cánh tay, hô to gọi nhỏ dâng lên. Kinh khủng như thế, ngay cả yêu thú đều chịu không được Diệp Minh một đũa, quả nhiên là kinh khủng như thế. Trầm Ngũ âm thanh truyền ra, Đặng Hàng bọn người lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Cái gì? Con sư tử này là yêu thú? Âm thanh rơi xuống, lúc trước cái kia cố lệnh Trầm Ngũ tim hồi hộp khí tức quỷ dị, lần nữa hiện hiện. Đặng Hàng cùng đặc vụ đội viên cùng nhau lui mấy bước. Không tốt, này khí tức chỉ sợ là có cường đại yêu thú sắp xuất thế. Đám người đang tại sợ hãi ở giữa, Diệp Minh nhưng là một bộ vui vẻ bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là mặt mày hớn hở. Gõ chết 10 cái sư tử đâu, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. 10 đầu sư tử mang cho Diệp Minh chính là trên 100 cái toái phiến, cũng khó trách hắn không kìm được vui mừng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh lại bắt đầu dung hợp được. Khí tức quỷ dị càng phát ra nồng đậm, Đặng Hàng bọn người cảm thấy càng thêm khẩn trương. Yêu thú xuất thế đã vô pháp ngăn cản, nhưng may mắn chính là Diệp Minh ở chỗ này, cái này khiến Đặng Hàng cảm thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt một cái vườn bách thú, tuyệt sẽ không mạc danh kỳ diệu có yêu thú xuất thế, chỉ sợ đây là người vì cái gì mới đúng. Muốn triệu hoán yêu thú, hai họa An Thành sao? Người này tuyệt đối dụng ý khó dò, nếu không đem hắn sớm một chút bắt tới, ta An Thành sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đặng Hàng tâm niệm chớp động ở giữa, cấp tốc hướng về Lý Thành Minh gửi một cái tin tức. Đại sự như thế, Đặng Hàng không dám giấu giếm, tự nhiên muốn báo cáo thành chủ. Lý Thành Minh nhận được tin tức về sau, lập tức cao độ coi trọng dâng lên, một mặt hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, vừa cùng Tống Sương vội vàng hướng về An Thành vườn bách thú chạy đến. Lúc này, cái kia cổ quỷ dị khí tức đã nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ khiến tất cả mọi người không thở nổi. Toàn bộ trong vườn thú các loại động vật đều bắt đầu cuồng bạo. May mắn chính là trong vườn thú du khách cũng không nhiều, với lại tại sư tử khu vừa mới lúc xảy ra chuyện thì đã bị vườn khu công tác nhân viên đều tổ chức rút lui tại đây. Lúc này, toàn bộ trong vườn thú cũng liền chỉ còn lại có Diệp Minh bọn họ những người này. Một lát sau, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ theo lòng đất truyền ra. Ngang. Chương 173, tất cả động vật đều nổi lên ngang. To lớn tiếng gầm gừ vang lên về sau, mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt run run. Đặng Hàng bọn người đều quá sợ hãi, lớn như vậy thanh thế, chỉ sợ đầu này sẽ phải xuất thế yêu thú, tuyệt không phải tiểu khả. Nhưng ngay tại mặt đất lắc lư sau một lúc, nhưng lại đột ngột lần nữa khôi phục bình tĩnh, thậm chí ngay cả cái kia tiếng gầm gừ đều đã trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ trong vườn thú, một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có đám người tiếng thở hào hẹn. Cái này, sợ là bão mưa gió tiến đến trước bình tĩnh đi. Một tên đặc vụ đội viên tự lẩm bẩm. Những người khác sau khi nghe được, từng cái đều im lặng không tiếng động. Bọn hắn hoàn toàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ai cũng có thể nhìn ra phần này bình tĩnh, tuyệt không phải bình thường. Chỉ có Diệp Minh, giống như là một không có chuyện gì người mở dạng, mặt mày hớn hở tại hợp thành lấy kỳ kỳ quái quái đồ vật, một chút cũng không có đem sẽ xuất thế yêu thú để ở trong lòng. Đang hàng ánh mắt quét đến Diệp Minh thân ảnh về sau, đông cảm giác không phản bắt được. Diệp Minh đứa nhỏ này, tâm thật là lớn, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ hãi sẽ xuất thế yêu thú. Ngay tại Đặng Hàng im lặng ở giữa, mặt đất lần nữa bắt đầu lay động. Ngay sau đó, một trận ù ù lao nhanh âm thanh từ xa mà đến gần, trong nháy mắt truyền đến. Cái này, đây là thanh âm gì? Trầm Tiểu Vũ sau khi nghe được, cảm thấy sợ lên, nàng đội vã cuống cuồng hướng phía Đặng Hàng hỏi thăm. Tuy nhiên Trầm Tiểu Vũ xuất thân Trầm gia, nhưng nàng tư chất cực kém, căn bản là không có cách trở thành võ giả, nếu không làm Trầm gia chi thứ, nàng làm sao cũng không khả năng biến thành thị nữ. Đối với một cái người nhát gan người bình thường, đối mặt như thế chẳng cảnh, nàng không có dọa đến tê liệt ngã xuống, đều đã xem như tốt. Tiếng ầm ầm càng ngày càng vang dội, giống như là vạn mã lao nhanh mà đến, thanh thế kinh người. Đặng Hàng lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, thanh âm này, sợ cũng là trong vườn thú những động vật đó. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ, tâm đạo, trong vườn thú động vật làm sao có khả năng chạy ra ngoài thì sao? Nghe được Đặng Hàng, Trần Ngũ cũng nhất thời kịp phản ứng, hét lớn. Không sai được, nhất định là những động vật đó đều xuất hiện biến dị, chúng nó đều tiến hóa thành yêu thú. âm thanh vừa mới rơi xuống, điên cuồng lao nhanh âm thanh, giống nộ lôi, vạch phá cửu tiêu, trực tấu sư tử khu. Sau một khắc, ít nhất cũng phải có mấy ngàn con tiến hóa thành yêu thú động vật, nổi điên đồng dạng vọt vào sư tử khu, hướng phía đám người bay thẳng mà đến. Chơi ạ, những động vật này chẳng lẽ đều tiến hóa thành yêu thú sao? Nói nhảm nói thêm cái gì, còn không mau trốn, sững sờ ở nơi này chờ chết sao? Trốn? Trốn nơi nào? Đám người trong nháy mắt hoảng loạn. Dù là Đặng Hàng cùng những đặc vụ đó đội viên, cũng là võ giả, là chuyên môn vì bảo hộ nhân loại an nguy đặc vụ đội tinh anh, nhưng lúc này đối mặt lấy ngàn mã tính yêu thú, cũng là nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. Vọt tới những động vật, giống như thủy triều, cuốn tới, lập tức quyết tán ra. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng tiếng nổ của động cơ. Là thành chủ. Đặng Hàng cảm thấy chấn động, thành chủ tới, ít nhất có thể đem Diêm Anh, Trầm Tiểu Vũ cùng Trầm Ngũ ba người này cứu ra ngoài. Về phần hắn cùng cái kia mấy tên đặc vụ đội viên, đã làm xong xấu nhất dự định. Máy bay trực thăng bay tới đám người trên không, một đạo thang dây bị quăng xuống dưới. Ngay sau đó, Lý Thành Minh cùng Tống Xương âm thanh truyền ra. Đặng Hàng, mau mang người lên. Đây là yêu thú xuất thế trước thú triều, không phải là các ngươi mấy cái có thể đối phó. Tranh thủ thời gian rút lui trước, thành chủ đã làm ra an bài, lập tức có hội số lớn cao thủ đến đây. Chương 174, Diệp Minh triệu hoán thú. Đặng Hàng nghe vậy không dám thất lễ, đội vàng an bài đến. Bản Tâm, ngươi mang theo cô nương này đi lên trước. Đại Thiên, ngươi đi đem Diệp Minh ôm vào phi cơ, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Minh an toàn. Âu Dương, Huyết Nguyệt, các ngươi hai cái phụ trách Trầm Ngũ tiên sinh. Liên tục mệnh lệnh bị Đặng Hàng truyền ra ngoài, hắn chỗ kêu những tên này, cũng là mấy cái này đặc vụ đội viên tên hiệu. Tình huống nguy cấp, Bản Tâm bọn người nghe vậy, ầm ầm lĩnh mệnh. Khuôn mặt non nớt, vẫn còn thuộc về thiếu niên Bản Tâm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt cầm Trầm Tiểu Vũ nắm lên. Chợt, Bản Tâm lăng không nhảy lên, bắt được trên phi cơ trực thăng bỏ rơi thẳng dây, tay hất lên, cầm Trầm Tiểu Vũ ném vào. Lấy Trầm Ngũ thân thủ, vốn không cần bất kỳ người nào giúp đỡ, nhưng hắn lúc trước bị thương cánh tay, sớm đã sưng giống móng heo mở dạng, bây giờ cũng không thể không dựa vào Âu Dương cùng Huyết Nguyệt trợ giúp, mới bị đưa lên máy bay trực thăng. Đại Thiên vươn tay, muốn ôm lên Diệp Minh, lại bị Diệp Minh linh hoạt tránh khỏi. Thoáng qua hơi, Diệp Minh hướng phía Đại Thiên làm một nhăn nhó, hắn còn kém một chút xíu liền có thể dung hợp bước phát triển mới đồ chơi, lúc này sao có thể cho phép Đại Thiên đến phá hư đây? Đại Thiên khó thở, nhưng cũng hết lần này tới lần khác cầm Diệp Minh không có biện pháp nào, chỉ có thể ở một mặt dương mắt nhìn. Ngươi đúng là ngu xuẩn, tranh thủ thời gian đi một bên, ta đến ôm Diệp Minh. Đặng Hàng chừng Đại Thiên một chút, mắng. Một lát sau, Đại Thiên cũng lên máy bay trực thăng, nhưng Đặng Hàng muốn lại đi ôm Diệp Minh đi lên thời điểm, nhưng là đã không còn kịp rồi. Những tiến hóa đó thành yêu thú động vật, cách hai người cơ hồ chỉ có mấy chục thước khoảng cách. Nguy rồi. Đặng Hàng cảm thấy thầm kêu không ổn. Trên phi cơ trực thăng Lý Thành Minh, Tống Xương mấy người cũng giật mình hồn phi phách tán. Nhiều như vậy yêu thú, dù là Diệp Minh luôn luôn thần kỳ, chỉ sợ cũng không có cách nào có thể an toàn trốn ra. Nhất là những này yêu thú, toàn lực đánh tới chớp nhoáng, to lớn như vậy trùng kích lực, Diệp Minh làm sao có khả năng chống đỡ được. Đặng Hàng bắt lấy Diệp Minh, ném lên đến. Lý Thành Minh lửa công tâm phía dưới, điên cuồng giống to. Đặng Hàng nghe vậy, lập tức đưa tay hướng phía Diệp Minh chụp tới. Nhưng Diệp Minh lại thân hình uốn éo, lần nữa tránh thoát Đặng Hàng một chảo này. Lý Thành Minh bọn người lại là sốt ruột, lại là im lặng. Diệp Minh a, ngươi đừng ở mình ngậm. Chơi ạ, cái này hùng hải tử, làm sao lại không biết sự tình nặng nhẹ đây? Đặng Hàng càng là tức giận đến phùng mang trợn mắt. Đúng lúc này, Diệp Minh bỗng nhiên vỗ tay cười nói: Thành, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Được rồi, tranh thủ thời gian theo ta lên đi thôi. Đặng Hàng thở hổn hển nói, tay lần nữa chộp tới Diệp Minh. Hiện tại đàn yêu thú, cách bọn họ còn có chừng mấy thước, nếu là hiện tại lập tức đi lên, còn kịp, nếu là chậm nữa một giây dưới giây, chỉ sợ thật muốn vô lực hồi tiên. Nhưng Diệp Minh nhưng căn bản không muốn chạy trốn, hắn vừa mới tổng hợp ra, thế nhưng là đồ tốt, hắn đang muốn thử một chút đâu, lại sao có thể để cho Đặng Hàng toàn nguyện. Cười hì hì tránh thoát Đặng Hàng một chảo này về sau, Diệp Minh tay hất lên, đột nhiên ở giữa, một đầu tướng mạo quái dị thú xuất hiện ở trước người hắn. Cái này dị thú, hình thể không lớn, giống như dê không phải dê, giống như mã không phải mã, cái cổ thật dài, khuôn mặt cực kỳ chất phác, toàn thân nó tản ra nhàn nhạt uy áp khí tức. Diệp Minh reo hò một tiếng, thân hình uốn éo, trong nháy mắt nhảy lên cái này trên thân động vật. Lúc này, lao nhanh tới đàn yêu thú, đồng nhiên đều dừng bước chân lại, ngừng lại. Tất cả yêu thú, ánh mắt đều rơi vào đầu dị thú này trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thần sắc. Đặng Hàng trợn tròn mắt. Trên phi cơ trực thăng đám người, toàn bộ trợn tròn mắt. Chương 175, đây là thần thú thảo ni mã yêu thú. Dừng lại. Đúng vậy, ai chúng nó giống như phi thường e ngại Diệp Minh dưới người đầu kia quái vật. Diệp Minh làm ra rốt cuộc là quái vật gì a? Thậm chí ngay cả yêu thú đều sợ. Không nghĩ ra, thứ này dáng dấp cũng không dọa người à, ngược lại là để cho người ta có chút buồn cười, làm sao yêu thú vậy mà sợ đến như vậy? Lý Thành Minh bọn người sau khi lấy lại tinh thần, đều kinh ngạc và phần. Thứ này chẳng lẽ là hiệu cao cổ? Ngươi ngu ngốc à, hiệu cao cổ là dài dạng này sao? Cổ nó rõ ràng không có dài như vậy được rồi. Ngươi chết Bản Tâm, ngươi mắng ai đây? Có gan ngươi nói một chút nó rốt cuộc là quái vật gì? Ta nào biết được a, thật là. Bản Tâm mấy cái đặc vụ đội viên càng là tò mò khe khẽ bàn luận. Lúc này, luôn luôn cẩn thận quan sát Diệp Minh dưới thân dị thú Tống Xương, trong đầu đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn nhất thời sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Cái này, đây là thần thú thảo ni mã. Nghe được Tống Xương, mọi người cùng đều biến sắc. Cái gì? Thần thú thảo ni mã? Như thế thần vật không phải sớm đã biến mất sao? Diệp Minh là từ đâu lấy được? Chơi ạ, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết thần thú, khó trách những yêu thú đó sẽ sợ khá như vậy. Thật là đáng sợ, Diệp Minh tiểu hài này càng ngày càng đáng sợ, hắn hiện tại thậm chí ngay cả Thảo Ni Mã đều triệu hắn đi ra, dưới gầm trời này còn có cái gì là hắn làm không được sao? Tất cả mọi người triệt để khiếp sợ đến. Thảo Ni Mã, đây chính là Úy Lam tinh thượng cổ 10 đại thần thú một trong, trời sinh chính là các loại yêu thú khắc tinh, có nó tồn tại, sở hữu yêu thú đều muốn vì đó thần phục. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Minh hai chân kẹp lấy dưới người Thảo Ni Mã, trong miệng BGM chuyển ra. Ở đó mênh mông mỹ lệ, mạn lệ sa mạc, có một đám Thảo Ni Mã. Chúng nó hoạt bát lại thông minh, chúng nó nghịch ngợm lại lanh lợi. Tại BGM tiếng nhạc đệm bên trong, Diệp Minh cưỡi Thảo Ni Mã, cơ trong tay lôi công chủ ý, vọt vào đàn yêu thú. Cạch cạch cạch. Ầm ầm. Tiếng đánh cùng tiếng sấm liên tiếp vang lên, không ngừng có yêu thú tại Diệp Minh nện dưới sự hóa thành hư vô. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là, những này yêu thú biết rõ muốn mất mạng, lại vẫn cứ không dám có chút động đậy. Trên phi cơ trực thăng Lý Thành Minh bọn người, nhìn một trận sởn hết cả gai ốc, nhất để dùng mình. Quá hung tàn, những này yêu thú tại Diệp Minh trước mặt, nhất định giống như là cừu non đồng dạng thuần theo. Tống Xương vỗ đùi, kêu lớn. Đây là uy áp, thần thú uy áp. Tương truyền 10 đại thần thú, nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ, cho dù là một đầu thần thú ấu thể, đều có trời sinh uy áp. Những này yêu thú đối mặt thần thú uy áp, để chúng nó không dám phản kháng chút nào tâm, chỉ có thể trơ mắt để cho Diệp Minh đổ sát. Tại Tống Xương tiếng nói bên trong, Diệp Minh cưỡi Thảo Ni Mã, lao nhanh một vòng, lại quay người rết trở về. Lúc này Diệp Minh, giống như hóa thân tuyệt thế mãnh tướng, thủ hạ không một hợp chi tướng. Gần như chỉ ở ngắn ngủi mười mấy phút về sau, hiện trường thì có hơn phân nửa yêu thú, mệnh tang với Diệp Minh lôi công chủ y dưới. Mấy ngàn yêu thú, chỉ còn lại mấy trăm con thực lực thấp, bởi con thỏ, kim mèo hàng ngũ không có bao nhiêu sức chiến đấu động vật tiến hóa mà thành yêu thú. Đối diện với mấy cái này tương đối mẹ yêu thú, Diệp Minh cũng không cho phép chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Gặp Diệp Minh giải quyết triệt để những cái kia cỡ lớn yêu thú, Lý Thành Minh bọn người tự nhiên cũng không gấp rút lui, chậm rãi cầm máy bay trực thăng hạ xuống. Thành chủ, thành chủ, những này tiểu yêu thú, buông tha chúng nó đi. Vừa nhìn thấy Lý Thành Minh, Diệp Minh liền cưỡi Thảo Ni Mã, chạy vội tới. Chương 176, lão phu thấy có chút sợ hãi được. Tốt. Lý Thành Minh khỏe mắt liếc qua, thoáng nhìn Diệp Minh dưới người Thảo Ni Mã lúc, nhất thời trở nên lơm lớp lo sợ dâng lên. Đây chính là thần thú à, hắn Lý Thành Minh có tài đức gì, lại có hướng một ngày có thể nhìn thấy thần thú. Bản tâm mấy cái nghịch ngợm đặc vụ đội viên, vừa định vươn tay sờ sờ Thảo Ni Mã, liền lập tức bị Tống Xương quát bảo ngưng lại ở. Làm càn, thần thú cũng là các ngươi có thể sờ, cũng đừng mạng. Bản tâm bọn người nghe vậy, nhất thời bị sợ hết hồn, thận trọng phủi Thảo Ni Mã một chút, gặp truyền thuyết này bên trong thần thú, tựa hồ không có tức giận, lúc này mới buông lòng xuống. Diệp Minh à, ngươi có thể hay không đem thần thú thu lại lại nói tiếp, lão phu thấy có chút sợ hãi. Tống Xương lơm lớp lo sợ hướng phía Diệp Minh nói câu. Dù là Tống Xương là thông mạch cảnh võ giả, đối mặt thần thú Thảo Ni Mã, cũng không dám có chút làm cản. A. Diệp Minh đáp một câu, nhảy xuống Thảo Ni Mã, duỗi ra tay nhỏ tại trên người nó vỗ vỗ. Chợt, thần thú Thảo Ni Mã liền tại trước mắt bao người, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất vô ảnh vô tung. Một màn thần kỳ này, để cho đám người cảm thấy lại là giật mình, nhưng thần thú bị thu hồi đi, bọn hắn cảm thấy xem như triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, thần thú dưới sự uy áp, bọn hắn chỉ sợ ngay cả lời đều nói không lưu loát. Thảo Ni Mã vừa biến mất, còn dư lại những tiểu hình đó đám yêu thú, khôi phục giá tính, lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Lý Thành Minh thấy thế, đột nhiên trợn quát một tiếng. Nghiên xúc, còn không thành thật. Âm thanh truyền ra, một đạo vô hình âm ba, trong nháy mắt hướng phía những tiểu hình đó yêu thú đánh tới. Một lát sau, sở hữu yêu thú lần nữa trung thực hạ xuống, thuận theo nằm rạp trên mặt đất, không lúc đích. Lý Thành Minh bọn người dù sao cũng là thông mạch cao thủ, khi trước cỡ lớn yêu thú bọn hắn không đối phó được, nhưng còn dư lại những sợi này hào không có sức chiến đấu gì tiểu hình yêu thú, bọn hắn thu thập, vẫn là dư sức có thừa. Lúc này, Đặng Hàng đã vội vàng tiến lên, hướng phía Lý Thành Minh báo cáo. Tại trong miệng hắn, bất thình lình thú triều, còn chưa không tính là gì, đáng sợ hơn là sẽ phải xuất thế con yêu thú kia. Chỉ bất quá, hiện tại yêu thú kia tựa hồ lại cảm thấy được cái gì tựa như lần nữa ẩn giấu. Lý Thành Minh sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Như thế nói đến, cái này nhất định là có người tại ta An Thành quấy rối, ý đồ thai họa ta An Thành. Lời nói thuộc về như thế, nhưng Lý Thành Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn không ra đến đấy là ai, sẽ như thế rất thù hận An Thành, muốn triệu hồi ra yêu thú, đến họa loạn An Thành đâu. Là của ta cựu nhân không? Lý Thành Minh em thầm nghĩ tới. Lý Thành Minh là người chính trực, với lại luôn luôn cũng không rất ưa thích cùng người kết thù kết toán, muốn nói kẻ thù của hắn, ngoại trừ ban đầu Đô Gia ở ngoài, cũng chỉ có Tây Anh Sơn Tiểu Nguyệt người. Chẳng lẽ lại là Tiểu Nguyệt người dở cho quỷ? Lý Thành Minh tâm niệm chớp động ở giữa, âm thầm tính toán, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui ý nguyên vẫn là không có đầu mối. Ngay vào lúc này, Diệp Minh âm thanh vang lên. Thành chủ thúc thúc, ngươi chuẩn bị đem những này tiểu động vật xử lý như thế nào? So sánh với sự tình khác, Diệp Minh vẫn là quan tâm hơn, những tiến hóa đó thành yêu thú con thỏ, mèo con loại hình. Lý Thành Minh nghe vậy, lấy lại tinh thần. Những này yêu thú mặc dù không có cái gì chiến đấu lực, nhưng dù sao cũng là yêu thú, nếu là để cho bởi chúng nó lưu lạc đến trong thế tục, cũng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn, ta cứ dựa theo cựu lệ, đưa chúng nó đưa đến tất cả đại gia tộc đi. Dựa theo thường ngày thông lệ, một chút không có làm ác, tính tình tương đối ôn thuận tiểu hình yêu thú, phụ thành chủ cùng đặc vụ đội, từ trước đến nay cũng là đem bọn nó giao cho tất cả đại gia tộc thú nuôi. Bởi vậy, Lý Thành Minh nghe được Diệp Minh nhắc lên, liền dựa theo dị vãng thông lệ xử trí. Chương 177, chủ nhà họ Ngụy hướng Vinh gặp Lý Thành Minh xử trí như vậy, Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái. Đang khi nói chuyện, giữa không trung, vô số thân ảnh lướt đến. Là viện quân đến, bất quá bây giờ sợ là không sử dụng được rồi. Lý Thành Minh cười ha hả nói một câu, một trận thình lình xảy ra, kém chút có thể ủ thành thảm họa thú triều, bị Diệp Minh thoải mái hóa giải, để cho Lý Thành Minh cảm thấy cũng có chút phấn chấn. Tuy nhiên cho tới bây giờ, hắn còn không có muốn ra rốt cuộc là người nào muốn họa loạn An Thành, bất quá này cũng không khả năng chỉ dựa vào hắn nghĩ, liền có thể nghĩ ra được. Trong vòng mấy cái hít thở, Lý Thành Minh trong miệng viện quân đều đã rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Minh liếc nhìn lại, trước mắt những viện quân này, ngoại trừ cầm đầu một cái ước chừng 7-80 tuổi lão giả ở ngoài, người còn lại hắn đều biết. Tỷ như Lưu Triển, Mạnh lão, Tương Bản Tử bọn người đều ở đây trong đó. Những người này khi nhìn đến Diệp Minh về sau, cả đám đều chất đầy đủ cười, tiến lên hướng về hắn định nọ dâng lên. Tên kia lão giả cầm đầu thấy thế, nhất thời trừng lớn hai mắt, chợt cười băng nói: "Cái này nhất định là Diệp Minh tiểu bằng hữu đi, lão phu Ngụy Hướng Vinh, thế nhưng là kính đã lâu Diệp Minh tiểu bằng hữu đại danh a." "Ngụy Hướng Vinh?" Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Một bên Tống Xương cười giải thích nói: "Ngụy huynh là chủ nhà họ Ngụy, cũng coi là ta An Thành võ đạo giới lĩnh quân nhân vật. Vài ngày trước, hắn đi kinh sư, thẳng đến hôm qua mới trở về An Thành." Nghe được Tống Xương giải thích, Diệp Minh mới chợt hiểu ra. Nguyên lai lão nhân này là Ngụy gia gia chủ a. Ngụy Hướng Vinh cùng Diệp Minh đánh qua một cái bắt chuyện về sau, chợt liền không tiếp tục để ý Diệp Minh. Tuy nhiên Diệp Minh bị tất cả đại gia tộc người truyền đi thần hồ kỳ thần, nhưng Ngụy Hướng Vinh cảm thấy nhưng là xem thường, một cái tiểu thí hải, thần kỳ đi nữa, có thể thần kỳ đi nơi nào? Bất quá Diệp Minh tuổi còn nhỏ, tu vi đã đạt tới dẫn khí cảnh, như thế để cho Ngụy Hướng Vinh có chút chấn kinh. Dù sao, Ngụy Hướng Vinh mình bây giờ tu vi cũng bất quá là vừa mới đột phá đến dẫn khí cảnh, đây là hắn đi kinh sư về sau, tìm được một chút thiên tài địa bảo, khó khăn lắm mới có thể đột phá tu vi. Chỉ là Ngụy Hướng Vinh cùng Diệp Minh không quen, lại không thấy qua Diệp Minh thủ đoạn, mắt thấy Diệp Minh niên kỷ nhỏ như vậy, cảm thấy dù sao cũng hơi khinh thị. Bởi vậy, hắn cùng Diệp Minh sau khi chào hỏi, liền tự mình hướng về Lý Thành Minh hỏi thăm. "Thanh chủ à, ngươi vội vội vàng vàng cầm lão phu loại gọi đến, không phải nói có yêu thú xuất thế sao? Chẳng lẽ chính là này chút ít mèo mèo chó chó tiểu hình yêu thú hay sao?" Ngụy Hướng Vinh người tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng hắn không giống Tống Xương như thế hoài, hắn có cái khuyết điểm, chính là ưa thích lúc lắc lao tư cách, dù là đối mặt Lý Thành Minh người thành chủ này, nói chuyện cũng là như thế. Cũng may Lý Thành Minh đã sớm biết Ngụy Hướng Vinh tính tình, nghe vậy cũng không coi là cho phép, cười nói: "Vừa mới quả thật có mấy ngàn con cỡ lớn yêu thú, tuy nhiên đều đã bị Diệp Mạnh tiêu diệt không còn chút nào, bây giờ cũng chỉ còn lại những này không có gì tổn thương tiểu yêu thú. Ngụy lão, các ngươi đây có thể xem như tới chậm." Ngụy Hướng Vinh nghe xong, cảm thấy tức giận không vui, hắn căn bản cũng không tin Diệp Mạnh một cái tiểu thí hài có thể tiêu diệt mấy ngàn con yêu thú. Phải biết đối mặt mấy ngàn con yêu thú, đừng nói là dẫn khí cảnh, chỉ sợ ngay cả dịch cân cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể diệt sạch, Diệp Mạnh một đứa bé có thể diệt đi nhiều như vậy yêu thú, nói ra ai mà tin. Gặp Ngụy Hướng Vinh một bộ không cho là đúng biểu lộ, Tống Xương cũng mở miệng nói ra: "Ngụy huynh, thành chủ lời này không có nửa điểm hư giả, Diệp Mạnh đứa nhỏ này, thần kỳ đây." Mắt thấy Tống Xương cùng Lý Thành Minh liên tiếp khoe Diệp Mạnh, Ngụy Hướng Vinh càng thêm không vui. Chỉ là một đứa bé, có thể tiêu diệt mấy ngàn yêu thú. Lời nói này ra ngoài ai sẽ tin tưởng a? Chương 178, Diệp Mạnh tiểu bằng hữu, chúng ta luận bàn một chút trong lúc nói chuyện, Ngụy Hướng Vinh ánh mắt quét qua tại chỗ tất cả đại gia tộc người. Nhưng lệnh Ngụy Hướng Vinh kinh ngạc là, mọi người tại nghe được hắn về sau, cũng không có gật đầu đồng ý, ngược lại một mặt đương nhiên. "Ngụy lão, nếu nói là Diệp Mạnh tiêu diệt mấy ngàn con yêu thú, ta Lưu Triển vẫn là tin." "Không tệ không tệ, Ngụy lão huynh, Diệp Mạnh đứa nhỏ này không phải bình thường người, đừng nói là mấy ngàn con vừa mới tiến hóa yêu thú, liền xem như dịch cân cảnh yêu thú, hắn cũng không phải chưa từng giết." "Đúng vậy a Ngụy lão. Ngài trong khoảng thời gian này là không ở An Thành, có một số việc khả năng biết không nhiều, muốn nói An Thành hiện tại thần kỳ nhất nhân vật, thuộc về Diệp Mạnh tiểu huynh đệ." "Ngụy lão, ngài cũng ngàn vạn lần chớ không tin, chúng ta ở đây đại đa số người cũng đều nếm qua dịch cân cảnh yêu thú thân đâu, không tin ngươi hỏi một chút mọi người." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Thấy mọi người cùng một màu đối Diệp Mạnh tôn thờ dáng vẻ, Ngụy Hướng Vinh triệt để trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, Ngụy Hướng Vinh lấy lại tinh thần, hắn nhất thời cảm thấy có chút khỏi bị mất mặt, phải biết, trước kia An Thành nhất đức cao vọng trọng người, thế nhưng là hắn, tiếp theo mới đến phiên Tống Xương. Nhưng bây giờ, An Thành chúng gia tộc, tựa hồ cũng phải lấy Diệp Mạnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, cái này khiến Ngụy Hướng Vinh cảm thấy phi thường không phục. Hắn cũng không tin một cái 6 tuổi nãi hoa em bé, khả năng chịu đựng hội lớn đến vượt qua hắn Ngụy Hướng Vinh. "Diệp Mạnh tiểu bằng hữu, mọi người đều cảm thấy ngươi thần kỳ như thế, nhưng lão phu cũng không làm sao tin tưởng, không bằng ngươi ta luận bàn một chút." Ngụy Hướng Vinh tự giác mất mặt mũi, có chút không kềm chế được hướng về Diệp Mạnh phát khởi khiêu chiến. Bất quá này vừa nói, lại làm cho Lý Thành Minh bọn người có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù biết Ngụy Hướng Vinh này nhân, thích cậy già lên mặt, tính cách cũng vô cùng hào thắng, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ra nói khiêu chiến Diệp Mạnh. "Hắn Ngụy Hướng Vinh mấy tuổi a, Diệp Mạnh lại mới mấy tuổi a, cái này đúng đi." Lý Thành Minh không cho là đúng lắc đầu, Tống Xương cũng là cười khổ không thôi. Về phần gia tộc khác người, càng là ngây ngốc nhìn xem Ngụy Hướng Vinh, trong lòng bọn họ, cả đám đều im lặng tới cực điểm. "Cái này Ngụy lão, hắn thế mà không biết trời cao đất rộng muốn khiêu chiến Diệp Mạnh. Thật sự là tự tìm đánh đi. Ngụy lão này nhân, này, đụng tới Diệp Mạnh, coi như hắn không may. Cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Diệp Mạnh cái này hùng hải tử, lần này Ngụy lão đầu muốn mất mặt rồi." Ngụy Hướng Vinh này nhân, luôn luôn đưa thích bảy lão tư cách, cũng không biết hắn đá lên Diệp Mạnh khối này thiết bản, trên mặt sẽ có dạng gì đặc sắc biểu lộ. Đám người cảm thấy miên man bất định, nhưng coi như căn bản cũng không có một người là nhìn kỹ Ngụy Hướng Vinh. Thật sự là Diệp Manh cho mọi người ấn tượng quá kinh khủng, khủng bố đến bây giờ dù là kéo ra một cái dịch cân cảnh cao thủ, đều không người tin tưởng hắn sẽ ở Diệp Manh trên tay chiếm được tiện nghi. Vốn là cùng Ngụy gia không hợp nhau Trần Vũ, cảm thấy càng là cười lạnh liên tục. Phải có vợ kịch hay nhìn, cái này Ngụy lão đầu, căn bản cũng không biết hắn đối mặt là dạng gì tồn tại, ngươi cái này mới vào dẫn khí cảnh võ giả, chỉ sợ cũng chỉ xứng trở thành Diệp Manh trong tay hình người đại bữa. Diệp Manh ngẩng đầu, nhìn Ngụy Hướng Minh một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc. Lão nhân này, lại dám khiêu chiến bản bảo bảo. Hắn hữu thụ ngựa khuynh hướng sao? Tuy nhiên đã có người đưa tới cửa, Diệp Manh đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn nghiến răng một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia thần thái kỳ dị. "Tốt, vậy bản bảo bảo liền cùng ngươi chơi đùa." Nhìn thấy Diệp Manh vẻ mặt này, Trầm Ngũ trong lòng trong nháy mắt hưng phấn lên. "Ha ha ha, Diệp Manh chỉ sợ lại đang nghĩ cái quỷ gì chú ý, lần này, Ngụy lão đầu tuyệt đối phải thầm rồi." Chương 179, đứa trẻ này, lão phu không thể trêu vào làm sao đối phó cái này Ngụy lão đầu đâu. Diệp Manh trong lòng không ngừng tính toán. Ngụy Hướng Minh dù sao cũng là thuộc về phụ thành chủ thế lực một phương, Diệp Manh coi như muốn cho hắn chút giáo huấn, nhưng cũng khẳng định không thể giống như là đối phó Đỗ Liệt Dương, Ngự Phong Tử như vậy. Nếu không bạn nhất đem Ngụy Hướng Minh chỉnh quá thảm, đến lúc đó hắn lên hiểm khích, ngược lại không hay. Có, bản bảo bảo sẽ dùng kỹ năng này dọa một chút Ngụy lão đầu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh cảm thấy đã có chủ ý. Ngụy Hướng Minh ở bên kia vẫn còn ở nói liên tục nói, các ngươi nói Diệp Manh tiểu hài này, diệt mấy ngàn con yêu thú, nhưng ở nơi này có yêu thú thi thể sao? Các ngươi cũng không nghĩ thêm đến, phù này hợp lo gì sao? Lý Thành Minh bọn người nghe được không còn gì để nói, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, dù sao Diệp Manh trong tay tiểu đúa quá mức thần kỳ, nói ra, chỉ sợ Ngụy Hướng Minh vào trước là chủ phía dưới, cũng không biết tin tưởng. Lại nói, Diệp Manh có được thần thú thảo ni mã sự tình, Lý Thành Minh mấy người cũng không thật nhiều nói, nếu không một khi để cho người ta ngấp nghé, đối Diệp Manh mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Vừa lúc đó, Diệp Manh bất thình lình cười hì hì, hướng phía Ngụy Hướng Minh khua tay múa chân một cái. Cam lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Manh trên tay nhỏ bé phát ra một trận ma huyễn quang mang. Sau một khắc, hơn 70 tuổi Ngụy Hướng Minh, trong nháy mắt biến thành một cái 16-17 tuổi mỹ thiếu nữ. Mọi người ở đây bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt buộc phát ra thần sắc bất khả tư nghị. Không ít người càng là ngây ngốc xoa xoa ánh mắt của mình, hiển nhiên là cho là mình bị hoa mắt. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào xoa mắt, làm sao không nhưng tin, trước mắt An Thành võ đạo giới lãnh tụ Ngụy Hướng Minh, quả thật biến thành một thiếu nữ. Lần này, tất cả mọi người không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người trong nháy mắt lan khắp toàn thân, da đầu càng là từng trận tê dại. Cái này là cái gì vậy thủ đoạn? Diệp Manh tay so sánh vẽ, liền đem một cái hỏng bét lão đầu biến thành một cái mỹ thiếu nữ, nhất định chính là quỷ thần khó đoán. Nhưng Ngụy Hướng Minh nhưng là vưu tự chưa phát giác, hắn nhìn thấy đám người hoảng sợ nhìn xem hắn, trong lòng buồn bực không thôi. Các ngươi đây là làm gì? Vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn xem lão phu? Một cái hơn 70 tuổi hỏng bét lão đầu, mặc kệ tướng mạo, thần thái, cử chỉ thậm chí thanh âm nói chuyện, đều cùng nũng nịu thiếu nữ, không có chút nào phân biệt, loại này quỷ dị cảnh tượng, để cho đám người càng ngạc nhiên, không kềm hãm được cùng nhau lùi lại mấy bước. Trầm Ngũ trong lòng trong bụng nở hoa, hắn dùng không bị thương cái tay kia, móc ra điện thoại di động, chợt hướng phía Ngụy Hướng Minh một trận chợ vỗ. Ngụy Hướng Minh thấy thế, trong lòng nổi nóng và phần. Trầm gia thập tam thái bảo, ngươi làm gì muốn đóng lão phu? Giọng dịu dàng mềm giọng truyền ra về sau, lần này Ngụy Hướng Minh chính mình rốt cuộc cũng đã hiểu. Hắn nhất thời giật mình nảy người, sau đó luôn cuống tay chân đánh giá đến chính mình. Không nhìn con khá, vừa nhìn phía dưới, Ngụy Hướng Minh nhất thời bị hù hồn phi phách tán, tay chân rất lạnh. Hắn, đặc biệt, biến thành một thiếu nữ. Lúc này, Lý Thành Minh cùng Tống Sương rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, bọn hắn dùng sợ hai ánh mắt, nhìn Diệp Manh một chút, lập tức thận trọng nói ra. Diệp Manh a, Ngụy lão hắn. Hắn về sau luôn luôn như vậy sao? Diệp Manh nghe vậy, cũng không nhiều lời, tay nhỏ vung lên, ma huyễn quang mang hiện lên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa mới vẫn là thiếu nữ Ngụy Hướng Minh, lần nữa khôi phục nguyên dạng. T. Tất cả mọi người không kềm hãm được hít một hơi thật dài khí lạnh, thủ đoạn như thế, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Thấy mình khôi phục lại, Ngụy Hướng Minh cảm thấy bừng lòng, nhưng trên trán cũng đã hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn đây là bị hủ. Lúc này Ngụy Hướng Minh, đánh chết hắn cũng không dám kêu thêm gây Diệp Manh. Đứa trẻ này, lão phu không thể chơi vào. Chương 180, đây là cánh tay ta, không phải móng heo. Nhìn thấy Ngụy Hướng Minh hoàn toàn giống như là biến thành người khác tựa như, đối Diệp Manh một trận lị mợ, mọi người cái đều không còn gì để nói. Cái này Ngụy lão, sợ không phải bị Diệp Manh chỉnh sợ rồi sao? Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, em đẹp bất thình lình biến thành một thiếu nữ, không sợ mất mặt mới là lạ. Lần này Ngụy lão đầu xem như kinh ngạc, hắn chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đi gây Diệp Manh tên tiểu ma đầu này, đây không phải tự tìm đi. Ha ha ha, Ngụy Hướng Minh luôn luôn cậy giả lên mặt, bây giờ bị Diệp Manh cứ vậy mà làm một lần, ta nhìn hắn về sau, còn mặt mũi nào mặt tại trước mặt chúng ta bày lao tư cách. Cái này ổn thỏa là Ngụy lao hắc lịch sử à, Diệp Manh thật là đáng sợ, ta mẹ nó về sau nhất định phải coi hắn là thành tổ tông một dạng cung cấp, muôn ngàn lần không thể chọc tới hắn, nếu không bạn nhất cũng đem ta biến thành. Đám người suy nghĩ ngàn vạn, còn có người vừa nghĩ tới Diệp Manh đem nam biến thành nữ cảnh tượng đáng sợ, nhất thời liền cảm thấy sởn hết cả gai úc. Diệp Manh tiểu huynh đệ, sau 3 ngày là tôn nhi ta Ngụy Nam ngày đại hôn, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi, ngươi nhưng phải tất yếu nể mà ta. Kiến thức đến Diệp Manh thần kỳ thủ đoạn về sau, Ngụy Hướng Minh cũng không còn cách nào bày ra lão tư cách thái độ, hắn lại là kính sợ, lại là nóng bỏng vây quanh Diệp Manh chuyện, hiện tại càng là tự mình mở miệng mời Diệp Manh. Ngụy Nam hôn lễ, mọi người tại đây đều biết, chỉ bất quá ngoại trừ Lý Thành Minh, Tống Xương loại giải rác mấy người ở ngoài, ai cũng không có tư cách để cho Ngụy Hướng Vinh tự mình mời. Nhưng bây giờ, Diệp Manh nhưng là thành ngoại lệ, tuy nhiên đám người ngẫm lại, lấy Diệp Manh thần kỳ, đây cũng là lại không quá bình thường. Nhìn thấy Ngụy Hướng Vinh chịu thua, Diệp Manh cũng không tại cùng hắn cỡ nào so đo, lúc này nghe được Ngụy Hướng Vinh phát ra mời, hắn nhẹ gật đầu, đồng ý. Ngụy Nam vị hôn thê, không chính là Trương Tư Vũ nha, đến lúc đó Liêu Phỉ Phỉ chỉ sợ cũng phải tham gia hôn lễ, Diệp Manh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Manh một mặt ứng phó Ngụy Hướng Vinh, một mặt hưng phấn tính toán. Không nghĩ tới gà mờ giống vậy hóa trang thuật, dùng để dọa người thật đúng là có tác dụng, không biết ta ăn nữa một chút đồ trang phẩm, có thể hay không đem kỹ năng này để lên giai. Hóa trang thuật hiệu quả thần kỳ, để cho Diệp Manh coi trọng hơn kỹ năng này tới. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh trong nháy mắt lại có chủ ý Tiểu Vũ tỷ tỷ, tiếp bản bảo bảo đi dạo phố. Diệp Manh âm thanh vang lên, trong đám người trầm Tiểu Vũ hơi sững sờ, chợt lập tức gật đầu đáp ứng. Lý Thành Minh thấy thế, cũng mở miệng hướng phía mọi người nói: "Lúc trước sắp xuất thế yêu thú, bây giờ lại ẩn giấu, chúng ta ở đây chờ cũng không phải biện pháp, chuyện này liền tạm thời giao cho đặc vụ đội đi xử lý, chư vị hãy theo ta hồi thành chủ phủ, thương nghị một phen, lại tính toán sau." Diệp Manh đối với Lý Thành Minh trong miệng sự tình, không cảm giác hứng thú chút nào, hắn trầm Tiểu Vũ, cùng Lý Thành Minh bọn người vội vàng sau khi từ biệt. Ra vườn mạch thú, đi vào bãi đỗ xe, Trầm Tiểu Vũ có chút lo âu nhìn Trầm Ngũ một chút. "Ngũ ca, tay của ngươi còn có thể lái xe sao?" Phong bế mấy cái huyệt vị về sau, Trầm Ngũ trên cánh tay độc đã không còn lan tràn, nhưng sưng đi càng lợi hại. Trầm Ngũ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, độc này cũng không phải hắn muốn am hiểu liền có thể hiểu, cũng chỉ đành loại quay về Trầm gia về sau, để cho gia chủ nhìn kỹ hắn nói. Nhìn thấy Trầm Ngũ sưng giống móng heo giống vậy cánh tay, Diệp Manh nhíu mày lại. Hắn còn muốn đi thí nghiệm có thể hay không đem hóa trang thuật thăng cấp, chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể xong việc, nếu là bởi vậy chậm trễ Trầm Ngũ trị liệu, tâm hắn dưới cũng ít nhiều hơi quá ý không đi. Thầm nghĩ lấy, Diệp Manh bỗng nhiên đi lên trước, hướng phía Trầm Ngũ cánh tay, a o cắn một cái. Trầm Ngũ thấy thế, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Diệp Manh, đây là cánh tay ta, không phải móng heo, nó không thể an. Chương 181, mới kỹ năng ách nan độc thể Trầm Ngũ lại sợ hãi đều đã vô dụng, Diệp Manh đã cắn một cái phá cánh tay của hắn. Nhưng ngay tại Diệp Manh cắn nát cánh tay hắn về sau, Trầm Ngũ chính là phát hiện, lúc trước còn sưng giống móng heo cánh tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phục hồi như cũ. Lần này, Trầm Ngũ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Diệp Manh buông ra miệng, mặt mày hớn hở khanh khách nở nụ cười. Quả nhiên là người tốt có tốt báo, bản bảo bảo nếu không phải giúp Ngũ ca giải độc, chỉ sợ cũng không lĩnh ngộ được ách nan độc thể kỹ năng này. Ngay tại Diệp Manh vừa mới cắn thời điểm, hệ thống thì đã nhắc nhở hắn thành công lĩnh ngộ phàm ách nan độc thể. Đi, xuất phát rồi. Lại lĩnh ngộ được một cái kỹ năng, để cho Diệp Manh tâm tình cực kỳ tốt, hắn reo hò một tiếng, nhảy vào trong xe. Chợt, xem xét cẩn thận lên mới kỹ năng đến. Phàm ách nan độc thể, huyền huyễn bị diện ma cải kỹ năng, sở hữu giả miễn dịch thế gian tùy ý độc tố, đồng thời tự mang độc công kích, mắt cấp phía sau có được ý động tâm theo hiệu quả. Cái gọi là ý động tâm theo là chỉ Diệp Manh có thể tùy tâm sở dục thao tác trong cơ thể độc tố, mặc kệ người đến gần hắn, có thể hay không trúng độc, đều muốn nhìn hắn tâm ý, hắn muốn cho người bên trong độc, vậy liền có thể khiến người ta trúng độc. Hắn nếu không muốn cho người bên trong độc, vậy đối phương dù là cách hắn lại gần, cũng căn bản sẽ không nhận ách nan độc thể ảnh hưởng. Còn tốt bản bảo bảo có thể tùy tâm sở dục khống chế ách nan độc thể, nếu không chẳng phải là ngay cả tiểu tỷ tỷ cũng không thể tới gần bản bảo bảo. Nhìn thấy kỹ năng giải thích kỹ càng về sau, Diệp Manh cảm thấy không khỏi may mắn. Lúc này, Trầm Vũ đã đem xe phát động, cười hỏi: "Diệp Manh, ngươi muốn đi đâu đi dạo a?" Diệp Manh nghe vậy, ý niệm theo trong hệ thống lui ra. Bản bảo bảo muốn đi cửa hàng, rất rất lớn cửa hàng, bên trong phải có bán đồ trang điểm. Nghe được Diệp Manh, Trầm Vũ cùng Trầm Tiểu Vũ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này Diệp Manh, lại là muốn ồn ào cái nào ra? Đi lại thương chàng hai người bọn họ đến có thể hiểu được, nhưng Diệp Manh đằng sau tăng thêm câu phải có bán đồ trang điểm, cái này khiến Trầm Ngũ cùng Trầm Tiểu Vũ hai người nhất thời cảm thấy không hiểu chút nào. Diệp Manh hắn một cái 6 tuổi tiểu hoa, muốn đồ trang phẩm làm gì? Tuy nhiên nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, Diệp Manh nói lên yêu cầu, hai người bọn họ tự nhiên cũng không thể đi cự tuyệt. Trầm Ngũ lúc này cải biến phương hướng, hướng phía An Thành Thương nghiệp Nhai phương hướng xuất phát. Phố buôn bán hồng nghiệp quảng trường, là ta Trầm gia danh hạ trung tâm mua sắm, Diệp Manh, ngươi xem nếu không đến đó, như thế nào? Mặc dù không biết Diệp Manh muốn làm gì, nhưng tất nhiên Trầm gia chính mình cũng có trung tâm mua sắm, Trầm Ngũ tự nhiên cũng không biết lại đi lựa chọn những địa phương khác. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại không yên lòng hỏi một câu: "Có bán hay không đồ trang điểm?" Gặp Diệp Manh lần nữa nhắc tới đồ trang phẩm, Trầm Ngũ hơi sửng sở, sau đó liên thanh trả lời: "Có, chúng ta Trầm gia Hồng Nghiệp quảng trường là An Thành lớn nhất trung tâm mua sắm, dạng gì đồ trang phẩm đều có." Diệp Manh lúc này mới yên lòng, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Trong lòng của hắn đã chờ mong lên, hóa trang thuật kỹ năng tiến giai. Không biết tiến giai sau hóa trang thuật lại biến thành cái gì. Bản bảo bảo thật sự là tốt chờ mong a. Đây là Diệp Manh lần thứ nhất chủ động tìm kiếm kỹ năng tiến giai, nếu là có thể thành công, đối Diệp Manh mà nói, không thể nghi ngờ là tìm được tiến giai kỹ năng phương hướng. Màu đen lương câu chạy hơn nửa canh giờ về sau, đặt tới Hồng Nghiệp ngoài sân động. Diệp Manh cùng Trầm Tiểu Vũ xuống xe, Trầm Vũ thì là cầm xe chuẩn bị ngừng đi vào bãi đỗ xe. Vừa xuống xe, Diệp Manh cổ tay rung lên, Thảo Ni Mã thì đã xuất hiện ở trước người hắn. Chợt, hắn cười trên Thảo Ni Mã, reo hò một tiếng: "Tiểu Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi." Tại sao lại đem Thảo Ni Mã triệu hắn đi ra đây? Trầm Tiểu Vũ nhất thời trợn tròn mắt, nàng phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp Diệp Manh tư duy. Chương 182, thật thần thú nước bọt rõ ràng đều muốn tiến vào cửa hàng tổng hợp, Diệp Manh lại vẫn cứ lại đem hắn thần thú triệu đi ra, hắn đây là muốn làm gì? Bản Bảo Bảo thật sự là thiên tài, cưới tiểu mã đi dạo phố cũng sẽ không mệt mỏi. Diệp Manh dương dương đắc ý nói một câu, chợt hai chân kẹp lấy, liền cưới Thảo Ni mã thẳng đến cửa hàng mà đi. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, bất đắc dĩ đi theo. Chỉ tiếc Diệp Manh Thảo Ni mã quá mức kinh thế hai tục, vừa mới tới gần cửa hàng cửa ra vào thì đã bị phụ cận bảo an cản lại. Ha ha, ngươi tiểu hài này, mau xuống. Tiểu hài tử, đi một bên chơi, thông minh quảng trường không cho phép mang sủng vật đi vào, có biết hay không? Hai bảo vệ trong nháy mắt ngăn tại Diệp Manh trước người, đem hắn cùng Thảo Ni mã ngăn lại. Diệp Manh chưa đáp lời, sau lưng Trầm Tiểu Vũ đã nhanh chân tiến lên, nhíu mày nói ra: "Các ngươi làm gì?" "Ta là Trầm gia tộc người Trầm Tiểu Vũ, vừa trên tiểu hài tử là lao gia tử khách quý, các ngươi còn không thả hắn đi vào." Hai tên bảo an nghe vậy, hơi sững sờ, chợt thì đã điên cuồng cười ha hả: "Ta nói tiểu cô nương, ngươi gia châu cũng thổi quá mức đi, liền cái này tiểu thí hải, hắn có thể là Trầm lao gia tử khách quý." "Ha ha ha. Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi là Trầm gia tộc người, nhưng lại không biết ngươi là Trầm gia vị tiểu thư nào a?" Trầm gia đích mạch mấy cái thiếu gia, tiểu thư, hai tên bảo an đều gặp, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua cái gì Trầm Tiểu Vũ, chớ nói chi là Diệp Mạnh, cái này tiểu thí hải vẫn là Trầm lao gia tử khách quý. Cái này khiến hai tên bảo an như thế nào tin tưởng? Trầm Tiểu Vũ nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nàng tuy nhiên đúng là Trầm gia tộc người, nhưng ở trong gia tộc căn bản không có địa vị, đều đã luân lạc tới trở thành thị nữ, người nào lại biết nhận biết nàng? Tuy nhiên xấu hổ thuộc về xấu hổ, nhưng trong lòng thì tương đối tức giận. Ngay cả Trầm Hoành Nghiệp đều muốn đối Diệp Manh rất cung kính, nhưng cái này hai bảo vệ nhưng là mở miệng một tiếng thằng nhóc rách dưới, vạn nhất Diệp Manh mất hứng, giận chó đánh mèo đến Trầm gia, nàng như thế nào cùng Trầm Hoành Nghiệp dặn dò? Trầm Tiểu Vũ trong lòng tức giận, muốn cùng hai tên bảo an giải thích, lại bị Diệp Manh ngăn lại. Cái này hai tên bảo an cũng bất quá là chỗ chức trách, Diệp Manh đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn sinh khí, dù sao một hồi chỉ cần Trầm Ngũ ra mặt, còn sợ không giải quyết được. Một lát sau, ngừng xong xe Trầm Ngũ vội vàng đuổi tới, hắn vừa nhìn thấy cái tràng diện này, cảm thấy nhất thời rõ ràng. Các ngươi hai cái, cút sang một bên, Diệp Manh là gia chủ tôn quý nhất khách nhân, các ngươi không muốn sống nữa. Trầm Ngũ sụ mặt, hướng phía hai tên bảo an quát mắng. Làm Trầm Hoành Nghiệp tiếp thân bảo tiêu, hai tên bảo an đương nhiên nhận ra Trầm Ngũ, bởi vậy, thấy một lần hắn lên tiếng, hai tên bảo an tranh thủ thời gian bọn đến một bên. Diệp Manh, đi vào đi. Trầm Ngũ trên mặt chất đầy đủ cười, cười định nói. Đối với Trầm gia mà nói, đừng nói Diệp Manh là muốn cười Thảo Ni mã xóa tim, dù là hắn đem toàn bộ Hồng Nghiệp quảng trường đều ăn hết, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm cũng sẽ không nhiều nói một câu. Diệp Manh phủi tay, dưới người Thảo Ni mã lập tức từng ngụm nước hướng phía hai tên bảo an nôn đi qua. Các ngươi mặc dù là chỗ chức trách, nhưng dám cản bản bảo, cũng là muốn chịu đến trừng phạt. Hai tên bảo an bị Thảo Ni mã nước bọt, ói đầy đầu đầy mặt, nhưng là giận mà không dám nói gì. Trầm Ngũ thấy thế, chừng bọn hắn một chút, còn không cao hứng. Nói cho các ngươi biết, đây chính là thần thú Thảo Ni mã, các ngươi có thể bị thần thú nhổ một bãi nước miếng, là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. A. Hai tên bảo an nhất thời trợn tròn mắt. Trước mắt đầu này hình thù kỳ quái, bộ dáng có chút khôi hài sủng vật, lại là thần thú. Vừa nghĩ tới bọn hắn lấy được thần thú nước miếng tẩy lễ, hai tên bảo an trong lòng trong nháy mắt hưng phấn lên. Ta dọn được à, thần thú nước bọn, cái này sợ không phải ta Mao đại bưu muốn lúc tới vận chuyển à. Điềm lành, đây tuyệt đối là điềm lành, ta quyết định, ta muốn một tháng không rửa mặt, nếu không thì là đối thần thú khinh nhẫn. Chương 183, ngươi làm sao đem sơn móng tay uống tại hai tên bảo an cảm ơn đái đức ánh mắt bên trong, Diệp Manh cưới Thảo Ni mã vọt vào cửa hàng. Manh hoa thêm Thảo Ni mã, có thể nói là có thể mê đảo hết thể siêu cấp tổ hợp. Bởi vậy Diệp Manh cưới Thảo Ni mã vừa xuất hiện tại cửa hàng, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Vô số khách hàng nhao nhao bị hấp dẫn ánh mắt. Thật đáng yêu tiểu hải tử, hắn cưới là cái gì động vật? Tướng mạo làm sao như vậy ngoe? Cái này động vật đoạt tuyệt, lớn lên như thế hỉ cảm, còn có tiểu hải này, cũng là lớn lên manh manh đát. Không phải nói thông minh quảng trường không cho phép sủng vật đi vào sao? Vì sao tiểu hài này có thể cưỡi đầu này hình thù kỳ quái gia hỏa tiến đến? Này, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Cái gì gọi là hình thù kỳ quái gia hỏa? Cái này rõ ràng là ngoe mã. Ngoe bảo phối ngoe mã, quả thực là tuyệt phối, nếu ai đem bọn hắn đuổi đi ra, lão nương sẽ hắn. Không thể nói lý nữ nhân, bất quá này đầu động vật quái là quái rồi điểm, nhưng đúng là rất lấy mừng à. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Diệp Manh không coi ai ra gì cưỡi Thảo Ni mã bắt đầu đi dạo. Sau lưng hắn Trầm Ngũ cùng Trầm Tiểu Vũ đều dở khóc dở cười, đối với Diệp Manh thiên mã hành không tính tình, bọn hắn cũng coi là lãnh giáo được. Một lát sau, Diệp Manh rốt cuộc tìm được chuyên bán đồ trang điểm địa phương. Hắn reo hò một tiếng, vỗ Thảo Ni mã, vọt vào. Đây là một nhà chuyên bán quốc tế nhãn hiệu đồ trang phẩm quầy chuyên doanh, Diệp Manh vừa vọt vào đi, nhất thời đem trong tiệm nhân viên cửa hàng giật nảy mình. Cái này mạc danh kỳ diệu xông tới một đầu hình thù kỳ quái động vật, là cái gì tình huống? Ngay sau đó, cười tại trên thân động vật tiểu hải tử, tựa như điên vậy hốt lên một nắm son môi, đặt ở trong miệng, bắt đầu ăn. Tên điếm viên kia trong nháy mắt trợn tròn mắt, cả người trực lăng lăng đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Trầm Ngũ cùng Trầm Tiểu Vũ lúc này cũng đi theo vào. Nhìn thấy điếm viên kia ngây ngốc bộ dáng, hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Bất kể là ai, chỉ cần là lần đầu tiên thấy đến Diệp Manh thứ gì đều hướng trong miệng tặng chẳng cảnh, tuyệt đối sẽ bị sợ nhảy một cái, không có người hội ngoại lệ. Trước mắt người điếm viên này có vẻ mặt như thế, tại bình thường bất quá. Một lát sau, người điếm viên này kịp phản ứng, nàng nhất thời hoảng loạn. Tiểu hài tử, những vật này không thể ăn, tranh thủ thời gian buông xuống. Nàng khẩn trương như vậy, ngoại trừ là sợ Diệp Manh ăn bậy đồ trang phẩm, nếm ra vấn đề đến lúc đó sẽ chọc tới phiên phước, mặt khác cũng là bởi vì những này đồ trang phẩm cũng là quốc tế hàng nổi danh, giá trị cao tiếp cận với xa xỉ phẩm. Tiểu hài này lập tức ăn hết nhiều như vậy, đến lúc đó nàng thường thế nào nổi. Ngay tại nhân viên cửa hàng bối rối ở giữa, Trầm Ngũ âm thanh vang lên: "Tiểu cô nương, chớ có bối rối, đem các người giám đốc gọi tới đi." Thông minh quảng trường không giống với cái khác trung tâm mua sắm, nó bên trong mỗi cái cửa hàng cũng là Trầm gia chính mình trải qua doanh, nói cách khác, toàn bộ Hồng Nghiệp trong quảng trường sở hữu cửa hàng, thực ra cũng là Trầm gia kinh doanh sản nghiệp. Mà mỗi cái bất đồng khu vực, Trầm gia đều trang bị một cái giám đốc chuyên nghiệp người, cái này đồ trang phẩm khu vực, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người nữ kia nhân viên cửa hàng nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Đúng đúng đúng, gọi giám đốc đến." Bất kể là tiểu hài này ăn đồ trang phẩm nếm ra vấn đề, vẫn là như thế cỡ nào có giá trị không nhỏ thương phẩm bị hủy diệt, đều không phải là nàng nhỏ nhỏ nhân viên cửa hàng có khả năng xử lý. Nữ nhân viên hốt hoảng kết nối thông tin dụng cụ, kêu gọi lên đồ trang phẩm khu vực giám đốc. Một lát sau, một người mặc đồ làm việc tịnh lệ nữ tử đi đến. "Chuyện gì xảy ra?" Nàng âm thanh vừa mới vang lên, cả người liền trong nháy mắt ngây dại. "Ai ai ai, tiểu hài tử, mau buông xuống, đây là sơn móng tay. Ngươi làm sao đem sơn móng tay uống?" Chương 184, mau đưa tiểu hài này bắt lại. A Diệp mạnh căn bản không để ý tí nào cái kia tịnh lệ nữ tử. Hắn uống xong sơn móng tay, lại cầm lấy một nhánh lông mi, ngay cả bao trang đều không hủy đi, hai ba miếng liền nuốt xuống. Tịnh lệ nữ tử thấy khắp cả người phát lạnh, tóc gáy dựng đứng. Ngay cả kiến thức rộng giám đốc chuyên nghiệp, đối mặt cảnh tượng như thế này, cũng không biết làm sao, cái kia nữ nhân viên chính là lại càng không có thể. Nàng run lập cập trốn ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Minh, sợ Diệp Minh ăn hứng khởi, chạy tới đem nàng đều ăn hết. Trần Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, hắn vươn tay ở đó tịnh lệ nữ tử trước mắt lung lay. "Lý Kinh Lý, tỉnh." Bị Trần Vũ một đám quấy nhiễu, Lý Kinh Lý nhất thời lấy lại tinh thần. "Trần Vũ tiên sinh." Trần Vũ địa vị rất cao, có đôi khi có thể đại biểu Trầm hành nghiệp, hướng về Trầm gia công ty con tất cả nghề nghiệp cấp dưới, truyền đạt một chút mệnh lệnh, bởi vậy mấy cái này giám đốc chuyên nghiệp người đều biết Trầm Vũ. Nhìn thấy là Trầm Vũ, Lý Kinh Lý giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. "Trầm Vũ tiên sinh, nhanh, mau đem tiểu hài này bắt lại đi, nếu không những thứ kia đều muốn bị hắn ăn sạch." Trầm Vũ nghe vậy, cười ha ha dâng lên. "Ha ha ha, Lý Kinh Lý, việc này ngươi cũng không cần quản, Diệp Minh là gia chủ khách quý, hắn ở chỗ này, muốn ăn cái gì, liền để hắn ăn cái gì. Về phần tổn thất, chờ Diệp Minh sau khi ăn xong, ngươi thống kê thoáng một phát, sau đó báo lên là được, ta về nói rõ với gia chủ hết thảy." Nghe được Trầm Vũ, Lý Kinh Lý trong nháy mắt trợn tròn mắt. "A, làm cực kỳ ưu tú giám đốc chuyên nghiệp người, Lý Kinh Lý còn lần đầu đụng phải chuyện hoang đường như vậy, đến mức nàng tất cả kinh nghiệm đều không đủ dùng. Thôi, thôi, tất nhiên tiểu hài này là chủ tịch khách quý, vậy thì không phải là ta có khả năng quản. Chỉ là, chủ tịch khách quý, tại sao lại như thế kỳ quái, an đồ trang phẩm ấy nhỉ?" Ngay tại Lý Kinh Lý tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh lại cầm lên một bình mắt xương, ngay cả cái bình cắn một cái. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng ngai truyền ra, Lý Kinh Lý cùng tên kia nữ nhân viên, nhất thời tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà không ngừng nổi lên. Quá kinh khủng, an đồ trang phẩm không tính, tiểu hài này ngay cả bao trang cái bình đều không buông tha, muốn hay không như thế quá phận a. Theo Diệp Minh chỗ ăn hết đồ trang phẩm càng ngày càng nhiều, cuối cùng đưa tới đi ngang qua khách hàng chú ý tê. "Ta có phải hay không ảo giác? Mau đến xem a, cái này cưỡi quái vật tiểu hài tử, tại kéo mặt màng ăn." Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kinh hô vang lên về sau, không ít tò mò khách hàng nhao nhao chạy tới. Thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người đều mở bức. "Nào chỉ là mặt màng a, Diệp Minh sau khi ăn xong, lại cầm lên một bình sữa rửa mặt, a o cắn một cái." Vậy xem người qua đường, thấy tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trong nháy mắt xông lên. "Ta đi, cái này bắt đầu ăn sữa rửa mặt, vật kia có thể ăn không? Cái này không tính là cái gì, vừa mới ta còn chứng kiến hắn đang ăn mắt xương đâu, ngay cả bình mang theo bao bên ngoài trang, hai ba miếng liền nuốt lấy. Đáng sợ a, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái tiểu hải tử. Không chỉ có người kỳ quái, ngay cả dưới người hắn cơi đồ vật, cũng là kỳ kỳ quái quái. T. Lại ăn, ăn xong sữa rửa mặt, lại bắt đầu ăn son môi, ôi bi, hai cái liền đem son môi ăn. Vậy xem đám người, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, tiêu diệt một cái lại một cái đồ trang phẩm. Tuy nhiên ngắn ngủi vài phút, một cái quầy thương phẩm bị hắn triệt để ăn trống. Mỗi người đều thấy nơm nớp lo sợ, tóc gáy dựng đứng, nhưng cũng có một ít người nhưng là móc ra điện thoại di động, cầm một màn này cấp bố xuống. Ăn nhiều như vậy, kỹ năng lại còn chưa đi đến dài, chẳng lẽ bản bảo bảo phương pháp sai lầm rồi sao? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Minh nhưng là âm thầm nói thầm. Chương 185, tiến giai biến thân thuật mặc kệ, bản bảo bảo cũng không tin, như đem nơi này đồ trang phẩm đều ăn hết, còn không thể để cho kỹ năng tiến đến dài. Diệp Minh ánh mắt quét qua còn lại quầy hàng, trong lòng âm thầm quyết tâm. Từng kiện đồ trang phẩm, nhanh chóng tiến vào Diệp Minh cái bụng. Hàng mẫu đã ăn xong, không có việc gì, còn có tồn kho. Cứ như vậy, làm Diệp Minh lại ăn hết một bộ tối đỉnh cấp nhãn hiệu nhãn ảnh về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh cầm phạm. Hóa trang thuật thành công tiến giai thành phạm. Biến thân thuật. Phạm. Biến thân thuật, thần thoại vị diện ma cải kỹ năng, nhưng đối với thế tục tùy ý đồ vật tiến hành biến thân, thời gian biến thân 72 giờ, nhưng chủ động giải trừ, mắt cấp phía sau có được vô pháp nhìn thấu hiệu quả. Nhìn xem biến thân thuật kỹ năng giải thích kỹ càng, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng. "Diệp Minh, ngươi ăn hài lòng?" Trầm Ngũ khi nhìn đến Diệp Minh nụ cười trên mặt về sau, hỏi dò. Diệp Minh còn như vậy ăn hết, chỉ sợ Lý Kinh Lý cùng cái kia nữ nhân viên đều muốn khóc. Tuy nhiên đồ vật bị Diệp Manh ăn hết, không cần các nàng tưởng tượng, nhưng chỉ xem Diệp Manh như châu chấu một dạng, một cái ngăn tủ một cái tủ cầm sở hữu thương phẩm thôn phệ không còn, liền đem các nàng bị hủ không nhẹ. Nghe được Trầm Ngũ Trác hỏi, Diệp Manh nâng lên khuôn mặt nhỏ. Bản bảo bảo ăn no rồi. Vừa nghe đến Diệp Manh câu nói này, Trầm Ngũ, Trầm Tiểu Vũ cùng Lý Kinh Lý cùng nữ nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra. Ăn no rồi liền tốt, ăn tiếp nữa, ngay cả Trầm Ngũ cái này quen thuộc Diệp Manh người, đều muốn tâm hoảng hoảng, huống chi những người khác. Chu Vi xem đám người, thấy một lần không có náo nhiệt xem, trên mặt đều lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tuy nhiên Diệp Manh vừa rồi đem bọn hắn chấn động không nhẹ, nhưng lúc này bọn hắn nhưng là cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kỳ quái như vậy tiểu hải tử, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đi, đi về rồi. Diệp Manh vô vô dưới người Thảo Ni Mã, reo hò một tiếng. Thảo Ni Mã tựa hồ cảm nhận được Diệp Manh tâm tình, đồng dạng cũng vui sướng phát ra gọi tiếng. Thu A. Gọi tiếng vang lên, bốn phía đám người, bao quát Trầm Ngũ bọn người, nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chợt từng cái không tự chủ được ngã xuống. Diệp Manh thấy một lần, nhất thời vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, Thảo Ni Mã gọi tiếng, lại còn có hiệu quả gây choáng. Hi hi hi, quả nhiên là cường đại Thảo Ni Mã thần thú, kêu liền âm thanh đều như vậy đặc biệt, bản bảo bảo lần này kiếm lợi lớn. Diệp Manh nghĩ đến, hai chân kẹp lấy Thảo Ni Mã, tê linh lợi chạy ra ngoài. Trầm Ngũ cùng Trầm Tiểu Vũ thấy thế, vội vàng bỏ lên, đi theo. Chỉ còn lại có Lý Kinh Lý cùng nữ nhân viên, nằm trên mặt đất hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Ra Hồng Nghiệp quảng trường, Diệp Manh nhảy xuống Thảo Ni Mã, thân mật ôm nó thoáng một phát, sau đó vỗ tay một cái, Thảo Ni Mã hóa thành bạch quang, quay trở về tới hệ thống không gian. Leo lên Trầm Ngũ màu đen lương câu về sau, Diệp Manh duỗi người, cái đầu nhỏ hướng về Trầm Tiểu Vũ trên đùi một gối, ngủ. Trầm Tiểu Vũ dở khóc dở cười nhìn Diệp Manh một chút, lắc đầu. Tại Trầm gia thời điểm, Trầm Tiểu Vũ chỉ là lần đầu tiếp xúc Diệp Manh, lúc ấy thì bị đứa nhỏ này, ngay cả bàn mang món ăn tướng ăn dọa cho lấy, nhưng cùng hôm nay so sánh, đây tuyệt đối là Tiểu Vũ kiến đại vu. Nghĩ tới vừa mới Diệp Manh tại đồ trang phẩm cửa hàng, đại cật đặc cật bộ dáng, Trầm Tiểu Vũ trong lòng liền không cầm được rụt rè. Cái này Diệp Manh quả nhiên là thật kỳ quái, bụng của hắn làm sao lại có thể tiêu hóa hết những này kỳ kỳ quái quái đồ đâu? Cũng không sợ nếm ra vấn đề gì đến. Trầm Tiểu Vũ càng nghĩ càng cảm thấy thật không thể tin, trong lòng bách tư bất đắc kỳ giải, đến cuối cùng nhất, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, tiểu hài này không phải bình thường người. Chương 186, Thành Võng Hồng trở lại Liêu Phỉ Phỉ chỗ ở tiểu khu về sau, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Diệp Manh xuống xe, hướng Trầm Ngũ, Trầm Tiểu Vũ phất phất tay, chợt như một làn khói đi lên lầu. Dựa theo Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hành Nghiệp quyết định, Trầm Tiểu Vũ chỉ phụ trách ban ngày chiếu cố Diệp Manh, nàng đương nhiên cũng không cần ở tại Liêu Phỉ Phỉ trong nhà. Nhìn thấy Diệp Manh thân ảnh biến mất về sau, Trầm Tiểu Vũ nhịn không được than thở một câu. Diệp Manh thật tốt thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hải tử như vậy. Trầm Ngũ nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Trong lúc nói chuyện, Trầm Ngũ đã chạy xe, chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu. Diệp Manh vừa chạy tới cửa, âm thanh thì đã vang lên. Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo trở lại. Cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra, lộ ra Liêu Phỉ Phỉ tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. A, tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Diệp Manh kinh ngạc nhìn xem Liêu Phỉ Phỉ, quệt miệng nói ra. Diệp Manh à, ngươi bây giờ khả năng chịu đựng thật là lớn, lúc này mới đi ra ngoài một chút giờ ngọ, thế mà liền thành võng hồng. Liêu Phỉ Phỉ nhìn Diệp Manh một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nàng vừa nghĩ tới ma âm trong video, Diệp Manh cùng hung cực ác ăn đồ trang điểm bộ dáng, nàng liền không nhịn được muốn cười. Liêu Phỉ Phỉ thậm chí có thể tưởng tượng ra, lúc ấy tại hiện trường, người vây quanh bộ dáng khiếp sợ. Nghe được tự thành võng hồng, Diệp Manh kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Điện thoại di động trên bàn, tự cầm đi xem. Liêu Phỉ Phỉ nói một câu, liền không tiếp tục để ý hắn, tự mình vội vàng đi. Diệp Manh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy Liêu Phỉ Phỉ điện thoại di động, chợt lại để xuống. Bản bảo bảo có iPhone X, tại sao phải dùng tiểu tỷ tỷ điện thoại di động? Lẩm bẩm một câu về sau, Diệp Manh nhẹ nhàng run một cái cổ tay, biến ảo khá đồng hồ đeo tay iPhone X lập tức bắn ra một cái hư cấu giới diện, xuất hiện ở trong hư không. Diệp Manh phủi đi hai lần, tìm được ma âm video app, mở ra. Sau một khắc, một cái video trong nháy mắt nhảy vào tầm mắt của hắn. Cái video này, hôm nay nhân khí đã đột phá 100 vạn, nhắn lại càng đem gần 100 vạn. Nhắn lại bên trong, đại đa số người cũng là đối Diệp Manh khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có một số người cho rằng đây là một cái giả video, trên đời này nào có người có thể như vậy điên cuồng ăn đồ trang điểm. Diệp Manh không thấy những cái kia nhắn lại, ấn mở video, sau khi xem xong, nhất thời dở khóc dở cười. Video này, nhất định là bản bảo bảo đang ăn đồ trang điểm thời điểm, bị người khác vỗ xuống. Diệp Manh nhếch miệng. Đối với mình tại trên internet gặp may, Diệp Manh căn bản là không có để ở trong lòng. Giống như vậy video, tối đa cũng liền gây nên bạn trên mạng hiếu kỳ, trên lửa tầm vài ngày mà thôi. Tựa như lúc trước con của hắn Hải Nhi xe, không đồng dạng đưa tới manh động à, bây giờ còn chưa phải là gợn sóng hoàn toàn không có. Xem hết video, Diệp Manh ngồi ở trên ghế salon nằm xuống, tay nhỏ vung lên, trong hư không màn hình trong nháy mắt biến mất. 3 ngày sau đó, Ngụy Hướng Minh lão nhân này tự thân lên môn, mời Diệp Manh đi tham gia Ngụy Nam hôn lễ. Trong 3 ngày này, Ngụy Hướng Minh sớm đã dò nghe Diệp Manh hết thảy, cái này không biết còn tốt, biết rõ về sau, Ngụy Hướng Minh càng e ngại Diệp Manh dâng lên. Cái gì ăn hơn phân nửa đỗ ra, gọi xét đánh chết đỗ liệt giường, một quyền đánh bể võ đạo giới trẻ tuổi tuấn kiệt huyết thủ tam lang, càng làm cho Ngụy Hướng Minh khiếp sợ là, ngay cả dịch cân cảnh yêu thú đều không phải là đối thủ của Diệp Manh. Cầm những này đều biết về sau, Ngụy Hướng Minh nào còn dám sơ suất, bây giờ Lý Thành Minh cùng Tống Sương cùng Lưu Triển, Mạnh Lao Hàng Ngũ đều đã cùng Diệp Mạnh kết giao tình thâm hậu, thậm chí ngay cả Trầm gia đều đã bợ đỡ được Diệp Mạnh. Hắn Ngụy gia so với Lý Thành Minh bọn người đã là rơi ở phía sau, cái này khiến Ngụy Hướng Vinh nhất thời gấp dâng lên. Chương 187, Diệp Mạnh lại phải gây họa cho nên Ngụy Hướng Vinh sáng sớm liền ba ba chạy tới, tự mình mời Diệp Mạnh, dự định mượn Ngụy Nam hôn lễ, nhìn xem có thể hay không cùng Diệp Mạnh đáp lên quan hệ. Diệp Mạnh tiểu huynh đệ, Liêu tiểu thư. Nhìn thấy Diệp Mạnh cùng Liêu Phỉ Phỉ về sau, Ngụy Hướng Vinh cười định lên tiếng chào hỏi. Không chỉ có là Diệp Mạnh, ngay cả Liêu Phỉ Phỉ bây giờ cũng bị Ngụy Hướng Vinh coi trọng. Liêu Phỉ Phỉ là hắn tôn tức phụ Trương Tư Vũ lao đồng học kiêm tốt khuê mật, có cái tầm quan hệ này tại, Ngụy Hướng Vinh không lo cùng Diệp Mạnh làm không tốt quan hệ. Ngụy lao tiên sinh. Nhìn thấy Ngụy Hướng Vinh tự thân lên nên tiếp ở cửa tiếp, Liêu Phỉ Phỉ lấy làm kinh hãi. Bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại, Ngụy Hướng Vinh tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng Trầm Hoành Nghiệp so với hắn cũng không kém chút nào, ngay cả Trầm Hoành Nghiệp đều có thể như cái nô tài đồng dạng định bợ Diệp Mạnh. Ngụy Hướng Vinh tự mình đến nhà mời, tựa hồ cũng coi như không là cái gì. Mời. Ngụy Hướng Vinh tự mình mở cửa xe, không người nói ra. Diệp Mạnh không có chút nào khách khí nhanh như chớp chui vào xe, Liêu Phỉ Phỉ thì là hơi hơi gửi tới lời cảm ơn về sau, lúc này mới lên xe. Ngồi trên xe về sau, Liêu Phỉ Phỉ cảm thấy ngăn không được cảm khái. Nàng trước kia bất quá là một người bình thường, nhưng từ khi tại nhặt được Diệp Mạnh về sau, sinh hoạt liền xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Giống Lý Thành Minh, Tống Sương, Trầm Hành Nghiệp, Ngụy Hướng Vinh loại này an thành lão đại, nàng trước kia nào có cơ hội nhận biết, chớ nói chi là để bọn hắn đều cùng kính tự mình mở cửa xe đón lấy. Ta đây cũng là hồ giả hộ uy, mượn Diệp Mạnh cũng là uy phong một cái. Tâm niệm chớp động ở giữa, Liêu Phỉ Phỉ tự rêu nở nụ cười. An thành tứ đại gia tộc, Tống Đỗ Trầm Ngụy, trong đó Đỗ gia đã bị Diệp Mạnh chỉnh xem như tàn phế, còn dư lại Tống gia, Trầm gia đã sớm đem Diệp Mạnh trở thành khách quý, cung kính, nịnh bợ, không dám chút nào có bất kỳ sơ suất. Ngụy gia trước kia bởi vì Ngụy Hướng Vinh là không ở, thủy chung không cùng Diệp Mạnh nhắc lên quan hệ thế nào, nhưng bây giờ nhưng cũng gia nhập Tống, Trầm hai nhà hàng ngũ. Tuy nhiên Ngụy gia tại trong tứ đại gia tộc bài danh cuối cùng, nhưng Ngụy Hướng Vinh uy tín cá nhân, nhưng là ngay cả Tống Sương đều không thể so sánh, bởi vậy Ngụy Hướng Vinh cái này đổ ra hướng về Diệp Mạnh, đại biểu cho toàn bộ An thành đã hoàn toàn là Diệp Mạnh thiên hạ. Một cái 6 tuổi nãi hoa em bé, thế mà thành An thành chân chính chúa tể, ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy thật không thể tin. Chạy hơn nửa canh giờ về sau, Ngụy Hướng Vinh tỏa giá, đã tới Ngụy gia. Lúc này Ngụy gia đã phi thường náo nhiệt, giống Tống Sương loại cùng Ngụy Hướng Vinh giao tình không ít chúc khách đều đã sớm đến nhà. Làm Diệp Mạnh thân ảnh vừa xuất hiện về sau, Tống Sương loại An thành các gia tộc nhao nhao xông tới, giống như chúng tinh phục nguyện, đem hắn đón vào. Nhưng Diệp Mạnh cùng những lao đầu này, làm sao có thể đợi đến cùng nhau đi, chỉ ngây người chỉ chốc lát, hắn cũng đã cảm thấy không kiên nhẫn, len lén chạy ra ngoài. Ngụy gia hôn lễ, rất nhiều khâu đều theo chiếu cổ lễ mà đến, Diệp Mạnh xem như lần đầu nhìn thấy, cũng là thấy mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Theo thời gian trôi qua, tới cửa chúc khách càng ngày càng nhiều, lễ phòng bên kia náo nhiệt, đưa tới Diệp Mạnh chú ý. Hắn chạy nhanh như làn khói đi qua. Hôm nay tới Ngụy gia chúc mừng khách nhân, đại đa số cũng là mang theo vợ dây lưng, toàn bộ Ngụy gia có thể nhìn thấy không ít đứa trẻ thân ảnh, bởi vậy Diệp Mạnh chạy đến lễ phòng, tự nhiên cũng không có gây nên người khác chú ý. Diệp Mạnh lặng lẽ đẩy ra lễ phòng đại môn, vừa vào phòng, hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Lúc này lễ trong phòng, mỗi cái chúc khách tặng lễ vật, nhất định chồng chất như núi, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Lấy Ngụy gia địa vị, cái kia thượng môn chúc mừng khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là hiển hách chí cực nhân vật, bọn hắn tặng lễ vật, lại có thể kém đến đi nơi nào? Vừa nhìn thấy nhiều như vậy chân quý đồ vật, Diệp Mạnh nhất thời không nhịn được. Bạn bảo bảo nếu là đem những này lễ vật đều ăn rồi, Ngụy lao đầu có thể hay không bị tức chết. Chương 188, đem tất cả hạ lễ đều cho đã ăn xong, Diệp Mạnh căn bản không có suy nghĩ bao lâu, thì đã vươn ma chảo. Hắn nắm lên một gốc ước chừng cao 3 thước màu xanh biết san hô, sau đó cắn một cái. Một cỗ năng lượng tinh thuần, trong nháy mắt từ trong miệng khuyết tán đến hắn tứ chi bách hải. Sau một khắc, bạch quang mờ mờ từ trên người hắn hiện ra, dẫn khí cảnh nhị trọng. Từ khi sau khi ăn xong yêu thú thân về sau, Diệp Mạnh cảnh giới liền không có tăng lên qua. Hôm nay một bội này san hô và bụng, cuối cùng để cho hắn lần nữa đột phá. Mặc dù không có lĩnh ngộ kỹ năng, nhưng Diệp Mạnh đã rất thỏa mãn, cái này san hô cho ra điểm kinh nghiệm cao, đạt đến 1000 điểm. Phụ trách lễ phòng Ngụy gia quản gia, may may không có phát hiện lễ phòng bên trong, đã chui vào một con chỗ nhỏ, hắn vẫn còn ở ra sức tuân lệnh lấy. An thành Lưu gia Lưu Triển, tiến đưa bích ngọc bản long gấm phượng truy một đôi, Lưu Ly Vũ La nhị một gốc. Âm thanh rơi xuống, không ít chúc khách nhất thời xôn xao. Lưu Triển thủ bút thế mà lớn như vậy, cái này bích ngọc bản long gấm phượng truy ngược lại cũng thôi, nhưng Lưu Ly Vũ La nhị thế nhưng là bảo vật hiếm có a. Đúng vậy a, Lưu Ly Vũ La nhị, giống như hoa nhị, kích hoạt phía sau có thể trong nháy mắt phóng xuất ra một cái mê miễn trận pháp, ngay cả dịch cân cảnh đều không thể tùy tiện bài trừ, có thể nói là tuyệt cao phòng ngự chi bảo. Không nghe nói Lưu gia cùng Ngụy gia có như thế sâu giao tình à, cái này Lưu Triển hắn thế mà bỏ được đưa ra bảo vật như vậy. Có chút cổ quái, gần nhất Lý Thành Minh thế lực những gia tộc kia, tựa hồ cũng có chút không quá bình thường. Mọi người âm thanh truyền vào lễ phòng, đã rơi vào Diệp Mạnh trong hai. Cái này cái gì nhị, có thể kích hoạt trận pháp. Cái này ngược lại là đồ tốt, một hồi bản bảo nhất định phải cầm nó phân giải. Tâm niệm chớp động ở giữa, cửa phòng bị đẩy ra, một cái Ngụy gia hạ nhân, thận trọng bưng lấy mấy món lễ vật đi đến, chậm chân trọng đem bỏ vào trong tủ chén. Hiển nhiên, cái này mấy món lễ vật chính là Lưu Triển vừa mới đưa bích ngọc bản long gấm phượng truy cùng Lưu Ly Vũ La nhị. Sớm tại đại môn bị đẩy ra trong nháy mắt, Diệp Mạnh thì đã lách mình trốn đi, bởi vậy cái nào tên Ngụy gia hạ nhân căn bản không có chú ý tới, gian phòng bên trong còn có người. Chờ tên kia ngụy gia hạ nhân sau khi rời khỏi đây, Diệp Minh chợt lấy người, mở ra ngăn tủ. Đây chính là kia cái gì nhỉ? Cầm một đóa giống như hoa mẫu đơn hoa lưu ly ngọc khí cầm lấy về sau, Diệp Minh âm thầm nghĩ tới. Sau một khắc, Diệp Minh nhẹ nhàng nói nắm, lưu ly vũ la nhị trong nháy mắt biến thành một phấn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trận pháp toái phiến 20. 20 cái trận pháp toái phiến, đầy đủ Diệp Minh hợp thành ra 2 cái trận pháp. Ừm, một cái đưa cho tiểu tỷ tỷ, một cái khác đưa cho Tư Vũ tỷ tỷ, xem như bản bảo bảo tặng quà tặng. Diệp Minh vui vẻ nghĩ đến, không có chút nào nửa điểm ngượng ngùng. Hủy đi một món lễ vật đây tính toán là cái gì, phải biết hắn tổng hợp ra trận pháp, cũng không phải chỉ là Lưu Ly Vũ La Nhị có thể so sánh. Nếu nói Lưu Ly Vũ La Nhị bên trong trận pháp để cho dịch cân cảnh đều không thể tùy tiện bài trừ, như vậy Diệp Minh tổng hợp ra trận pháp, ít nhất đều có thể vây khốn dịch cân cảnh cường giả. Trong này chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Một lát sau, hai kiện toàn thân trong suốt, tính chất cùng lưu ly không sai biệt lắm ngọc khí xuất hiện ở Diệp Minh trong tay. Diệp Minh nhìn một chút trong tay trái, hình dạng giống như là đầu tiểu côn trùng ngọc khí, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này tiểu long sẽ đưa cấp tiểu tỷ tỷ. Chợt, hắn lại nhìn trong tay phải, giống như gà con ngọc khí, tự đủ. Này ngọc phượng liền làm bản bảo bảo hạ lễ đi. Vui vẻ cầm hai cái ngọc khí sau khi thu cất, Diệp Minh lần nữa điên cuồng bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ lễ phòng hạ lễ, cơ hồ toàn bộ tiến nhập Diệp Minh cái bụng, những quả tặng này để cho Diệp Minh lần nữa thăng lên một cấp, đạt đến dẫn khí cảnh tam trọng. Ngay tại Diệp Minh hài lòng vỗ bụng một cái, chuẩn bị ra ngoài lúc, lễ phòng đại môn bỗng chốc bị đẩy ra. Chương 189, Ngụy Hướng Minh sợ ngây người xông vào là phụ trách lễ phòng quản gia Ngụy Liên, khi hắn nhìn thấy trước mắt không có vật gì lễ sau phòng, trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Hắn cùng Diệp Minh hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhìn nhau lấy. Một lát sau, một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang lên. "Trời ạ, hạ lễ." Hạ lễ đều không thấy. Ngụy Liên gọi tiếng, nhất thời đưa tới từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy cùng bộ phận chúc khách chú ý. Ngụy Hướng Minh đùng đùng nổi giận đi tới, Ngụy gia mặc dù không thiếu những quà tặng này, nhưng cái này thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn Ngụy gia thể diện. Tại hắn Ngụy Hướng Minh tôn nhi ngày đại hỷ, lại xảy ra hạ lễ tự dưng mất tích sự tình, đây chẳng phải là đang để cho bọn hắn Ngụy gia không nể mặt. Ngụy Hướng Minh rất giận, hắn nhất định đều sắp tức giận nổ. Lão phu ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám xích quả quả khiêu khích chúng ta Ngụy gia. Ngụy Hướng Minh một mặt cười lạnh, vừa đi tới gần lễ phòng. Nhưng sau một khắc, Ngụy Hướng Minh trên mặt thần sắc trong nháy mắt đọc lại. Diệp Minh, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Khi nhìn đến Diệp Minh thân ảnh về sau, Ngụy Hướng Minh cảm thấy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ những quà tặng này cũng đều là bị Diệp Minh ăn hết. Đi theo Ngụy Hướng Minh bên người Tống Xương bọn người, khi nhìn đến Diệp Minh về sau, trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Cái này Diệp Minh, thật không biết nên nói hắn cái gì tốt, ngươi ăn cái gì không tốt, lại vẫn cứ đem Ngụy gia hạ lễ ăn hết, đây không phải để cho Ngụy Hướng Minh xuống đài không được sao? Nhìn thấy nhiều người như vậy đều ngu sững sờ nhìn xem chính mình, Diệp Minh hiếm có chút ngượng ngùng. Hắn gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, đồ vật trong phòng đều bị bản bảo ăn. Cái kia, Ngụy lão đầu ngươi cũng đừng đau lòng, bản bảo tiễn đưa ngươi một ít gì đó làm đền bù tổn thất thôi. Nói, Diệp Minh ba ba ba, hướng phía Ngụy Hướng Minh ném đi một đống đồ vật. Ngụy Hướng Minh vốn là chính lung túng đâu, dù sao có nhiều như vậy khách nhân ở nhìn xem, hắn ít nhiều đều có điểm xuống không đến này, nhưng bây giờ Diệp Minh hướng phía hắn ném đi một đống đồ vật, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là luôn cuống tay chân nhận. Còn chưa kịp xem đồ trong tay, Ngụy Hướng Minh bên tai liền truyền đến hâm mộ ghen tị âm thanh. Ngụy huynh à, lần này các ngươi Ngụy gia thế nhưng là kiếm lợi lớn, dùng một chút hạ lễ đổi được Diệp Minh bà bối, dưới gầm trời này chỉ sợ không có so với cái này càng tính toán sự tình rồi. Diệp Minh cấp ra nhiều đồ như vậy, đừng nói là chỉ là hạ lễ, coi như toàn bộ Ngụy phủ cộng lại đều không đủ nhìn, làm sao hết lần này tới lần khác Diệp Minh sẽ không ăn nhà ta đồ đâu. Qua mấy ngày lão phu sinh nhật, đến lúc đó lão phu nhất định tự mình mời Diệp Minh, để cho hắn đem hạ lễ ăn tận hứng, lão phu cũng không tham lam, chỉ cần đổi lấy Diệp Minh trên tay một hai kiện bảo bối là đủ rồi. Ngụy lão, ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, ta tương bản tử sẵn lòng thay Diệp Minh bồi thường sở hữu hạ lễ tổn thất, ngươi chỉ cần cầm trên tay những vật kia cho ta là được. Tương bản tử, ngươi nghĩ hay lắm. Ngụy lão, ta Lưu gia cũng sẵn lòng thay Diệp Minh bồi thường. Ta Mạnh gia cũng sẵn lòng. Nghe bên tai truyền tới âm thanh, Ngụy Hướng Minh nhất thời trợn tròn mắt. Hắn mặc dù nhiều phương nghe qua Diệp Minh nội tình, nhưng cuối cùng không có tận mắt nhìn đến, bởi vậy lại cái nào như tại chỗ Tống Xương đám người hiểu nhiều. Ý thức được trong tay đó chút ít bừa bộn đồ chơi, tựa hồ có giá trị không nhỏ, Ngụy Hướng Minh vội vàng nhìn kỹ lại. Trước hết nhảy vào mi mắt là một bộ thật mỏng thư sách. Ngụy Hướng Minh một chút lật xem, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, thứ này lại có thể là địa cấp võ kỹ, trời ạ, ta không phải hoa mắt ta. Ngay cả huyền cấp võ kỹ, An Thành trong lịch sử đều không có xuất hiện qua, không phải đề cập đến nói chuyện địa cấp võ kỹ. Chương 190, trong truyền thuyết tán tài đồng tử Ngụy Hướng Minh một trái tim không khỏi ùn ùn nhảy dựng lên. Địa cấp võ kỹ à, ta Ngụy gia có đất này cấp võ kỹ, chỉ sợ ngay cả Nam Giang phủ đô có thể đặt chân. Chỉ là một chút hạ lễ, thế mà đổi lấy có thể xưng vô giá chi bảo địa cấp võ kỹ, thật sự là kiếm lợi lớn. Giờ khắc này, Ngụy Hướng Minh rốt cuộc hiểu rõ An Thành tất cả đại gia tộc, vì sao đối Diệp Minh như thế định bợ nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì Diệp Minh thực lực khủng bố, lệnh người sợ. Càng nhiều chỉ sợ là bởi vì Diệp Minh một lời không hợp sẽ đưa nhân bảo bối thói quen. Nghĩ đến đây, Ngụy Hướng Minh không tự chủ được nhìn về phía Diệp Minh. Lúc này Diệp Minh nho nhỏ thân ảnh, ở trong mắt Ngụy Hướng Minh, liền giống như trong truyền thuyết tán tài đồng tử, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Ôi, ha ha ha. A ngon, a ngon a, Diệp Minh tiểu huynh đệ, ngươi có hay không ăn no? Ăn chưa no lời nói, ngươi tùy ý ăn, chỉ cần ngươi xem ra cái gì, cứ đi ăn. Ngụy Hướng Minh cười khúc khích nói ra, hắn sắp mừng như điên. Chỉ cần để cho Diệp Minh tiếp tục như vậy ăn hết, bọn hắn Ngụy gia chỉ sợ rất nhanh, muốn theo An thành cấp gia tộc, tiến giai thành Nam Giang phụ cấp mọi người khác tộc. Không ăn. Diệp Minh lắc đầu, trong lòng oán thầm. Cái này Ngụy lao đầu quá xấu rồi, còn muốn lừa gạt bản bảo bảo đồ vật, thử, bản bảo bảo mới sẽ không mắc lừa đây. Nghe được Diệp Minh không định ăn nữa, Ngụy Hướng Minh nhất thời một trận thất vọng. Làm sao lại không ăn đâu, ăn thêm một chút tốt bao nhiêu a? Bây giờ Ngụy Hướng Minh ước gì Diệp Minh đem toàn bộ Ngụy gia đều ăn hết đâu, cứ như vậy, hắn có thể đổi được bao nhiêu bảo bối a? Đáng tiếc Diệp Minh nhưng là không định còn mở ăn. Mọi người mắt thấy Ngụy Hướng Minh như thế vô sỉ, từng cái trong lòng khí chửi ầm lên. Ngụy Hướng Minh lão nhân, cư nhiên như thế lòng tham không đáy, Diệp Minh đều tiễn đưa của ngươi cấp võ kỹ, còn có một cặp bảo bối, ngươi lại còn không vừa lòng, còn muốn lừa hắn ăn nữa. Ngụy Hướng Minh một mặt thất vọng, bốn phía chúc khách nổi giận đùng đùng, Ngụy gia quản gia Ngụy Liên thì là nhìn trợn tròn mắt. Bản bảo bảo đi chơi rồi. Diệp Minh không tiếp tục để ý Ngụy Hướng Minh, thân hình uốn éo, liền từ trong đám người xuyên qua. Ngụy Hướng Minh thấy thế, ai nha một tiếng, áo náo kêu lên. Hắn biết rõ, chính mình vừa mới biểu hiện quá mức, đoán chừng để cho Diệp Minh mất hứng, cảm thấy nhất thời có chút hối hận. Thôi, thôi, một hồi để cho Tư Vũ nha đầu, thử nhìn một chút có thể hay không để cho Diệp Minh bất giận. Diệp Minh xuyên ra đám người về sau, tại Ngụy gia bắt đầu đi dạo. Hắn ngược lại là không có tức cái gì, chỉ bất quá Ngụy Hướng Minh lão nhân này, để cho hắn ấn tượng có chút không tốt, bởi vậy hắn giờ không nghĩ tiếp tục xem đến Ngụy lão đầu. Đi dạo một vòng về sau, đã gần đến buổi trưa, cơ hồ tất cả khách mời đều đã đến đông đủ. Diệp Minh mặc dù chỉ là một tiểu hải tử, nhưng là bị Ngụy Hướng Minh mời được tôn quý nhất thủ tịch nhập tọa. Cùng ngồi còn có Lý Thành Minh, Tống Sương, Trầm Hoành Nghiệp ba người. Một bàn này chỉ có bốn người bọn họ, xem như An Thành thân phận tôn quý nhất bốn người. Trong đó Lý Thành Minh cùng Tống Sương đương nhiên không cần phải nói, một cái là thành chủ, một cái khác là chủ nhà họ Tống. Về phần Trầm Hoành Nghiệp, tuy nhiên trước kia Trầm gia cùng phụ thành chủ nhất hệ cũng không hòa thuận, thậm chí có thể nói như nước với lửa, nhưng bây giờ có Diệp Minh tồn tại, Trầm Hoành Nghiệp cùng Trầm gia xem như đã ngã về phía phụ thành chủ. Cho nên, Trầm Hoành Nghiệp lần này cũng có mặt Ngụy gia hôn lễ. Chờ đợi tất cả mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình, người điều khiển chương trình âm thanh vang lên. Mời tân lang tân nương khấu tạ cao đường. Âm thanh rơi xuống, Ngụy gia thiếu tộc trưởng Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ dắt tay đi đến. Hai người riêng phần mình ăn mặc màu đỏ sẫm nghi phục, chậm rãi đi đến Ngụy Hướng Vinh trước người. Ngụy Nam phụ mẫu tại 20 năm trước chết vào tiểu nguyệt ngôi sao cùng Ý Lam ngôi sao chiến dịch, bởi vậy Ngụy Nam xem như bởi ra ra Ngụy Hướng Vinh một tay nuôi nấng, cái này khấu tạ cao đường cũng liền biến thành Ngụy Hướng Vinh. Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ vừa mới quỳ xuống, chuẩn bị dập đầu, một cái đột ngột âm thanh truyền đến. Chờ một chút. Chương 191, Tiếu Nham âm thanh truyền đến, một người mặc áo che gió màu đen nam tử nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này tuy nhiên 20 tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhưng sắc mặt nhưng là mang theo một cỗ không nói ra được cảm giác cấm lãnh. Ngụy thiếu gia, ngài quá không đủ ý tứ, ngày đại hôn, làm sao ngay cả lão bằng hữu cũng không biết hội một tiếng đâu. Người tới trên mặt chất đầy đủ cười, nhưng cái này đủ cười, nhưng là không nói ra được âm đức. Thanh âm của hắn bén nhọn, nghe vào cực kỳ cổ quái, giống như là cổ đại thái giám một dạng, âm dương quái khí, không nam không nữ. Ngồi tại phòng khách chính bên trong đám người, cũng là tất cả đại gia tộc gia chủ, cái nào không phải là người lao thành tinh lão hồ ly. Bọn hắn vừa nghe đến người này lời nói, cảm thấy nhất thời rõ ràng, người này tuyệt đối là tới quấy rối, chỉ là không biết hắn lại là như thế nào cùng Ngụy Nam kết lên thủ. Làm chú dễ Ngụy Nam, nhưng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một bộ mở mịt bộ dáng, hiển nhiên hắn đối với người này không có ấn tượng gì. Ngụy Hướng Minh sắc mặt âm trầm, hắn đầu tiên là nhìn thần sắc mở mịt Ngụy Nam một chút, chợt ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, âm thanh vang lên: "Vị bằng hữu này, hôm nay là lão phu tôn nhi ngày đại hỷ, ngươi nếu là thành tâm đến đây chúc mừng, mời vào chỗ, uống chén rượu mừng. Nhưng ngươi nếu không phải, ha ha." Câu nói kế tiếp, Ngụy Hướng Minh không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn trong giọng nói ý tứ, nhưng là rốt cuộc hiểu không qua. Hôm nay ai dám quấy rối, vậy cũng đừng trách Ngụy gia không khách khí. Rượu này nha, đương nhiên là muốn uống, tuy nhiên không phải rượu mừng, mà là tam tửu. Người này tựa hồ căn bản không đem Ngụy Hướng Minh lời nói để ở trong lòng, hắn cười tủm tỉm nói một câu: "Làm càn." Ngụy Hướng Minh nghe vậy, giận tím mặt, vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên. Người tới cười khẽ không nói, nhưng nhìn hắn thần sắc, lại hiển nhiên là sẽ không như vậy bỏ qua. Bốn phía tất cả đại gia tộc gia chủ thấy thế, đều lắc đầu không thôi. Người trẻ tuổi, hoan gian nên giải không nên kết, hôm nay là Ngụy phủ vui mừng thời gian, có gì tự hoán, không ngại ngày khác làm tiếp đoạn, ngươi quấy rầy người ta hỉ sự, đây không phải triệt để cùng Ngụy gia kết thù sao? Tiểu hòa tử, nghe lão phu một khuyên, trở về đi. An thành Ngụy gia không phải ngươi có thể đắc tội. Nghĩ đến Ngụy phủ Dương Ai, cũng không cân nhắc một chút chính mình, ngươi đúng quy cách sao? Trước mắt Ngụy lão còn không có nổi giận, đi nhanh lên đi, nếu không, một hồi có ngươi khóc. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, Ngụy gia sừng sững An thành hơn ngàn năm. Há lại cho như ngươi loại này bao đầu tiểu tử làm cản. Chúng gia chủ âm thanh vang lên, có an ủi, có uy hiếp, có xem thường, không giống nhau, nếu có một điểm nhưng là không ai hoài nghi, cái kia chính là người tuổi trẻ trước mắt này, tuyệt đối không chịu nổi Ngụy gia lôi đỉnh chi nộ. Phải biết, Ngụy Hướng Minh người này từ trước đến nay chú trọng nhất mặt mũi, người trẻ tuổi này, dám ở Ngụy Nam trong hôn lễ quấy rối, không thể nghi ngờ là rơi xuống Ngụy Hướng Minh mặt mũi, hậu quả không cần nghĩ liền có thể biết. Nghe được chúng gia chủ, người này hoàn toàn không động hợp tác, trên mặt hắn ý cười càng rõ ràng, nhưng âm thanh nhưng là càng ngày càng ấm lãnh. Ngụy Nam, Ngụy thiếu gia, ngài xem, ngài đều muốn lập gia đình, muốn đến đều đã quên 3 năm trước đây chuyện a.
Cũng đúng a, giống ngài dạng này đại thiếu gia, như thế nào lại cầm ta như vậy điều ti để ở trong lòng.
Tại các ngài trong mắt, ta Tiếu Nham hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì cảm giác tồn tại con kiến hôi.
Nghe được người này lời nói, luôn luôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mờ mịt không hiểu Ngụy Nam, cuối cùng nhớ ra cái gì tựa như, buột miệng nói ra.
Tiếu Nham, yêu cơ xanh lam quậy rượu thằng ngốc kia xiên.
Chương 192, đây là đang diễn đấu phá nội dung cốt truyện sao, xem ra Ngụy thiếu gia rốt cục vẫn là nghĩ tới, đúng, ta chính là lam sắc yêu cơ quậy rượu thằng ngốc kia xiên Tiếu Nham.
Tiếu Nham vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, ngu ngốc hai chữ, tựa hồ đối với hắn không có chút nào bất kỳ cảm giác gì.
3 năm trước đây cái này Tiếu Nham bất quá là một nho nhỏ quán ba phục vụ biên, bởi vì trong lúc vô tình đắc tội một đám đại thiếu, bị đánh gần chết, nghe nói còn thường tổn tới yếu hại, kém chút đi đời nhà ma. Ngụy Nam lúc ấy cũng ở tại chỗ, tuy nhiên hắn cũng không có xuất thủ, nhưng này Tiếu Nham cũng không phân phải trái đúng sai, đem tất cả tại chỗ đại thiếu đều cho ghi hận, Ngụy Nam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Biết rõ người trước mắt này là Tiếu Nham về sau, Ngụy Nam nhất thời giận tím mặt.
Tốt, ngươi Tiếu Nham hiện tại lá gan thế mà lớn như vậy, dám ở ta trong hôn lễ quấy rối, ngươi có phải hay không chẳng sống?
Ngụy Nam ngày đó không có xuất thủ, không có nghĩa là hắn để mắt Tiếu Nham, đơn giản là lười nhắc cùng hắn so đó thôi. Nhưng bây giờ, cái này Tiếu Nham nhưng là không buông tha chạy đến hắn trong hôn lễ tới quấy rối, cái này khiến Ngụy Nam như thế nào có thể nhịn chịu?
Ngụy thiếu gia, ngài trước tiên đừng tức giận, ta cái này ngu ngốc điều gì, tuy nhiên không tính là cái gì, nhưng không biết ngài còn nhớ hay không đến, ngày đó ta đã từng phát ra lời thề.
Nếu không phải nhớ kỹ, cũng không quan hệ, ta hôm nay liền ngay trước mặt ngài, lặp lại lần nữa.
Thoại âm rơi xuống, Tiếu Nham nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm.
Hắn tốc độ nói chậm lại, từng chữ nói ra, bao hàm lửa giận âm thanh vang lên.
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu.
Tiếu Nham sau khi nói xong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Nam, trên mặt thần sắc trở nên dữ tợn đến cực điểm.
Một mực tại đại cật đặc cật diễm anh, bất thình lình ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc.
A, đây là đang diễn đấu phá nội dung cốt truyện sao?
Diễm anh cái này tiểu thí hài âm thanh, căn bản không gây nên Tiếu Nham chú ý, hắn chăm chú nhìn Ngụy Nam nhìn mấy lần về sau, đột nhiên điên cuồng cười ha hả.
Ngụy Nam, ta Tiếu Nham nói lời, từ trước đến nay sẽ làm được, 3 năm trước đây tại các ngươi những con nhà giàu này trong mắt, ta chỉ là một nghèo điệu ti, nhưng 3 năm sau hôm nay, các ngươi đã trèo cao không lên ta.
3 năm trước đây, các ngươi một trận đánh đập, để cho ta rốt cuộc không làm được nam nhân.
Bất quá ta có lẽ phải cảm tạ các ngươi, nếu không có như thế, ta Tiếu Nham lại có thể nào bị Đông Lâu Vương An đại nhân thu về môn hạ, trở thành Đông Lâu bách vệ, ha ha ha.
Lời vừa nói ra, tại chỗ Ngụy Hướng Vinh, Ngụy Nam, cùng mỗi cái gia chủ, đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đông Lâu, thế mà chọc tới Đông Lâu người.
Ngụy Hướng Vinh sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, so với quái vật khổng lồ giống vậy Đông Lâu, bọn hắn Ngụy gia hoàn toàn chính là con kiến hôi.
Với lại cái này Tiếu Nham vẫn là Vương An môn hạ, phải biết Vương An thế nhưng là Đông Lâu lưu lại Úy Lam ngôi sao 10 đại đặc sứ một trong.
Hắn tại 10 đại đặc sứ bên trong bài danh thứ 8, không chỉ có quyền thế ngập trời, ngay cả bản thân tu vi đều đã đạt đến dịch cân cảnh bắt trọng.
Lớn như thế nhân vật, như thế nào bọn hắn Ngụy gia chống nổi?
Tiếu Nham nắm hung hăng như vậy chỗ dựa, thật đúng là không cần đem Ngụy gia để ở trong mắt.
Tiếu Nham thần sắc ngạo nghễ, nhìn chung quanh tất cả mọi người tại chỗ một chút.
Hiện tại, còn có ai cảm thấy ta Tiếu Nham là tới quấy rối?
Âm thanh rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện.
Ngụy Hướng Vinh, Ngụy Nam ông cháu, sắc mặt trắng bệch, trên trán không ngừng chảy ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Cả người giống như là hoàn toàn mất đi thần thái một dạng, ảm đạm vô cùng.
Nhưng đúng vào lúc này, một cái mại thanh mại khí đồng âm vang lên.
Các ngươi đều rất sợ cái này không có ý tứ ra hòa sao?
Chương 193, gọi yêu sáo tiểu tạp chủng, người muốn chết.
Diễm Anh chạm tới Tiếu Nham nội tâm mẫn cảm nhất địa phương, để cho hắn trong nháy mắt trở nên nổi giận dâng lên.
Đừng nhìn Tiếu Nham vừa mới còn tự nhận đã không phải là nam nhân, nhưng hắn cũng không cho phép có người dám bóc hắn thương sẹo.
Tiếu Nham ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý.
Thân hình hắn lóe lên, một trường hướng phía Diệp Minh vút tới.
Lần này hắn mặc dù chỉ là tìm đến Ngụy Nam báo thủ, nhưng cũng không ngại đại khai sát giới.
Diệp Minh, cẩn thận.
Nhìn thấy Tiếu Nham mắt cũng không nháy, đã một trường vô hướng về Diệp Minh, vẫn không có nói chuyện Trương Tư Vũ, nhất thời nghẹn ngào la hoàng lên.
Nếu là Diệp Minh tại hôn lễ của nàng trên xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, để cho nàng như thế nào cùng Liêu Phỉ Phỉ dặn dò.
Nhưng ở chàng Lý Thành Minh bọn người, nhưng là không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào, Diệp Minh thực lực, như thế nào Tiếu Nham cái này mới vừa tiến vào thông mạch cảnh yêm nhân có khả năng so sánh.
Tiếu Nham để cho đám người kiêng kỵ, đơn giản là sau lưng hắn Vương An cùng Đông Lâu, mà không phải thực lực của bản thân hắn.
Lỗ Bốn Bảo Bảo còn tưởng rằng ngươi cái này điêm nhân đang diễn đấu phá đâu, cùng chính quy Tiêu Viêm so ra, ngươi cái sơn trại này hàng, nhất định LOV đút phát nổ.
Diệp Minh nói thầm một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng bung lên.
Một cỗ ác liệt khí kình trong nháy mắt của ra.
Tiếu Nham người đều còn không có tới gần Diệp Minh, thì đã giống khối vải rách giống như bị văng ra ngoài.
Chật vật không chịu nổi té xuống đất.
Tiểu tạp chủng.
Tiếu Nham quẩy người một cái, bò dậy, nhìn về phía Diệp Minh trong ánh mắt tràn đầy hoán động.
Là tiểu tạp chủng này ép ta, vốn là ta chỉ muốn tìm Ngụy Nam báo thủ, nhưng bây giờ các ngươi đừng mơ có ai sống.
Âm thanh rơi xuống, Tiếu Nham bỗng nhiên móc ra một cây ngắn ngủn cốt địch, sâu kín thổi.
Âm luật cổ quái, tiết tấu kỳ dị sáo tiếng vang lên, một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức trong nháy mắt đem chọn cái ngụy phủ bao phủ ở.
Mọi người thần sắc bỗng nhiên biến đổi, Lý Thành Minh cùng Tống Xương liếc nhau, bật thốt lên kinh hô.
Gọi yêu sáo,
gọi yêu sáo tam tự vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều đột nhiên mà đứng lên.
Tiếu Bách Vệ, ngươi lắp đặt dám như thế, triệu hoán yêu thú đối phó nhân loại chúng ta. Ta xem Tiếu Bách Vệ ngươi quả thực là tang tâm bệnh cuồng. Tiếu Bách Vệ, tranh thủ thời gian dừng lại, chớ có sai lầm, ngươi đường đường Đông Lâu quan biên, có được rất tốt tiền đồ, nhất định phải làm ra người kiểu này thần cộng phẫn sự tình sao? Đã sớm nghe nói Đông Lâu hành sự hung hăng càng quái, vốn cho rằng là nghe đồn, nhưng hôm nay gặp mặt, nhưng là so với trong truyền thuyết còn hơn, cái này Tiếu Bách Vệ coi là thật đáng hận. Tất cả gia chủ nhao nhao hướng phía Tiếu Nham quát mắng dâng lên, triệu hoán yêu thú, cái kia đã xúc phạm liên minh luật. Nhưng Tiếu Nham nhưng là không có chút nào dừng tay bộ dáng, hắn cười lạnh, nhìn về phía mọi người ánh mắt, liền tựa như là đang nhìn người chết đồng dạng. Đông Lâu làm việc, vừa lại không cần sở hữu cố kỵ. Đối với người khác mà nói, triệu hoán yêu thú xúc phạm liên minh luật, nhưng ở Đông Lâu trên dưới trong mắt, cái gọi là liên minh luật, căn bản chính là giống với tôi, ai dám đem bọn hắn như thế nào? Ngay cả Vương An đại nhân đều thuần phục nuôi vô số yêu thú, ta Tiếu Nham chỉ triệu hoán chỉ là một đầu yêu thú, lại coi là cái gì? Tiếu Nham trong lòng chế giễu một tiếng, tiếp tục thổi lên gọi yêu sao đến. Lúc này, Lý Thành Minh đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Tiếu Nham, bổn thành chủ hỏi ngươi, mấy ngày trước An Thành vườn bách thú sự tình, có phải hay không là ngươi đang dở trò? Cỗ này khí tức bị dị, cùng ngày đó tại động vật vườn khí tức, không có sai biệt, Lý Thành Minh lại như thế nào có thể quên? Nghe được người ở chỗ này bên trong có thành chủ tại, Tiếu Nham lấy làm kinh hãi, nhưng chợt hắn lại không được cười lạnh. Thành chủ lại như thế nào, lấy Vương An đại nhân đối ta sủng ái, ta hôm nay coi như giết ngươi người thành chủ này, đại nhân cũng tuyệt đối sẽ giúp ta giải quyết. Chương 194, đủ bốn bảo bảo ăn lửng dạ Diệp Manh chớp mắt to, tò mò nhìn chằm chằm Tiếu Nham trong tay gọi yêu sáo. Ngồi tại Diệp Manh bên cạnh Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, lập tức liền biết, Diệp Manh tựa hồ lại tại có ý gì. Cùng những người khác không đồng dạng, hôm nay Trầm Hoành Nghiệp, cơ hồ đã thành Diệp Manh nao tàn phan, mặc kệ Diệp Manh làm cái gì, hắn đều giơ hai tay hai chân, đi hỗ trợ. Đừng nói trước mắt Tiếu Nham bất quá là Đông Lâu bách vệ, liền xem như Đông Lâu đặc sứ, Diệp Manh cũng không phải chưa từng giết, tỉ như tại bản thành lúc vương tranh, bởi vậy Trầm Hoành Nghiệp mới sẽ không để ý Tiếu Nham cái kia yêm nhân đây. Lao Trầm, một hồi cái kia không có ý tứ ra hỏa, đem yêu thú gọi ra đến về sau, bản bảo bảo đem nó đánh chết, chúng ta ăn nữa một lần yêu thú thân, có được hay không? Diệp Manh nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói ra. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vỗ tay cười nói: "Tốt tốt tốt, thật sự là quá rất qua." Tiếng cười truyền ra, đám người nhao nhao quay đầu nhìn hằm hằm Trầm Hoành Nghiệp. Lão bất tử này Trầm Hoành Nghiệp, chính là không đáng tin cậy, chúng ta thì không nên để cho hắn đầu nhập vào thành chủ. Nhìn thấy tất cả gia chủ đều ở đây nhìn hằm hằm hắn, Trầm Hoành Nghiệp một mặt vô tội, tâm đạo: "Ta tuy nhiên tại phụ họa dưới Diệp Manh mà thôi, làm sao lại chọc giận các ngươi mất hứng?" Tiếu Nham thấy thế, nhưng là trong lòng vui vẻ. Phải biết hắn mặc dù có Vương An làm chỗ dựa, không sợ những lời đồn đó, nhưng hắn tại trước mắt bao người, triệu hoán yêu thú, dù sao cũng là bước lên đại sơ xuất sự tình, trong lòng tự nhiên không khỏi có chút kinh hoàng. Bây giờ thấy có người vỗ tay hỗ trợ hắn, hắn nhất thời mừng rỡ, tán thưởng tựa như nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút. Lão nhân này ngược lại là thức thời, một hồi liền lưu hắn một mạng. Nếu là hắn có thể biểu hiện tốt một chút, ta cũng không để ý đem hắn dẫn tiến cấp đại nhân. Ngay tại Tiếu Nham tâm niệm chớp động ở giữa, bốn phía khí tức quỷ dị đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, một lát sau, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy con yêu thú kia về sau, tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Dịch cân cảnh yêu thú, chí ít dịch cân cảnh lục trọng, trời ạ, cái này Tiếu Nham thế mà triệu hoán ra kinh khủng như vậy yêu thú. Làm sao bây giờ? Dịch cân cảnh yêu thú, hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống đỡ, Tiếu Nham nếu là dưới nhẫn tâm, sợ là chúng ta đều muốn thai kiếp khó thoát. Xong, Tiếu Nham cùng yêu thú kia ngăn chặn cửa ra vào, chúng ta bây giờ ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn. Không ít người đã triệt để kinh hoàng dâng lên, dịch cân cảnh cấp yêu thú khác, chỉ sợ tùy tiện nổ một bãi nước miếng, liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt, cái này như thế nào không để cho những người này cảm thấy kinh hoàng. Nhưng Lưu Triển, Mạnh Lão, Thương Bản Tử loại lúc trước cùng Diệp Manh cùng nhau nếm qua yêu thú thì người, thì là bình tĩnh bạc phần, bọn hắn khe khẽ bàn luận. Làm nửa ngày nguyên lai chỉ là dịch cân cảnh lục thất trọng yêu thú mà thôi, cũng không đủ Diệp Manh đánh. Đúng vậy a, lúc trước thai họa an thành con yêu thú kia, không phải cũng có dịch cân cảnh nhà, còn không phải tiến vào bọn ta cái bụng, có Diệp Manh tại, căn bản không cần e ngại. Đúng vậy nha, nhìn xem bọn hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng, lão phu trong lòng cảm giác ưu việt, tự nhiên sinh ra nha. Mạnh Lão, Lưu Triển bọn người cười toe toét, hướng phía những nhà khác chủ chỉ trỏ. Lý Thành Minh khi nhìn đến đầu này yêu thú về sau, thần sắc càng là phẫn nộ. Tiếu Nham, ngươi vì bản thân tư, công nhiên triệu hoán yêu thú, họa loạn ta An Thành, chờ qua hôm nay, bổn thành chủ nhất định sẽ vạch tội ngươi, ngươi chờ xem. Làm An Thành thành chủ, Lý Thành Minh tuyệt không cho phép có người tại hắn địa bàn quản lý gây sóng gió, dù là người này là Đông Lâu bách vệ cũng không được. Nhưng Diệp Manh nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười hì hì vỗ tay nói ra: "Thật là lớn yêu thú, đủ bốn bảo bảo ăn lửng dạ." Chương 195, nông phu ba quyền, có chút ngọt Diệp Manh âm thanh truyền ra, Trầm Hoành Nghiệp cùng Lưu Triển, Mạnh Lao bọn người, nhất thời đều mừng rỡ, mi phi sắc vũ. Tất nhiên Diệp Manh muốn ăn yêu thú này thần, cái kia còn hội thiếu đi bọn hắn những người này sao? Vừa nghĩ tới chất thịt mỹ vị, lại có hiệu quả thần kỳ yêu thú thân, Trầm Hoành Nghiệp bọn người đều kích động bản phần. Ngay cả lửa giận ngút trời Lý Thành Minh, lúc này cũng trong nháy mắt có chút mong đợi. Cái khác không biết chuyện gia chủ, thì là nhao nhao mắt trợn tròn. Ăn yêu thú thân, cái này sợ không phải ở trên tiên phương dạ đàm a? Từ khi Tiếu Nham thân phận lộ ra ánh sáng về sau, luôn luôn ở vào trong kinh hoàng ngụy hướng binh ông cháu, cũng là sững sờ một chút, bọn hắn so với những nhà khác chủ, đối với Diệp Manh hiểu rõ tự nhiên muốn càng nhiều. biết rõ một chút liên quan tới Diệp Minh ăn yêu thú sự tình, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn nào còn có tâm tư nhớ yêu thú nào thân. So với yêu thú gì, Tiếu Nham Đông Lâu thân phận của Bách Vệ mới là làm bọn hắn kiêng kỵ nhất. Đối với Ngụy Hướng Vinh ông cháu mà nói, bọn hắn bây giờ là tiến vào cũng không được, lui cũng không được. Ăn yêu thú thân, ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Tiếu Nham cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đầu kia dịch cân cảnh lục trọng yêu thú trong nháy mắt hướng phía đám người vào tới. Đại đa số yêu thú am hiểu nhất vẫn là vật lộn, chúng nó lực lớn vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phách sơn đoạt nhạc. Đầu này yêu thú bước chân một bước động, toàn bộ đại sảnh nhất thời đều lay động. Đá hoa cương trên mặt đất xuất hiện vô số vỡ vụn bắn, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bên trong đại sảnh nhất thời một mảnh hỗn độn. Đám người thấy thế đều sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả luôn luôn tin phục Diệp Minh lưu truyền, Mạnh Lao bọn người lúc này cũng không khỏi có chút hai hùng khiếp vía dâng lên. Dịch cân cảnh lục trọng yêu thú, vậy mà như thế cường đại, Diệp Minh hắn có thể đánh qua sao? Khó mà nói à, ban đầu con yêu thú kia chỉ là mới vào dịch cân cảnh, cùng trước mắt đầu này so ra, vẫn là chênh lệch quá xa. Nếu là Diệp Minh đều không biện pháp chém giết yêu thú này, vậy bọn ta chẳng phải là chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi chết rồi? Ai, vậy phải làm thế nào cho phải? Mắt thấy đám người tựa hồ cũng đã mất đi tự tin, Trầm Hành Nghiệp chưa phát giác có chút lo âu dâng lên. Tiểu huynh đệ, ngươi xem yêu thú này. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Minh đã thân hình uốn éo, nhảy ra ngoài. Nông phu ba quyền, có chút ngọn. Ngại thanh mãi khí đồng âm vang lên, Diệp Minh nho nhỏ quyền đầu, đống nhiên vung ra. Tiếu Nham thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng. Không biết nặng nhẹ tiểu tạp trùng, ngươi cho rằng yêu thú là cùng ngươi đùa giỡn? Thật sự là tự tìm chết, vậy cũng không trách người nào. Ngay tại Tiếu Nham thần sắc trào phúng bên trong, Diệp Minh một quyền đánh trúng vào con yêu thú kia. Ầm. Nhỏ nhẹ tiếng va chạm vang lên, sau một khắc, con yêu thú kia phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Chợt, ầm ầm ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Tê. Tất cả mọi người kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu từng trận tê dại, tay chân rét lạnh, khắp cả người phát lạnh. Một cái 6 tuổi nãi hoa em bé vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Ngay cả dịch cân cảnh lục trọng yêu thú cũng là một quyền mất mạng. Những người kia ít nhiều nghe nói qua Diệp Minh thần kỳ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Minh hội thần hiếm thấy đến trình độ như vậy. Đây quả thực có thể được xưng là kinh khủng như thế. Lưu Triển, Mạnh Lão, Tương Bản Tử bọn người thì là vừa mừng vừa sợ, nhịn không được hủ ở tay múa chân, lo âu của trước kia sớm đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Phi, ai nói Diệp Minh đánh bất quá dịch cân cảnh lục trọng yêu thú ấy nhỉ? Đứng ra, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tiếu Nham cả người đều đã ngớ ngẩn, trực lăng lăng nhìn xem Diệp Minh. Hắn hao tốn vô số tâm huyết, tiêu hao khổng lồ tư nguyên, mới phải không dễ dàng thu phục yêu thú, cứ như vậy bị một đứa bé cho một quyền đánh chết. Chương 196, vân vân vân, về sau ta liền để nhằm Tiếu Nham sau khi lấy lại tinh thần, khóc không ra nước mắt, khi hắn nhìn thấy Diệp Minh từng bước một hướng phía hắn đi tới lúc, cả người hắn không tự chủ kinh hoàng thất thố. "Tiểu hài tử, ta cho ngươi biết, ta là Đông Lâu Bách Vệ, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ làm loạn a." Hôm nay Diệp Minh ở trong mắt Tiếu Nham, đã không phải là người, mà là một đầu hình người yêu thú. Diệp Minh trên dưới đánh giá Tiếu Nham vài lần, chợt cười hì hì hỏi: "Bản bảo hỏi ngươi mấy vấn đề?" Gặp Diệp Minh không phải muốn bắt hắn như thế nào, mà là hỏi hắn vấn đề, Tiếu Nham nhất thời nhẹ nhàng thở ra. "Được, ngươi hỏi đi. Ngươi có biết hay không Tiêu Viêm cùng Tiêu Diễm?" Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thần sắc tò mò, trước mắt cái này không có ý tứ ra hỏa, không chỉ có gọi Tiếu Nham, còn nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, câu này vong văn kinh điển danh ngôn. Nếu nói, ra hỏa này cũng chỉ là trong thế giới này thổ dân, Diệp Minh làm sao cũng không quá tin tưởng. "Tiếu Nham, ta chính là Tiếu Nham a." Tiếu Nham nghe xong Diệp Minh, có chút mắt trợn tròn, đây coi như là vấn đề gì? "Đần độn, ai hỏi ngươi cái này?" Diệp Minh lấy tay nâng trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy im lặng. Được rồi, bản bảo một lần nữa hỏi ngươi cái vấn đề đi. Vậy ngươi có biết hay không hồn thiên đế cùng Diệp Hiên? Hoặc là trên người ngươi có hay không dược lao cùng thiên lam tử tàn hồn?" "A." Tiếu Nham không biết làm sao nhìn xem Diệp Minh, trong lòng bất thình lình sợ lên. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu tiểu hài này đang nói cái gì, chẳng lẽ tiểu hài này lời hỏi là bọn hắn yêu thú ở giữa ám hiệu? Mắt thấy Tiếu Nham một mặt ngốc cùng, Diệp Minh nhất thời giận không chỗ phát tiết. "Dĩ hỏa, kiếm ý, Diệp Hiên thánh tử, thần cấp phản phái hệ thống, ngươi có biết hay không?" Tiếu Nham thấy thế, càng sợ hãi, hắn một mặt lắc đầu, một mặt không kềm hãm được lùi lại mấy bước. "Tốt à, nguyên lai ngươi không phải người xuyên biệt, cũng không phải người trọng sinh, ngươi chính là cái phế bẩn, lô vốn bảo còn đem ngươi trở thành Tiêu Viêm cùng Tiêu Diễm đây." Biết rõ trước mắt gái này Tiếu Nham cùng Tiêu Viêm, Tiêu Diễm không có bất kỳ cái gì quan hệ về sau, Diệp Minh nhất thời giận tím mặt. Thân hình hắn hướng phía trước xông lên, một tay lấy Tiếu Nham nhấc lên, điên cuồng đập. Một bộ phận gia chủ nhìn thấy về sau, không từ cái dùng mình. Tiểu hài này quá kinh khủng, một lời không hợp, liền đem người coi là đại bữa. Trong đám người, một cái thân hình hơi mập trung niên nam tử, hoảng sợ hướng phía bên người Tương Bản Tử hỏi: "Tương huynh, tiểu hài này có bạo lực khuynh hướng?" Tương Bản Tử nghe vậy, đã kéo xuống khuôn mặt. "Đỏ thắm Bản Tử, nói gì vậy? Diệp Minh tiểu huynh cũng là người có thể tùy ý bình luận. Nói cho ngươi biết, ngươi thấy đây coi là cái gì? Diệp Minh tiểu huynh thủ đoạn, lợi hại chưa?" Hừ hừ. Giống nhau chẳng cảnh, không chỉ là phát sinh ở Tương Bản Tử trên thân, giống Mạnh lão, Lưu Triển bọn người bên cạnh, vu đầy người, những cái này gia chủ, nhao nhao hướng về bọn hắn hỏi thăm Diệp Minh nội tình đến. Không trách bọn hắn như thế, thật sự là Diệp Minh quá mức đáng sợ, để bọn hắn vừa kinh vừa sợ, nếu không phải hiểu rõ hơn điểm, bọn hắn chỉ sợ sau này trở về đều muốn thấy ác mộng. Trầm Hành Nghiệp mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn chung quanh tại chỗ mỗi cái gia chủ, khóe miệng câu lên vẻ khinh bỉ thân sắc. Hiện tại mới gấp suy nghĩ muốn định bợ tiểu huynh đệ.
Hừ,
Diệp Minh cầm Tiếu Nham đập dừng lại về sau, đem hắn ném xuống rồi. Phế phẩm, nhớ kỹ, về sau không được kêu Tiếu Nham, ngươi cái tên này, nhất định tại làm bẩn tiền bối ngươi Tiêu Viêm, Tiêu Diễm thanh danh. Tiếu Nham bị đập mình đầy thương tích, trong đầu càng là chóng mặt, hoàn toàn không biết thân ở chỗ nào. Vâng vâng vâng, về sau ta liền để Nham Tiếu. Chương 197, lo lắng Ngụy Hướng Vinh Tiếu Nham cuối cùng áo nào đi, hắn thời điểm ra đi, trong ánh mắt tràn đầy hoán động. Tuy nhiên ai cũng biết, Tiếu Nham ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp trở về báo thù, nhưng Ngụy Hướng Vinh cùng từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy, không người nào dám ngăn cản. Lưu lại Tiếu Nham, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Ngụy gia còn dám giết chết một cái Đông Lâu Bách Vệ hay sao? Ngay cả Ngụy gia chính mình cũng không làm gì được Tiếu Nham, còn lại an thành tất cả đại gia tộc, như thế nào lại tùy tiện ra mặt, làm ra dẫn lửa thiêu thân tiến hành? Về phần Diệp Minh, hắn càng là không có đem Tiếu Nham để ở trong lòng, ai sẽ để ý một con kiến hôi cừu hận? Ở trong mắt Diệp Minh, Tiếu Nham chính là con kiến hôi, hắn nhất cước liền có thể là bể. Ra Tiếu Nham biến cố, tuy nhiên về sau hôn lễ tiếp tục tiến hành, nhưng Ngụy Hướng Vinh, thậm chí Ngụy Nam, lòng của bọn hắn nghĩ đều đã không còn hôn lễ phía trên. Lý Thành Minh thấy thế, ngầm thở dài. Tiếu Nham cái này bách vệ, nói đến chỉ là hạt vừng hơi lớn quan, thậm chí còn so ra kém Ngụy Hướng Vinh tại trong phủ thành chủ chức vị cao, nhưng mấu chốt là Tiếu Nham sau lưng Vương An cùng Đông Lâu. Đây mới thực sự là để cho Ngụy Hướng Vinh cùng tại chỗ tất cả đại gia tộc gia chủ kiêng kỵ địa phương, nếu không, chỉ là một cái Tiếu Nham, Ngụy gia đã sớm đem hắn bóp chết. Ngụy lão, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, Đông Lâu tại Úy Lam ngôi sao cũng không phải thật có thể một tay che trời, còn có Tây Các có thể cùng nó chống lại đây. Gặp Ngụy Hướng Vinh một bộ lo lắng bộ dáng, Lý Thành Minh đi qua, mở miệng an ủi. Nghe được Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Vinh cảm thấy không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng sầu mi khổ kiểm. Liên minh tam đại thế lực, Đông Lâu, Tây Các, Cẩm Đao Đường. Đừng nhìn cái này tam cái thế lực, thường xuyên hội bóp ngươi chết ta sống, nhưng trong thực tế với nhau ở giữa sâu xa cực sâu, xa không phải ngoại nhân tưởng tượng như vậy. Ngụy Hướng Vinh đối với cái này rất có hiểu rõ, bởi vậy hắn mới có thể càng bất an. Hắn lắc đầu, nói ra, Tây Các cũng không phải thứ tốt gì, cùng Đông Lâu, quả thực là cá mẹ một lứa. Lão phu nếu là mượn nhờ Tây Các lực lượng tới đối phó Tiếu Nham, cái này Đông Lâu bách vệ, chỉ sợ đến lúc đó Tiếu Nham không có diệt trừ, ta Ngụy gia liền đã bị đám kia Tây Các lang cấp nuốt xương vụn đều không thừa. Lý Thành Minh đối với những này, đương nhiên lại quá là rõ ràng, hắn lúc trước cũng chỉ bất quá là đang trấn an Ngụy Hướng Vinh mà thôi, lại không nghĩ rằng Ngụy Hướng Vinh thế mà tưởng thật. Suy nghĩ một chút, Lý Thành Minh gãi đầu, tại Ngụy Hướng Vinh bên thai nhẹ nhàng nói ra: "Ngụy lão, nếu là thực tế không được, ngươi liền đem Ngụy gia di chuyển đến bản thành đi, bản thành có Lôi Vạn Lý tại, hắn tự nhiên năng bảo toàn Ngụy gia an nguy." Nghe được Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Vinh sợ hãi cả kinh. Lôi Vạn Lý đã cùng liên minh bạch mặt, còn giết bài danh thứ 9 Đông Lâu đặc sứ Vương Tranh, cho nên nếu như Ngụy gia mới có thể có hắn phù hộ, căn bản không cần cấm kỵ Tiếu Nham cái này Đông Lâu bách vệ. Ngụy Hướng Vinh nghe vậy, cảm thấy khẽ run rẩy, hắn không thể tin hỏi. Lôi Vạn Lý hắn thậm chí ngay cả Vương Tranh cũng dám giết, hắn không muốn sống nữa sao? Lý Thành Minh chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: "Trên thực tế Vương Tranh là chết ở Diệp Minh trên tay, chỉ bất quá Lôi Vạn Lý vì không liên lụy đến Diệp Minh, cầm tội danh tiếp tục chống đỡ, đối ngoại tuyên bố là hắn hạ thủ." Ngụy Hướng Vinh cùng Tống Xương là Lý Thành Minh trợ thủ đắc lực, có một số việc hắn sớm muộn cũng sẽ cùng Ngụy Hướng Vinh lộ ra tin tức, hiện tại chỉ bất quá trước thời hạn mà thôi. Ngừng lại một chút, Lý Thành Minh dùng cực kỳ thành khẩn âm thanh nói ra: "Như Ngụy lao đến lúc đó bây giờ không có biện pháp, không ngại có thể cân nhắc, bản thành Lôi Vạn Lý." Chương 198, xuất phát, mục tiêu phủ thành chủ Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ hôn lễ, ngay tại đè nén bầu không khí bên trong, hạ màn. Một chờ đợi hôn lễ kết thúc, Ngụy Hướng Vinh liền vội vàng gọi tới Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ. "Nam Nhi, Tư Vũ, các ngươi mau thu dọn một chút, sau đó lập tức tiến đến bản thành, lão phu đã cùng Lôi Vạn Lý thông báo, đến bản thành về sau, các ngươi liền đi tìm hắn, hắn tự sẽ cho các ngươi làm ra an bài." Tin tức này cực kỳ bất thình lình, để cho Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ hai người căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, trong lúc nhất thời, hai người đều trợn tròn mắt. Phải biết, tối nay thế nhưng là bọn họ đem động phòng hoa chúc, nhưng Ngụy Hướng Vinh nhưng là để bọn hắn lập tức chạy tới bản thành, cái này thật sự là quá ngoài mọi người dự đoán. "Gia gia, cái kia Tiếu Nham thì thật đáng sợ như vậy sao?" Ngụy Nam cũng không đốc, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết Ngụy Hướng Vinh dụng ý. Đơn giản chính là lo lắng Tiếu Nham trả thù, bọn hắn Ngụy gia không chống cự nổi. Chỉ là, Ngụy Nam dù sao cũng hơi không rõ, Ngụy gia làm An Thành có ngàn năm nội tình gia tộc, thật chẳng lẽ ngay cả nho nhỏ một cái Đông Lâu bách vệ đều đối phó không được sao? Ngụy Hướng Vinh vừa trừng mắt, quát lên: "Ngươi biết cái gì? Tiếu Nham không đáng sợ, ngay cả lão phu đều có thể một trường bắt hắn cho đập chết, đáng sợ chính là Tiếu Nham sau lưng Đông Lâu cùng Vương An. Bất kể là Đông Lâu vẫn là Vương An, đều không phải là chúng ta Ngụy gia có thể chống nổi." "Ha ha, chúng ta Ngụy gia nói đến xuôi hay, An Thành tứ đại thế gia, nhưng ở Vương An thứ đại nhân vật này trong mắt, cũng bất quá là một nông thôn hào cường thôi." Gặp Ngụy Hướng Vinh lời đã nói đến loại trình độ này, Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ không còn dám hỏi nhiều, vội vàng đi về thu dọn đồ đạc. Nhìn xem Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ rời đi thân ảnh, Ngụy Hướng Vinh yếu ớt thở dài. Thật sự là thiên hàng thai vạ bất ngờ, lệnh người khó lòng phòng bị a. Tiếu Nham báo thủ, xa so với tất cả mọi người tưởng tượng tới càng nhanh, mạnh liệt hơn. Ngay tại Ngụy Nam cùng Trương Tư Vũ hai người chân trước ra Ngụy gia đại môn, chạy tới bản thành lúc, cả tòa Ngụy phủ thì đã bị như lang như hổ Đông Lâu, Cẩm Đao Đường cao thủ vây lại. Ngụy phủ đại môn trong nháy mắt bị đánh nát, trợn xương mặt xương mũi Tiếu Nham, cất bước bước vào Ngụy gia. Hắn lạnh như băng âm thanh vang lên, toàn bộ giết. Âm thanh rơi xuống, vô số đông lâu cao thủ cùng cầm đao đường cứng giả nhao nhao xông vào Ngụy gia, bắt đầu đổ sát. Ước chừng một giờ về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy cơ hồ bị tàn sát trống không. Nhưng Tiếu Nham sắc mặt nhưng là không có nửa điểm vui sướng, hắn nhìn chằm chằm một tên cầm đao đường cao thủ, lạnh lùng hỏi thăm: "Ngươi nói là Ngụy Hướng Minh hắn chạy trốn? Hắn bất quá là chỉ là mới vào dẫn khí cảnh mà thôi, lại tại ngươi cái này dẫn khí thất trọng cường giả thủ hạ trốn?" Tên kia cầm đao đường cao thủ gật đầu trả lời: "Ngụy Hướng Minh thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn trên tay tựa hồ có kiện bảo vật, thuộc hạ nhất thời không tra, bị hắn trốn. Chạy đi đâu rồi?" Tiếu Nham tức giận hừ một tiếng. Tên kia cầm đao đường cao thủ suy nghĩ một chút, chợt liền dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí trả lời, hướng về phủ thành chủ phương hướng. Ngụy Hướng Minh là Lý Thành Minh người tâm phúc, tại chỗ Đông Lâu cùng cầm đao đường cao thủ đều nhất thanh nhị sở, bởi vậy tên kia cầm đao đường cao thủ chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền bình tĩnh đánh giá ra, Ngụy Hướng Minh nhất định là trốn hướng về phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Lý Thành Minh. Hừ. Tiếu Nham cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng thần sắc. Đã như vậy, vậy bản bách vệ tối nay liền để An Thành Thiên biến trên biến đổi đi. Ha ha ha, muốn đến đại nhân cũng là sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành. Âm thanh rơi xuống, Tiếu Nham ánh mắt quét xem qua trước Đông Lâu cùng cầm đao đường những cao thủ. Xuất phát, mục tiêu phủ thành chủ. Chương 199, tối nay An Thành chỉ sợ thật muốn thời tiết thay đổi trong đêm tối, Ngụy Hướng Minh thần sắc hốt hoảng, thân hình chật vật. Hắn sống hơn 70 năm, còn chưa bao giờ có chật vật như vậy thời khắc, lúc trước hắn trúng tên kia cầm đao đường cao thủ một trường, đã bị trọng thương, nếu không có lúc mấu chốt, hắn nhớ tới trên thân còn có lưu một kiện Diệp Manh tặng bảo vật, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Phủ thành chủ đến. Ngụy Hướng Minh nhìn thấy Lý Thành Minh phủ đệ gần ngay trước mắt, cảm thấy chấn động, hít sâu một hơi, lăng không nhảy vào phủ thành chủ. Thân hình hắn vừa mới rơi xuống, thì có một tiếng quát lớn vang lên. Người nào dám xông vào phủ thành chủ? Lão phu Ngụy Hướng Minh. Ngụy Hướng Minh thanh âm yếu ớt truyền ra, trong bóng tối, một tên phủ thành chủ thị vệ trong nháy mắt hiện ra thân hình, mang trên mặt to lớn kinh hãi. Trước mắt cái này chật vật tới cực điểm lão nhân, lại chính là An Thành nhất đức cao vọng trọng Ngụy lão gia tử. Mau dẫn lão phu đi gặp thành chủ. Thị vệ nghe vậy, trong lòng có khác, lập tức không dám thất lễ, đội vàng bị Ngụy Hướng Minh hướng phía Lý Thành Minh phòng ngủ mà đi. Nhưng hai người còn chưa đi ra bao xa, Lý Thành Minh thân ảnh thì đã lướt đi. Hắn nhìn thấy Ngụy Hướng Minh chật vật không chịu nổi, khí tức yếu ớt bộ dáng, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngụy lão, ngươi đây là? Ta Ngụy gia xong. Ngụy Hướng Minh vừa thấy được Lý Thành Minh, cảm thấy không tên chua chua, nước mắt tuôn đầy mặt, tiếng buồn bã nói ra. Cái gì? Lý Thành Minh kinh hãi và phần, cả người hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Là Tiếu Nham, Tiếu Nham mang theo Đông Lâu cùng cầm đao đường cao thủ, đồ ta Ngụy gia cả nhà, nếu không có lão phu nghe lời của thành chủ, an bài Nam Nhi cùng Tư Vũ trước giờ tiến đến bản thành, có lẽ Ngụy gia muốn triệt để đoạn tuyệt. Lý Thành Minh nghe vậy, nhất thời tay chân giết lạnh, trong đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này Tiếu Nham cư nhiên như thế điên cuồng. Hắn sao dám tàn sát một cái có được ngàn năm nội tình thế gia? Tiếu Nham mặc dù là Đông Lâu bách vệ, nhưng hắn lấy ở đâu lớn như vậy quyền lợi, có thể điều động đồ diệt Ngụy gia lực lượng. Nếu nói đây chỉ là Tiếu Nham hành vi cá nhân, đánh chết Lý Thành Minh đều không tin. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lý Thành Minh lập tức gọi mấy cái thiếp thân thị vệ. Chuyên buồn thành chủ chi lệnh, triệu tập An Thành tất cả đại gia tộc tộc trưởng, mặt khác, Đặng Hàng bên kia cũng thông trì một chút. Nhưng hắn âm thanh vừa mới rơi xuống, Đặng Hàng thì đã vội vã đi tới. Thành chủ, Ngụy phủ có biến. Ngụy lão. Đặng Hàng lời nói chỉ nói một nửa, hắn liền phát hiện một thân máu tươi, thần sắc chật vật Ngụy Hướng Minh, cảm thấy nhất thời giật mình không thôi. Đặng Hàng, nhanh đi đem Diệp Manh tiếp đến, thuận tiện đem Liễu tiểu thư cũng mang lên. Không đợi Đặng Hàng có phản ứng, Lý Thành Minh thì đã gấp giọng phân phó nói. Đặng Hàng nghe vậy, trong lòng biết có khác hẳn, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lý Thành Minh nhìn xem Đặng Hàng thân ảnh đi xa, cảm xúc chập trùng. Tối nay chỉ sợ An Thành thật muốn thời tiết thay đổi, chính là không biết Diệp Manh có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Tiếu Nham có thể nhanh nhẹn như vậy trả thù Ngụy gia, với lại mang đến nhóm lớn cao thủ, điều này hiển nhiên không chỉ là Tiếu Nham có thể điều động lực lượng, bởi vậy Lý Thành Minh không thể không đề phòng. Chỉ là đối mặt kinh khủng Đông Lâu cùng cầm đao đường, Lý Thành Minh cảm thấy không có bất kỳ cái gì lực lượng, cũng chỉ có Diệp Manh mới có thể hơi cho hắn một tia an ủi. Một lát sau, phụ thành chủ phe An Thành tất cả đại gia tộc gia chủ đều đã đuổi tới, ngay cả mắt Lim Jim buồn ngủ Diệp Manh cũng bị Đặng Hàng ôm lấy. Liêu Phỉ Phỉ thì là thần sắc khẩn trương cùng sau lưng Đặng Hàng, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Đứa ngốc đều có thể nhìn ra, An Thành sợ rằng phải phát sinh đại sự, nếu không làm thành chủ Lý Thành Minh, làm thế nào có thể trong đêm triệu tập tất cả đại gia chủ, thậm chí ngay cả Diệp Manh cái này tiểu thí hài đều bị ôm lấy. Chương 200, chư vị, phụ mệnh á chư vị, Ngụy gia thảm tao Tiếu Nham tàn sát. Lý Thành Minh còn chưa nói xong, tại chỗ tất cả đại gia chủ thì đã nhao nhao la hoảng lên. Cái gì? Ngụy gia bị Tiếu Nham đổ? Tiếu Nham ban ngày không phải áo náo chạy sao? Làm sao ban đêm liền đến trả thù? Đồ diệt Ngụy gia, đây là cần bao nhiêu cao thủ à? Tiếu Nham chỉ bất quá chỉ là một cái bách vệ mà thôi, hắn làm sao có thể làm được? Đúng vậy a thành chủ, ngươi chẳng lẽ tin tức có sai? Cái này Tiếu Nham nếu là có được lớn như vậy quyền thế, hắn ban ngày làm thế nào có thể một thân một mình tiến đến Ngụy phủ trả thù? Tất cả đại gia chủ sau khi khiếp sợ, liền bắt đầu lắc đầu đến, đối với tin tức này, bọn hắn dù sao cũng hơi không tin. Ngay vào lúc này, đi qua đơn giản cứu trị Ngụy Hướng Vinh đi đến. Ngụy lão, mọi người tại nhìn thấy Ngụy Hướng Vinh về sau, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ngụy Hướng Vinh toàn thân mang thương, xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đúng như thành chủ nói như vậy, Ngụy gia gặp nạn. Một bên Liễu Phỉ Phỉ đang nghe Lý Thành Minh mới vừa lời nói về sau, trong lòng thì đã hoảng loạn lên, bây giờ nhìn thấy Ngụy Hướng Vinh, nàng một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ngụy gia gia lớn như vậy biến cố, cái kia Tư Vũ nàng, nghĩ đến mình tốt khuê mật, có khả năng đã mất mạng, Liễu Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người kém chút ngã xuống. Một mực bị Đặng Hàng ôm, ngủ được mơ mơ màng màng giật mình, nhưng là bất thình lình thân hình uốn éo, theo Đặng Hàng trong tay trở xuống. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Diệp Minh câu nói này vừa mới hỏi ra lời, nơi xa truyền đến bịch một tiếng tiếng vang. Chợt, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiếu Nham mang theo Đông Lâu cùng Cẩm Đao Đường cao thủ, ngạo nghễ cất bước đi đến. Ánh mắt quét qua đám người, Tiếu Nham cuối cùng rơi vào Diệp Minh trên thân, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia cười lạnh. Thế mà một cái không sót, ngay cả tiểu tạp chủng này cũng ở đây, rất tốt. Cũng tiết kiệm ta lại đi từng nhà tìm. Âm thanh rơi xuống, Lý Thành Minh bọn người từng cái sắc mặt đại biến. "Tiếu Nham, ngươi chỉ là một cái bách bệ, dám xông thẳng phụ thành chủ, trong mắt ngươi còn có hay không liên minh luật?" Lý Thành Minh tức giận quát, nhưng hắn một trái tim, nhưng là trong nháy mắt té ngã đáy cốc. Tiếu Nham có thể lớn lối như thế, bao nhiêu xác nhận trong lòng của hắn một chút suy đoán. Chân chính muốn đối phó bọn họ một người khác hoàn toàn, mà Tiếu Nham chẳng qua là người chấp hành thôi. "Thành chủ, ha ha, chờ ngươi có thể sống qua tối nay rồi nói sau." Tiếu Nham cười lạnh liên tục, không có chút nào cầm Lý Thành Minh để vào mắt. Xác thực như Lý Thành Minh sở liệu, chân chính muốn an thành động đao, xác thực một người khác hoàn toàn, hắn Tiếu Nham bất quá là phụ mệnh hành sự mà thôi, nhưng là mệnh lệnh này, nhưng là chính chúng Tiếu Nham ý muốn. Cho nên, hắn mới không kịp chờ đợi mang theo rất nhiều cao thủ trở về An Thành, đầu tiên là tàn sát Ngụy gia, đón lấy muốn đến phiên Lý Thành Minh, Tống Sương, Trầm Hành Nghiệp cùng Diệp Minh. Liên minh lệnh. An Thành thành chủ Lý Thành Minh đức hạnh có thua thiệt, tàn hại trì hạ bất tính, khiến kêu ca sôi trào, nay bại miễn Lý Thành Minh thành chủ chức vị trí, áp giải Tinh Vân Tinh Hệ hậu thẩm. Liên minh lệnh. An Thành dân chính sở Tống Sương lòng tham không đáy, ước hiếp lương dân, tội ác từng đống, nay bại miễn Tống Sương dân chính sở trước, áp giải Tinh Vân Tinh Hệ hậu thẩm. Liên minh lệnh. An Thành hào cường Trầm Hành Nghiệp dụng ý khó dò, lòng mang ý đồ xấu, tự mình chứa chấp bao che yêu thú hấu tệ, nay lấy Đông Lâu bách vệ Tiếu Nham trà do án này. Liên minh lệnh. Liên minh 783 năm, An Thành địa giới xuất hiện yêu thú hấu tệ, này yêu thú giống như nhân loại, hẹn 5 tuổi có thừa, thích ăn các loại sự vật, không khỏi dân chúng chịu đến tàn hại, đặc lệnh Đông Lâu bách vệ Tiếu Nham xuất Đông Lâu, cầm đao đường binh sĩ toàn lực truy nã này yêu thú. Liên tiếp mấy đạo mệnh lệnh, Tiếu Nham dương dương đắc ý phủi đám người một chút. "Chư vị, phụ mệnh đi." Chương 201, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội bốn đạo liên minh lệnh vừa ra, tại chỗ tất cả gia chủ đều trợn tròn mắt. Lý Thành Minh bọn người càng là nghe muốn rách cả mí mắt, nổi giận phừng phừng. Buồn thành chủ đức hạnh có thua thiệt, tàn hại bất tính. Lý Thành Minh khó thở mà cười. Tống Xương thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lão phu lòng tham không đáy, ước hiếp lương dân. Ta Tống gia ngàn năm tích lũy, giàu có thể địch thành, cần lão phu đi tham bách tính đồ vật. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Một mực bình chân như bại, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ trầm hành nghiệp, thì là nhảy dựng lên. Thả ngươi mẹ cho má, lão phu dụng ý khó dò, lòng mang ý đồ xấu. Còn chứa chấp, bao che yêu thú hấu tệ. Đầu óc ngươi sợ không phải. Lời nói này đến một nửa, Trầm Hành Nghiệp đống nhiên ngậm miệng lại, thần sắc đột nhiên sững sờ. Tiếu Nham trong miệng cái gọi là yêu thú hấu tệ, không phải là Diệp Minh sao? Trong lúc nhất thời, Trầm Hành Nghiệp trong lòng trong nháy mắt tỉnh ngộ ra, đây là có người tại đối phó Lý Thành Minh, Tống gia, Trầm gia cùng Diệp Minh a. Nhưng Tiếu Nham lại phảng phất giống như là không thấy được mọi người thần sắc, hắn cười tủm tỉm nói ra: "Làm sao? Chư vị, còn không phục mệnh?" Chợt, hắn hoặc như là tựa như nhớ tới cái gì. "Ai nha, còn đã quên một đạo liên minh lệnh." Liên minh lệnh. Phạm trở lên hoạch tội quan biên, hào cường, yêu thú, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Âm thanh rơi xuống, Tiếu Nham vung tay lên, lạnh lùng âm thanh truyền ra. Toàn bộ cầm xuống. Sau lưng hắn mấy tên cầm đao đường cao thủ, lập tức hướng phía Lý Thành Minh, Tống Sương, Trầm Hành Nghiệp cùng Diệp Minh nào tới. An Thành tất cả đại gia chủ thấy thế, đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Lý Thành Minh bọn người tuyệt đối là oan uổng, nhưng đối với mặt Tiếu Nham thế nhưng là nắm giữ liên minh lệnh, bọn hắn nếu là tham dự vào, cái kia cơ hồ đồng đẳng với mưu nghịch. Một khi trên lưng tội mưu phản, thiên hạ rộng lớn, nào còn có bọn họ đất dung thân. Bởi vậy tất cả mọi người do dự, ngay cả Lý Thành Minh cùng Tống Sương cũng không dám có bất kỳ phản kháng cử động. Nhưng Trầm Hành Nghiệp nhưng là mảy may không có đem liên minh lệnh để vào mắt, hắn bản chính là địa phương hào cường, từ trước đến nay vô pháp vô thiên, để cho hắn khoanh tay chịu chết, nhất định nằm mơ. Trầm Hành Nghiệp thân hình nhất động, một trường hướng phía nhào tới tên kia cầm đao đường cao thủ đánh ra. Tiếu Nham thấy thế, thử lạnh một tiếng. Trầm gia Trầm Hành Nghiệp ý đồ phản kháng, giết chết. Trầm gia cả nhà đều là theo mưu nghịch tội xử trí. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, nhất thời giận quá mà cười, lão phu trước hết giết ngươi cho chết bầm này lại nói. Nhưng những cầm đao đường đó cao thủ lại có thể để cho Trầm Hành Nghiệp phản nguyện. Lúc này liền có mấy người rút ra tiền dự đao, hướng phía Trầm Hành Nghiệp chém tới. Trầm Hành Nghiệp tuy nhiên mới thông mạch cảnh tu vi, mấy cái kia cầm đao đường cao thủ thế nhưng là có dẫn khí cảnh tồn tại, hắn làm sao có thể ngăn cản, trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Nếu không phải Trầm Hành Nghiệp đã tu luyện Diệp Minh tặng huyền cấp võ kỹ phi đến bước, chỉ sợ đã sớm bị loạn đao phân thi. Nhưng dù là như thế, Trầm Hành Nghiệp đã tràn ngập nguy hiểm, tình thế tương đối không ổn. "Lão Trầm, ngươi thối lui, để cho bản bảo để giáo huấn bọn hắn." Nhìn thấy Trầm Hành Nghiệp tình cảnh, Diệp Minh một quyền cầm lúc trước nhào tới cầm đao đường cao thủ đánh bay, chật cầm mục tiêu khóa chặt đang vây công Trầm Hành Nghiệp những người kia trên thân. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, vui mừng trong bụng, đạp trên phi đến bước, đột nhiên theo trong vòng vây lui ra. Sau một khắc, một tràng tiếng súng nổ vang âm thanh truyền ra. Cục cục cục. Dâm dạp chẳng chịt viên đạn, trong nháy mắt bắn về phía cái kia mấy tên cầm đao đường cao thủ. Trong mấy người này, ngoại trừ một tên khuôn mặt phiếm hoàng trung niên nam tử là dẫn khí cảnh ở ngoài, còn lại cũng là thông mạch cảnh. Nhưng thông mạch cảnh lại như thế nào có thể ngăn cản Diệp Minh súng gạt lỉnh bắn phá? Chỉ ở trong chớp mắt, cái kia mấy tên thông mạch cảnh cầm đao đường cao thủ liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ, thử đều không hử dưới sự nhất thời mất mạng. Chương 202, tiểu hài này sẽ còn nã pháo. Tiếu Nham thấy thế, giật mình nảy người, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn Diệp Minh. Đứa trẻ này, toàn thân bốc ánh lửa, phóng ra viên đạn, đây là tình huống gì? Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua yêu thú có thể thành tinh, cơ quan này thường cũng có thể tu luyện thành tinh sao? Còn dư lại tên kia dẫn khí cảnh trung nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, run sợ trong lòng trong nháy mắt lui về. Hiện đại súng ống đối với bọn hắn những võ giả này mà nói, cũng không đáng sợ, nhưng trước mắt tiểu hài tử rõ ràng là cá nhân, lại toàn thân bốc ánh lửa, bắn ra viên đạn, cái này lại tính là cái gì quỷ? Tên này dẫn khí cảnh trung niên nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn cẩn thận lui về. Diệp Minh thấy thế, cũng sẽ không truy kích, hắn quay đầu hướng phía Trầm Hoành Nghiệp hỏi một câu. "Lão Trầm, không có sao chứ?" "Tiểu huynh đệ, ta không sao." Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cảm thấy cảm kích và phần. Tại chỗ nhiều người như vậy, nói đến cũng không ít người, cùng hắn là bạn cũ, nhưng ở Đông Lâu, cầm đao đường cao thủ trước mặt, bọn hắn liền hỏi cũng không dám hỏi một câu, chớ nói chi là xuất thủ giải cứu hắn. Cái này khiến Trầm Hoành Nghiệp nhất thời trái tim băng giá không thôi, đồng thời cũng đối Diệp Minh càng cảm kích. Xem ra, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có Diệp Minh mới chân thật nhất. Còn lại mỗi cái gia chủ đều câm như hến, Đông Lâu cùng Cẩm Đao Đường thật không phải là bọn hắn có thể đắc tội, hiện tại Diệp Minh giết Cẩm Đao Đường cao thủ, sự tình không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khó giải quyết. Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người thấy thế, thở dài một tiếng, chợt riêng phần mình bỗng nhiên xuất thủ, đánh lui dự định bắt bọn họ Cẩm Đao Đường cao thủ. Việc đã đến nước này, Lý Thành Minh cùng Tống Xương cũng chỉ có thể ra sức nhất bác. Lúc trước bọn hắn còn đánh lấy sự tình còn có hoàn chuyển chỗ trống, bởi vậy mới không nguyện ý phản kháng, nhưng bây giờ Diệp Minh đều đã độc thủ, bọn hắn coi như thúc thủ chịu trói, chỉ sợ đến cuối cùng nhất cũng chưa chắc có cái gì tốt kết cục. Tiếu Nham sau khi hết khiếp sợ, lập tức lấy lại tinh thần. Tiểu hài này toàn thân có thể phóng ra viên đạn, tuy nhiên rất thật không thể tin, nhưng xem mới vừa tình huống, hiển nhiên những viên đạn này đối với dẫn khí cảnh cao thủ uy hiếp không lớn. Nói một cách khác, hắn viên đạn nhiều nhất có thể bắn giết dẫn khí cảnh trở xuống võ giả. Nghĩ đến đây, Tiếu Nham vung tay lên. Sở hữu dẫn khí cảnh võ giả, tất cả lên cho ta, chém chết tiểu hài này. Thương thương thương. Mấy tên dẫn khí cảnh cầm đao đường cao thủ, nhao nhao rút ra thiền dược đao, chợt hung tợn hướng Diệp Minh bổ ra ngoài. Ngay cả Tiếu Nham cái này thông mạch võ giả đều có thể nhìn ra được vấn đề, nhưng dẫn khí đó cảnh cao thủ làm sao có thể nhìn không ra? Nếu biết Diệp Minh viên đạn không làm gì được hắn nhóm, bọn hắn vừa lại không cần lại e ngại. Mắt thấy 4-5 cái dẫn khí cảnh cao thủ, trong nháy mắt bổ về phía Diệp Minh. Người ở chỗ này, mặc dù đại đa số đều biết Diệp Minh tương đối lợi hại, nhưng vẫn như cũ ngăn không được lo lắng cho hắn dâng lên. Bất quá Trầm Hoành Nghiệp nhìn xem cầm đao bổ về phía Diệp Minh cầm đao đường võ giả, cảm thấy không được cười lạnh. Dẫn khí cảnh tính là cái gì chứ? Một hồi có các ngươi tốt nhìn. Đối với trước mắt Tiếu Nham bọn người, Trầm Hoành Nghiệp xem như hờ đấu, hắn hiện tại ước gì những người này đều bị Diệp Minh giết chết mới phải. 1-2-3-4-5, năm cái đại vương bát. Diệp Minh hì hì nở nụ cười, nhấc tay một cái, một trận ánh lửa nhấp nhoáng. Anh. Một cái đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bắn ra, cầm một tên giữ lại tròm dâu cầm đao đường võ giả hung hăng mang ra ngoài. Tiếng nổ vang truyền đến, tên kia giữ lại tròm dâu cầm đao đường võ giả tại trước mắt bao người bị tạc thành hư vô. Sở hữu cầm đao trước đánh cho cầm đao đường võ giả đều đã ngừng lại thân hình, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, mỗi người cũng nhịn không được đánh một cô dùm mình. Bọn hắn coi là tiểu hài này chỉ có thể bắn viên đạn, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà còn biết nã pháo. Với lại cái này đạn tháo còn có thể nổ chết dẫn khí cảnh cao thủ. Chương 203, Tiềm Long Thanh Ba Công bên trên, tất cả lên cho ta. Ta cũng không tin cái này thằng nhóc rách dưới còn có thể liên tiếp nã pháo. Tiếu Nham vừa sợ vừa giận, thở hổn hển giống lên. Cái kia mấy tên dẫn khí cảnh cầm đao đường võ giả nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, lần nữa vung đao hướng phía Diệp Minh chém tới. Trong bọn họ tâm là tương đối kháng cự Tiếu Nham mệnh lệnh này, trước mắt tiểu hài tử thực sự quá chỉ sợ, thật tốt một người, làm sao lại có thể phóng ra viên đạn, lại có thể nã pháo đâu. Nhìn thấy mấy cái này dẫn khí cảnh võ giả lại tiếp tục bổ tới, Diệp Minh băng bó khuôn mặt nhỏ, thử một tiếng. Hắn chu cái miệng nhỏ, hô thoáng một phát, phun ra một cái hỏa diễm. Xông lên phía trước nhất cái kia cầm đao đường võ giả, tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi. Không chờ còn giữ lại những người kia có phản ứng, Diệp Minh oanh một tiếng, lần nữa phát ra một cái đạn hỏa tiễn. To lớn tiếng xé gió vang lên, đám người kinh khủng nhìn còn giữ lại mấy cái kia cầm đao đường võ giả, giống như là sâu mức quả, bị cái này miếng đạn hỏa tiễn mang bay ra ngoài, chợt nổ thành vài phiến. Tất cả mọi người không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ, miệng phun hỏa diễm, toàn thân phóng ra viên đạn, nhấc nhấc tay liền có thể nã pháo, dưới gầm trời này tại sao có thể có như thế kỳ quái tiểu hải tử? Hắn rốt cuộc vẫn là không phải là người. Giờ khắc này, dù là bộ phận hiểu bao nhiêu Diệp Minh gia chủ nhóm, cảm thấy cũng không nhịn được hoài nghi dâng lên. Dù sao, lúc trước Tiếu Nham liên minh lệnh, thế nhưng là nói rõ được biết, Diệp Minh chính là yêu thú hấu thể. Bọn hắn vô pháp phân biệt Diệp Minh rốt cuộc là nhân loại, vẫn là yêu thú, nhưng trong liên minh cường giả như vân, chẳng lẽ bọn hắn còn nhìn lầm? Chỉ có Lưu Triển, Mạnh Lão, Tương Bản Tử bọn người vẫn như cũ tin tưởng Diệp Minh cũng không phải là yêu thú. Tiếu Nham chật vật nuốt nước miếng một cái, hai tay của hắn đã không nhịn được khẽ run lên. Năm cái dẫn khí cảnh võ giả, cứ như vậy không có. Tiếu Nham sau lưng, một cái hơn 50 tuổi, trên mặt thoa hậu phấn lao đầu, hắn bước ra một bước, thanh âm the thé vang lên. "Tiếu Bách Vệ, ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, về sau để cho đại nhân, chả thế nào đem chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi đi làm." Tiếu Nham nghe vậy, trong lòng cả kinh, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Là công dạy phải. Hắn mặc dù là dẫn đội người, nhưng đối với cái này là công cũng không dám bày bất luận cái gì ra đỡ. Bởi vì người này thế nhưng là Vương An chân chính tâm phúc, danh xưng Vương An thủ hạ tám trung khuyển một trong La Dịch. La Dịch nghe vậy, thử một tiếng, thử. "Không phải bản công nói ngươi, đối phó địch nhân, nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác, ngươi để đó Dịch cân cảnh cường giả không cần, lại vẫn cứ phái một ít tôm kép đi chịu chết, đây không phải chính mình tìm cho mình không được tự nhiên đi." La Dịch đang khi nói chuyện, hướng phía bên trên hai tên Dịch cân cảnh cường giả, chép miệng, "Đinh Nhân, Phát Cửu." Đinh Nhân, Phát Cửu đồng ý một tiếng, liếc nhau về sau, Phát Cửu đi ra. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Diệp Manh, chậm rãi hướng phía Diệp Manh đi đến. Phát Cửu tốc độ rất chậm, nhưng hắn mỗi bước ra một bước, trên mặt đất liền lưu lại một dấu chân thật sâu. Trong không khí, nhất thời phát ra một trận ông chấn động âm thanh. Theo Phát Cửu đi ra 3-4 bước về sau, cái kia ông chấn động âm thanh đã trở nên gấp rút vô cùng. Bốn phía đám người nghe được thanh âm này về sau, chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, cả người giống như là uống rượu say tựa như, trở nên ngã trái ngã phải, đi lại tập tễm. Ngay cả Lý Thành Minh, Tống Xương, Trầm Hành Nghiệp loại đều có chút vô pháp chống đỡ, thân hình lảo đảo dâng lên. An Thành trong mọi người, tu vi mạnh nhất Ngụy Hướng Linh, lúc này còn có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, hắn nhìn chằm chằm Phát Cửu nhìn kỹ vài lần về sau, đột nhiên kinh hô. Tiềm Long Thanh Ba Công. Chương 204, không phải liền là hiệu quả gây choáng đi ngược lại là có chút nhãn lực. Phát Cửu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại An Thành cái này tiểu địa phương, lại còn có người có thể nhận ra hắn Tiềm Long Thanh Ba Công. Cái gì là Tiềm Long Thanh Ba Công a, Ngụy lao đầu? Muốn nói ở đây, duy nhất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cũng chỉ có Diệp Manh, hắn tò mò hướng phía Ngụy Hướng Vinh hỏi. Đó là một loại dùng thanh ba công kích công pháp, có thể khiến người trong đầu sinh ra cảm giác hôn mê, từ đó khiến người triệt để mất đi chiến đấu lực. Ngụy Hướng Vinh giải thích nói, nhưng hắn vừa mới nói xong, liền cũng không cách nào kiên trì nữa, lung la lung lay ngã xuống. Nhìn thấy ngay cả Ngụy Hướng Vinh đều đã ngã xuống, Phát Cửu khoe miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, chỉ là ánh mắt của hắn viết đến như không có chuyện gì xảy ra Diệp Manh lúc, khoe miệng nụ cười, trong nháy mắt đọc lại. Vì sao đứa trẻ này, nhìn qua tựa như hoàn toàn không nhận sóng âm công ảnh hưởng? Phát Cửu vẫn còn ở đang lúc nghi hoặc, Diệp Manh đã lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Không phải liền là hiệu quả gây cho nha, có cái gì ly kỳ, bản bảo bảo cũng có. Âm thanh rơi xuống, Diệp Manh phất phất tay. Sau một khắc, thần thú thảo ni mã trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Nham, La Dịch, Phát Cửu bọn người trước mắt. Đây là cái gì? Tiếu Nham bọn người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện, tướng mạo hỉ cảm, giống như mã không phải mã, giống như dê không phải dê dị thú, buồn bực không thôi. Cấp bản bảo bảo gọi. Diệp Manh vô vỗ thảo ni mã nhất thời vui sướng đã nứt ra miệng. Thu a, gọi tiếng truyền ra, Tiếu Nham bọn người lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người không tự chủ được ngã xuống. Bịch, bịch, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên, Tiếu Nham cùng tất cả đồng lâu, cầm đao đường võ giả đều té ngã trên đất, ngay cả La Dịch, Phát Cửu, Đinh Nhân loại Dịch cân cảnh cường giả đều không có ngoại lệ. Phát Cửu đổ ra, Tiềm Long Thanh Ba Công trong nháy mắt bị giải trừ. Lý Thành Minh bọn người lập tức lấy lại tinh thần, trong đầu cảm giác hôn mê bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn sững sờ bò dậy, chợt ngơ ngác nhìn ngã đầy đất Tiếu Nham bọn người, triệt để trợn tròn mắt. Nhiều như vậy đông lâu cùng cầm đao đường cao thủ, cứ như vậy tùy tiện bị Diệp Manh đánh ngã. Bất quá Lý Thành Minh bọn người ngẫm lại Diệp Manh chỗ thần kỳ, cái này tựa hồ cũng không có gì không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Lý Thành Minh bọn người ngây người ở giữa, đối với âm ba sức chống cự mạnh nhất Phát Cửu đã tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Manh một chút. "Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết?" Tiềm Long Âm Ba Công là Phát Cửu thành danh tuyệt kỹ, từ trước đến nay không có hướng về mà không thuận lợi, nhưng mà lần này, hắn thế mà bị đối phương âm ba cấp mê đi, phá của mình âm ba công, cái này khiến Phát Cửu như thế nào có thể nhịn chịu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Manh trước người, một quyền đánh ra. Dịch cân cảnh cương giả, cho dù là tùy ý một kích, đều tuyệt không phải tiểu khả. Quả đấm của hắn oanh ra về sau, tiếng xé gió ồ ồ vang lên. Quyền phong đảo qua, gần trong gang tấc một tấm ghế dựa, trong nháy mắt bị chấn thành vài phiến. Lý Thành Minh bọn người thấy thế, sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Phát Cửu, võ kỹ của hắn tuyệt không phải bình thường, bất kể là mới vừa Tiềm Long Thanh Ba Công cũng tốt, vẫn là trước mắt một quyền này cũng được, vậy mà đều đạt đến huyền cấp. Tại huyền cấp vũ khí tăng thêm dưới sự hắn sợ là so với cùng cảnh giới yêu thú, muốn kinh khủng hơn. Quyền đầu sẽ rơi vào Diệp Manh trên thân, Phát Cửu trên mặt lộ ra vẻ dự tận thần sắc. Hắn tin tưởng, dù là trước mắt đứa trẻ này tại như thế nào thần kỳ, một quyền này của hắn đánh trúng về sau, lập tức có thể đem đối phương vây bạo. Dịch cân cảnh cường giả công kích, cũng không phải dẫn khí cảnh có thể ngăn cản. Chết. Quyền đầu đánh trúng Diệp Manh, Phát Cửu trong nháy mắt khoe khoang cười ha hả. Chương 205, biểu sát Dịch cân cảnh ngươi cười cái gì a? Nhìn thấy Phát Cửu cất tiếng cười to, Diệp Manh ngẹo đầu hỏi thăm. A. Phát Cửu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Tiểu hài này vậy mà không chết. Tại một quyền này của hắn phía dưới, đứa trẻ này thế mà sự tình gì đều không có. Không có khả năng. Phát Cửu không thể tin được, lúc nào dẫn khí cảnh võ giả trở nên lợi hại như thế rồi. Nhìn thấy Phát Cửu trên mặt biểu tình khiếp sợ, Diệp Manh cười hì hì nói: "Vậy ngươi cũng ăn bản bảo bảo một quyền đi." Âm thanh rơi xuống, Diệp Manh một quyền vù vù đánh tới. Nông phu ba quyền. Quyền đầu đánh trúng Phát Cửu, Phát Cửu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong nháy mắt hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị cỗ này đại lực đánh cho nháo loạn. Phốc, phun một ngụm máu tươi bắn mà ra, Pháp Cửu trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng mình một ngày kia sẽ chết đang dẫn khí cảnh võ giả trên tay, hơn nữa còn là cái 5-6 tuổi tiểu thí hải. Ngay tại Diệp Minh cùng Pháp Cửu lúc giao thủ, Tiếu Nham mấy người cũng đã khôi phục lại, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới thanh tỉnh, liền thấy được Diệp Minh đấm một nhát chết tươi Pháp Cửu chẳng cảnh. T. La Dịch bọn người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, một trái tim nhịn không được kịch liệt rung động. Chỉ có Tiếu Nham, hắn nhưng là sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Trước mắt tiểu hải tử, chính là dùng một chiêu này, đem hắn hao phí vô số tâm huyết, mới thuần phục yêu thú đánh chết. Tới lúc này, La Dịch bọn người cũng không còn cách nào coi thường Diệp Minh, nếu nói lúc trước Diệp Minh dựa vào súng gắn lĩnh, đạn hỏa tiễn đánh chết tung mạch, dẫn khí cảnh võ giả lời nói, chỉ là để cho La Dịch bọn người cảm thấy nho nhỏ kinh ngạc. Như vậy bây giờ Pháp Cửu bị Diệp Minh một quyền đánh giết, đây chính là triệt để cho La Dịch bọn người coi trọng. Dịch cân cảnh cường giả đều có thể miểu sát, ngay cả La Dịch đều tự hỏi làm không được. Bên trên, toàn bộ lên, bản công cũng không tin cái này tiểu hài đồng mới có thể có ba đầu sáu tay. Vô pháp duy trì bình tĩnh La Dịch, thở hổn hển giống lên. Ngay sau đó Tiếu Nham âm thanh cũng vang lên. Chỉ cần giết chết tên tiểu tạp chủng này, bản bách vệ tại trước mặt đại nhân cho các ngươi thành công. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Vẹn vẹn trầm mặc chốc lát, một tên cầm đao đường võ giả, khen một tiếng, rút ra thiền dược đao, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Minh bổ tới. Thương thương thương. Rút đao âm thanh liên tiếp vang lên, không ngừng có người hướng Diệp Minh đánh tới. Tràn đầy đao quang lấp lóe, trắng bóng một mảnh, sáng rõ người cơ hồ mở mắt không ra. Sở hữu cầm đao đường cao thủ đều động, đông lâu những cái kia võ giả, lại như thế nào lại có thể nhẫn lại. Ngay sau đó, lập tức thì có một tên đông lâu võ giả, nâng hai tay lên. Xoát xoát xoát, vài điểm hàn mang một trôi qua mà qua, như thiểm điện đánh út về phía Diệp Minh. Lý Thành Minh bọn người thấy tê cả da đầu, toàn thân mồ hôi lạnh không chỉ. Trước mắt cầm đao đường võ giả, ít nhất đều có 2-30 cái, lại thêm trốn ở bên ngoài, bắn tú hoa châm đông lâu võ giả, Diệp Minh hắn có thể ngăn cản sao? Đối mặt cục diện như vậy, dù là Lý Thành Minh bọn người luôn luôn tin tưởng Diệp Minh, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hoàng dâng lên. Nếu không có bọn hắn biết mình gia nhập vào vòng chiến, sẽ chỉ kéo Diệp Minh chân sau, bọn hắn sớm đã xuất thủ. Tốt ta, các ngươi bọn này thối con rùa, thế mà không biết xấu hổ như vậy. Diệp Minh nhất thời nổi giận, hắn thủ đoạn lật một cái, trong nháy mắt sử dụng siêu nhân tỷ gạ cùng tiểu lỗ ban. Hai cố dịch cân cảnh khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều đã tuôn ra một tia không ổn cảm giác. Nhưng Diệp Minh làm thế nào có thể lại cho bọn hắn cơ hội? Tỷ gạ, tiểu lỗ ban, các bạn bảo đem những này thối con rùa đều giết chết. Chương 206, kinh khủng khôi lỗi này đi. Siêu nhân tỷ gạ nhẹ gật đầu, hai tay của hắn giao nhau khá thập tự, chợt một đạo chói mắt bạch mang theo cánh tay hắn biên rồi bắn ra. Đây là siêu nhân tỷ gạ tuyệt kỹ một trong, thập tự tia sáng. Tia sáng đảo qua, nhất thời có mấy cái cẩm đao đường võ giả đánh chúng, sau đó, tại trước mắt bao người, những người này trong nháy mắt biến thành hư vô, tựa như những người này chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Còn dư lại cẩm đao đường võ giả, thấy tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Trong lúc nhất thời, những người này thân hình không tự chủ đều ngừng lại một chút, cái này trên người mặc đỏ lam hoa vằn quần áo khôi lỗi, thật sự là thật lợi hại, phải biết vừa mới chết những người kia, thế nhưng là có một cái dịch cân cảnh nhị trọng cường giả. Ngay cả dịch cân cảnh nhị trọng cường giả đều không thể chống cự cái kia khôi lỗi bạch quang, cái này bạch quang có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ngay vào lúc này, một cái cổ quái, cơ giới âm thanh đống nhiên vang lên. Xem, bầu trời phi cơ. Âm thanh rơi xuống, một tiếng vang thật lớn lại đống nhiên truyền ra. Oeng. Ánh lửa phun ra ở giữa, còn dư lại mấy tên cầm đao đường võ giả, trong nháy mắt bị xẻ ra bất ngờ một cái đạn pháo cấp nổ thịt nát xương tan. Chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, 20-30 cái liền bị siêu nhân tỷ gạ cùng tiểu lỗ ban đều tiêu diệt. Chơi ạ. Quá phóng đại, Diệp Minh hắn thế mà lợi hại như vậy. Ta nhất định không thể tin được, cái này hết thảy đều là thật sao? Lúc nào cầm đao đường cao thủ trở nên không chịu được như thế một kích. Giết là xuống rồi, nhưng Diệp Minh lần này thật gây đại họa rồi hả? Giết nhiều như vậy cầm đao đường cao thủ, đông lâu cùng cầm đao đường hội từ bỏ ý đồ sao? Ta cuối cùng cảm nhận được lưu chuyển, mạnh lão bọn hắn tại sao lại cung kính như thế đối Diệp Minh? Nguyên lai Diệp Minh tiểu hài này nhất định chính là cố máy giết chóc, có như thế cường đại khôi lỗi tại, có thể không để cho người ta sợ hãi à? Tại chỗ bộ phận gia chủ nhịn không được kinh hô lên. Dù là Tiếu Nham, La Dịch cùng đông lâu cao thủ y nguyên còn tại, bọn hắn vẫn là không cầm được bật thốt lên kinh hô. Tiếu Nham sắc mặt trắng bệnh, toàn thân rét lạnh, hắn đã vô pháp tưởng tượng, Vương An nếu là biết rõ lần này hành động, tổn thất nhiều như vậy cao thủ, hội bộc phát ra dạng gì lôi đình chi nộ. Mà hắn Tiếu Nham làm đến dẫn đội người, hoàn toàn khó từ tội lỗi. La công, ngài nhất định phải làm chứng cho ta à, cái này thật không phải ta vô năng, thật sự là đứa trẻ kia quá mức khủng bố. Tiếu Nham bối rối ở giữa, không kềm hãm được hướng phía La Dịch cầu khẩn. La Dịch là Vương An chân chính tâm phúc, hắn nếu là có thể làm Tiếu Nham làm chứng, Vương An có lẽ mở một mặt lưới cũng khó nói. Nghe được Tiếu Nham, La Dịch thật thà nhẹ gật đầu. Nói thật, ngay cả hắn đều bị hù dọa, lúc này hắn đều như cũ hai hùng kết vía, toàn thân phát lạnh đây. Còn dư lại đông lâu võ giả cũng không dám lại động, bọn hắn sợ chính mình nhất động cũng sẽ bước những cẩm đao đường đó võ giả theo gót. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, chỉ còn lại có bộ phận gia chủ tại mất khống chế kêu la om sòm. Giống Lý Thành Minh, Tống Sương bọn người thần sắc còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng Ngụy Hướng Minh nhưng là căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Cho tới bây giờ, Ngụy Hướng Minh rốt cuộc hiểu rõ Diệp Minh khủng bố. Nguyên lai, Diệp Minh cường đại như thế. Ngụy Hướng Minh cảm khái ở giữa, nhất thời vì chính mình ngày đó tại động vật vừa lúc mở miệng khiêu chiến Diệp Manh hành vi, cảm thấy một trận xấu hổ. Ngay cả dịch cân cảnh cường giả đều có thể bị Diệp Manh tùy tiện dây mất, hắn Ngụy Hướng Minh ở trong mắt Diệp Manh, chỉ sợ cũng chỉ là một con run dế thôi. Tiểu Nham, La Dịch bọn người thần sắc chật vật, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhưng Tỷ Gạ cùng Tiểu Lỗ Ban, nhưng là không có chút nào dừng tay ý tứ. Tại tiêu diệt Cẩm Đao Đường võ giả về sau, chúng nó lại đem mục tiêu đặt ở những đông lâu đó võ giả trên thân. Chương 207, bản bảo bảo còn không có đem hắn chơi chán nhìn thấy Tỷ Gạ cùng Tiểu Lỗ Ban bắn tới ánh mắt, sở hữu đông lâu võ giả, nhất thời ngăn không được hoảng loạn lên. Đối mặt kinh khủng như vậy khôi lỗi, bọn hắn ai cũng không muốn bị để mắt tới. Tin tưởng khoa học, Tiểu Lỗ Ban phát ra một tiếng cổ quái tiếng cơ giới, chợt giơ tay lên. Cốc cốc cốc. Dây đặc bắn phá tiếng vang lên, ánh lửa tỏa ra bốn phía, viên đạn bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Tại Tiểu Lỗ Ban bắn phá, những đông lâu đó cao thủ nhao nhao ngã xuống. Tỷ Gạ thấy thế, lần nữa hai tay khoanh khá hình chữ thập, kinh khủng ánh sáng màu trắng tuyến trong nháy mắt bắn ra. La công, nên làm cái gì? Tiểu Nham chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều ở đây phát run. Hắn muốn cho rằng có nhiều như vậy đông lâu cùng Cẩm Đao Đường cao thủ đối phó An Thành một chút dế nhũi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liền xem như Diệp Manh tại ban ngày biểu hiện ra miểu sát dịch cân cảnh yêu thú thực lực, Tiếu Nham cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao Diệp Manh trên mặt nổi tu vi chỉ có dẫn khí cảnh mà thôi, hắn có thể giết chết dịch cân cảnh yêu thú, hiện nhiên là vận dụng cái gì cường lực võ kỹ loại hình, Tiếu Nham vậy mới không tin Diệp Manh có thể liên tục thi triển đây. Nhưng bây giờ sự tình biến hóa, nhưng là hoàn toàn ngoài Tiếu Nham dự kiến. Diệp Manh, lại là Diệp Manh đứa trẻ này phá hủy chuyện tốt của hắn. Nghe được Tiếu Nham hốt hoảng lời nói, La Dịch nhíu mày nhìn hắn một chút. Còn có thể làm sao? Trốn a. La Dịch bất đắc dĩ tới cực điểm, cái này Tiếu Nham làm sao lại như vậy cây đâu, đều đã chết nhiều như vậy đông lâu cùng Cẩm Đao Đường võ giả, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục cùng đứa bé kia liều sao? Âm thanh rơi xuống, La Dịch thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Tiếu Nham ngây ngẩn cả người, hắn ngu nhìn xem La Dịch thân hình hoàn toàn biến mất về sau, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Chỉ tiếc, chờ Tiếu Nham lấy lại tinh thần lúc, đã chậm. Diệp Minh phanh nhất cước, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. La Dịch bỏ chạy, đông lâu cùng Cẩm Đao Đường toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn lại có hắn Tiếu Nham một người, còn khổ cực bị Diệp Manh bắt được. Ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng giết ta. Tiếu Nham vừa kinh vừa sợ, ngăn không được tiếng buồn bã khẩn cầu. Ngụy Hướng Minh thấy thế, sợ Diệp Manh thật nhất thời mềm lòng, cầm Tiếu Nham cái tai họa này đem thả đi, vội vàng gấp giọng nói ra. Diệp Manh, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ thả chạy tên xuất sinh này a. Chúng ta Ngụy phủ trên dưới đều chết thảm ở nơi này xuất sinh thủ hạng, lao già ta xem như văn ngươi, Diệp Manh. A, Ngụy gia đều bị hắn giết sạch sao? Cái kia Tư Vũ tỷ tỷ có sao không? Lúc trước Diệp Manh ngủ mơ mơ màng màng, căn bản là không có nghe được Ngụy phủ bị tàn sát tin tức, bởi vậy hắn sau khi nghe được, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Hướng Vinh. Ngụy Hướng Vinh lắc đầu, hận hận nói ra, may mắn Nam Nhi cùng Tư Vũ bị ta trước giờ an bài đi, nếu không ta Ngụy gia thật sự là muốn tuyệt hậu. Nói đi, Ngụy Hướng Vinh tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Diệp Manh. Diệp Manh, ngươi đem xuất sinh này giao cho ta đi, ta muốn thay ta Ngụy gia cả nhà đòi lại một câu trả lời. Đường đường Ngụy gia đã chỉ còn lại có 3 người, Ngụy Hướng Vinh bây giờ căn bản liền không có điều kiện kỵ gì. Dù là Tiếu Nham là đông lâu ngàn vệ, vạn vệ, hắn cũng sẽ không buông tha cựu nhân này. Tốt lắm, bất quá chờ hội được hay không? Bản bảo bảo còn không có đem hắn chơi chán đây. Trương Tư Vũ không có việc gì, để cho Diệp Manh thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức lên đầu, hướng Ngụy Hướng Vinh nói ra. Ngụy Hướng Vinh nghe vậy đại hỉ, hắn hăng hái gật đầu. Tốt tốt tốt, lão giả kia đa tạ ngươi. Ngươi chơi hắn đi, đem hắn làm nửa chết nửa sống tốt nhất. Nghe được hai người đối thoại, Tiếu Nham trong lồng ngực một trận khó thở, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới. Ta Tiếu Nham đường đường đông lâu bách vệ, các ngươi coi ta là khá đồ chơi sao? Chương 208, Tiếu Nham biến thành bóng đá nhìn thấy Tiếu Nham trong mắt bắn ra hoán độc thần sắc, Diệp Manh nhất thời giận tím mặt. Tốt ta, ngươi còn dám đoán hận bản bảo bảo. Thoại âm rơi xuống, Diệp Manh hai tay huy động, ngại thanh mại khí đồng âm vang lên. Cam lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Sau một khắc, đường đường đông lâu bách vệ, ngay tại trước mắt bao người, biến thành một quả bóng đá. Cái gì? Ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Tiếu Nham đâu? Tiếu Nham tại sao không thấy? Hán giống như biến thành bóng đá. Chư vị, ngàn vạn phải gìn giữ trấn định. Chúng ta bây giờ thấy cũng là ảo giác, ta dám cam đoan, nhất định là ảo giác. Hơi ngây người về sau, tất cả mọi người ồ lên dâng lên. Dù là ngay cả đối Diệp Manh mà biết quá sâu Lý Thành Minh, thống xương mấy người cũng là không thể tin được trước mắt mình thấy, phải biết ngày đó Diệp Manh đem Ngụy Hướng Vinh biến thành thiếu nữ lúc, đều đã rất khiếp sợ. Nhưng bây giờ, em đẹp một người, lại bị Diệp Manh biến thành một quả bóng đá, đây hoàn toàn chính là lật đổ tất cả mọi người tam quan. Ngụy Hướng Vinh ngây ngốc nhìn xem trước mặt bóng đá, chợt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, chơi giỏi, chính là muốn dạng này chơi xúc sinh kia. Diệp Manh này lại, nhưng là đã không tiếp tục để ý đám người, hắn cười hì hì chạy chậm tiến lên, chậm nhất cước đá về phía đã biến thành bóng đá Tiếu Nham. Ầm. Bóng đá Tiếu Nham trong nháy mắt bay về phía không trung, Diệp Manh thì là toàn trường chạy vội, reo họ không thôi. Ngao ngao ngao, cầu tiến vào rồi. Mọi người tại đây trong nháy mắt mắt trợn tròn, cái này Diệp Manh quá sành chơi đi. Hắn thật đúng là đem cái kia Tiếu Nham xem như bóng đá rồi. Mặc dù bây giờ Tiếu Nham chính là một cái bóng đá. Một lát sau, bóng đá nhanh chóng rơi xuống. Đám người bên thai thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến Tiếu Nham kêu gào. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Bọn hắn không biết đây có phải hay không là ảo giác, nhưng bên tai đúng là ẩn ẩn truyền đến Tiếu Nham âm thanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước còn có không ít người cũng hoài nghi Diệp Mạnh đem Tiếu Nham biến thành bóng đá, chẳng qua là chướng nhãn pháp thôi, nhưng bây giờ bọn hắn chính thai nghe được bóng đá phát ra Tiếu Nham âm thanh, vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Cầm Tiếu Nham đá chỉ chốc lát, Diệp Mạnh liền cảm thấy không thú vị, một người đá cầu, tựa hồ cũng không có ý gì. Diệp Mạnh vô vô bóng đá, một đạo ma huyễn quang mang đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó, bóng đá biến mất, ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất Tiếu Nham xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Đám người cùng nhau lùi lại mấy bước, tuy nhiên cảm thấy sớm có xác định, nhưng khi bọn hắn thật lần nữa nhìn thấy bóng đá một lần nữa biến trở về Tiếu Nham lúc, trong lòng vẫn như cũ ngăn không được vì đó kinh hãi. Ngụy Hướng Vinh gặp Diệp Mạnh lại lần nữa đem Tiếu Nham khôi phục hình người, cảm thấy nhất thời có chút không cam lòng. Diệp Mạnh, ngươi cứ như vậy chơi chán. Hắn rất thù hận Tiếu Nham, ước gì Diệp Mạnh đem Tiếu Nham chỉnh càng thảm càng tốt. Diệp Mạnh nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ, chợt tay nhỏ vung lên. Cam lạp lạp tiểu ma tiên, thay đổi. Ma huyễn quang mang xuất hiện lần nữa, từ trên người Tiếu Nham sẽ qua. Tiếu Nham lại không thấy, hắn biến thành một tấm ghế nhỏ. Diệp Mạnh đùng thoáng một phát ngồi xuống, ngẩng đầu, hướng phía Lý Thành Minh đám người nói: "Bản bảo bảo trước nghỉ một lát, các ngươi tranh thủ thời gian thương lượng đại sự đi, bản bảo bảo biết đến." Tựa như Diệp Mạnh nói như vậy, Lý Thành Minh bọn người xác thực phải thật tốt thương lượng một chút. Trước mắt, nhiều như vậy Cẩm Đao Đường cùng Đông Lâu võ giả đều toàn bộ chết ở Diệp Mạnh thủ hạ, chuyện này đã hoàn toàn vô pháp che giấu. Nhất là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy La Dịch, còn để cho hắn cấp trốn. Hiện tại đám người cầm đi con đường nào, Lý Thành Minh bọn người tự nhiên muốn thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát. Chương 209, quyết định an thành tất cả đại gia tộc gia chủ đều thức thời rời đi, chỉ để lại Tống Sương, Trầm Hành Nghiệp loại giải rác mấy người. Tuy nhiên những người này đều là thuộc về phụ thành chủ nhất hệ, nhưng bây giờ Lý Thành Minh đã bị liên minh bãi nhiệm chức thành chủ, Diệp Mạnh lại tiêu diệt nhiều như vậy Đông Lâu cùng Cẩm Đao Đường võ giả. Đây cơ hồ đã gọi là tội mưu phản, bởi vậy mỗi cái gia chủ tự nhiên không còn dám cùng Lý Thành Minh bọn người có cái gì dính dấp. Cái này chính là hiện thực, làm Lý Thành Minh tân là thành chủ thời điểm, mỗi cái gia tộc đều nguyện ý phụ thuộc vào hắn, khi hắn chán nản thời điểm, những gia tộc kia một cách tự nhiên bắt đầu xa lánh hắn. Ai cũng sẽ không bởi vì chỉ là cái Lý Thành Minh mà bước lên liên lụy cả gia tộc bảo hiểm, vẫn như cũ đối với hắn không rời không bỏ. Lý Thành Minh bọn người là thế gia xuất thân, đối với cái này lòng dạ biết rõ, bởi vậy vừa nhìn thấy tất cả gia chủ nhao nhao cáo tử, cũng căn bản liền không có giữ lại. Chờ đợi những người kia đều sau khi đi, Lý Thành Minh mới yếu ớt thở dài. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng là thời điểm làm ra quyết định. Tống Xương cao mày, yên lặng cũng nói, quyết định không phải tốt như vậy làm. An thành tứ đại gia tộc, ngoại trừ nửa tàn đố ra ở ngoài, còn lại tam đại gia tộc, vậy mà đều trước Đông Lâu truy bắt bảng danh sách, ở trong đó chỉ sợ có chút tế nhị. Chư vị chờ một lát, ta đi cùng gia chủ liên lạc một chút, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho chúng ta đều bị Đông Lâu truy bắt. Mắt thấy đám người im lặng, Lý Thành Minh đứng người lên, nói ra. Mọi người thấy Lý Thành Minh vội vàng rời đi thân ảnh, cảm thấy chấn động, nếu là có thể biết rõ nguyên do, có lẽ sự tình còn có hoàn chuyển chỗ trống. Lý gia là kinh sư đại gia tộc, nội tình thâm hậu, nhân mạch lại phổ biến, có lẽ thật đúng là có thể biết thứ gì Diệp nói không chừng. Một lát sau, Lý Thành Minh bình tĩnh ngay cả, đi trở về. Việc này đã mất hoàn chuyển, chúng ta mau rút lui, nếu không chỉ sợ Đông Lâu cao thủ rất nhanh lại một tới. Nghe được Lý Thành Minh, mọi người một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ngay cả Lý gia cũng không có cách nào, vậy bọn hắn còn có thể thế nào? Sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, trong liên minh tựa hồ xảy ra đại sự, bây giờ Đông Lâu, Tây Các cùng Cẩm Đao Đường người, tại bốn phía thanh tẩy mỗi cái thế gia, kinh sư tất cả đại gia tộc, bây giờ đều đã đóng cửa không ra, tu sinh dưỡng tước. Tống Xương bọn người lấy làm kinh hãi, bọn hắn vốn cho rằng đây chỉ là Tiếu Nham trả thù tiến hành, nhưng bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là dạng này. Tạm thời đi tìm nơi nương tựa bản thành lôi bạn Lý đi. Hiện tại toàn bộ Ý Lam ngôi sao, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có lá gan thu lưu chúng ta. Lý Thành Minh cười khổ nói. Nghe được Lý Thành Minh nhắc tới lôi bạn Lý, Diệp Mạnh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Chúng ta là muốn đi mập thúc thúc nơi đó sao? Đúng. Lý Thành Minh nhẹ gật đầu, chợt hướng phía Tống Xương, Trầm Hành Nghiệp hỏi, Tống lão, Trầm lão, các ngươi ý như thế nào? Về phần Ngụy Hướng Vinh, Lý Thành Minh không hỏi một tiếng, bây giờ Ngụy gia bị diệt, Ngụy Hướng Vinh một thân một mình, ngoại trừ đi bàn thành, còn có thể đi đâu? Tống Xương cùng Trầm Hành Nghiệp trầm mặc chốc lát, chậm rãi đứng lên. Việc đã đến nước này, chúng ta như tại không quả quyết, nên đón chính là tai họa ngập đầu. Nếu như thế, vậy liền đi bàn thành đi. Làm ra quyết định về sau, Tống Xương, Trầm Hành Nghiệp hai người vội vàng cáo tử. Bọn hắn muốn trở về làm ra một chút an bài. Cả tộc di chuyển tự nhiên không thực tế, nhưng bọn hắn hai người đích mạch nhưng là nhất định phải mang đi, về phần những cái kia chi thứ chi mạch, bởi bọn hắn lưu tại An Thành là được. Dù sao dù là Đông Lâu cùng Cẩm Đao Đường lần nữa đến đây, cũng không biết cầm những người kia như thế nào. Tựa như Ngụy gia bị tàn sát diệt, cũng chỉ là Ngụy Hướng Binh nhất mạch dòng chính mà thôi, còn giữ lại Ngụy gia tộc người, không ai sẽ động bọn hắn. Chương 210, tìm nơi nương tựa bản thành Úy Lam ngôi sao, kinh sư. Đông Lâu lưu lại Úy Lam tinh sứ trong quán, Vương An sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm La Dịch nhìn hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi nói cái kia cổ quái tiểu hải tử chính là kim chủ yêu cầu tất sát Diệp Mạnh. Nghe được Vương An âm thanh, La Dịch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vương An tất nhiên lên tiếng, vậy thì đại biểu hắn tin tưởng mình, nếu là hắn không nói một lời, đó mới là đại sự không ổn. Đúng vậy, đại nhân, ngài nhưng không biết, đứa bé kia nhất định cũng không giống như là người, hắn không chỉ có thể miệng phun hỏa diễm, còn có thể phóng ra đạn và đạn tháo, trên tay hắn còn có hai cố dịch cân cảnh khối lỗi, thực lực cực kỳ kinh khủng. La Dịch nhẹ gật đầu, thận trọng nói ra. Vương An nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng hắn chợt thì đã khôi phục bình tĩnh, thanh âm khe khẽ vang lên. Từ xưa năng nhân dị sĩ còn nhiều, tiểu hài này tuy nhiên cổ quái, nhưng còn không bị bản đặc sử để vào mắt, ngược lại là Lý Thành Minh những người kia vị năng trừ bỏ, bao nhiêu là một hậu hoàng nha. Gặp Vương An nói như thế, La Dịch cũng không dám nhiều lời, yên lặng nghe. Tiểu Dịch tử, ngươi nói, Lý Thành Minh những người kia, đón lấy sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Vương An trừng mắt lên ra, nói ra. La Dịch nghe vậy, suy nghĩ một chút, trả lời, hồi đại nhân, Lý Thành Minh đám người đã thành liên minh truy bắt người, bọn hắn có thể lựa chọn nào khác không nhiều, tại An Thành phụ cận, cũng chỉ có một Lôi Vạn Lý dám thu lưu bọn hắn. Lôi Vạn Lý sao? Vương An trong đôi mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Chợt, hắn đột nhiên đứng lên, thanh âm khe khẽ truyền ra. Các bản đặc sử gửi điện thoại đóng quân Lý Lam Tinh Mông tướng quân, giống Lôi Vạn Lý loại này làng tử dã tâm hạng người, tất nhiên không phục bản giáo, vậy cũng chỉ có thể đỡ võ. Ngay tại Vương An thương lượng với La Dịch lấy như thế nào đối phó Lôi Vạn Lý, Lý Thành Minh đám người thời điểm, Diệp Minh đã ngồi lên phủ thành chủ máy bay trực thăng, đi theo Lý Thành Minh bọn người hướng phía bản thành xuất phát. Diệp Minh nằm sấp bên cửa sổ bên trên, nhìn xem phi cơ chậm rãi lên không, phía dưới An Thành dần dần thu nhỏ, cảm thấy cảm khái thoáng một phát. Lần này rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở lại nữa. An Thành đối với Diệp Minh mà nói, có được ý nghĩa là thủ. Tâm hắn dưới tự nhiên sẽ có chút nỗi buồn. Trước mắt bọn hắn nói dễ nghe là tìm nơi nương tựa Lôi Vạn Lý, nhưng trong thực tế nhưng là đang chạy trốn thôi. Với lại, Lôi Vạn Lý bây giờ đã dựng thẳng lên độc lập cờ sĩ, xem như thoát ly khỏi vạn giới liên minh, đây đối với liên minh mà nói, Lôi Vạn Lý không thể nghi ngờ là phản tặc. Bây giờ bọn hắn lại tìm nơi nương tựa một cái phản tặc, hơn nữa còn là cái thế lực nhỏ yếu, chỉ cần liên minh thoáng coi trọng, liền có thể trong nháy mắt tức diệt phản tặc, cái này không khác nào là tại uống rượu độc giải khát. Nhưng Lý Thành Minh bọn người bây giờ cũng đừng không có lựa chọn, toàn bộ Ý Lam ngôi sao dám có bá lực thu lưu bọn họ. Cũng chỉ có Lôi Vạn Lý. Máy bay trực thăng chỉ phi hành mười mấy phút thì đã đạt tới bản thành. Biết được tin tức Lôi Vạn Lý, dẫn theo hắn phụ tá nhóm, tự mình nên đón tới. Lý Thành Minh bọn người bị đông lâu làm cho không chỗ có thể đi, tìm nơi nương tựa tới, cái này tự nhiên để cho Lôi Vạn Lý mừng rỡ, huống chi Diệp Minh đứa trẻ này cũng đến đây, cái này để cho Lôi Vạn Lý càng thêm cao hứng. Mập thúc thúc. Diệp Minh reo hò một tiếng, thì đã hướng phía Lôi Vạn Lý đụng đi qua. Lôi Vạn Lý thấy thế, trên mặt chất đầy nụ cười. Tốt tốt tốt, Diệp Minh thần ngoan. Lúc này, Lý Thành Minh mấy người cũng hạ máy bay trực thăng. Lôi Minh, Lý Thành Minh đi lên trước, cười khổ nói, tiểu đệ bọn người chịu đông lâu háng hại, thiên hạ rộng lớn, đã vô dung thân chỗ, mong rằng Lôi Minh có thể thu lưu. Chương 211, liên minh xuất binh ha ha ha, đều không phải là sự tình. Chỉ cần ta Lôi Vạn Lý tại, liền tuyệt sẽ không để cho các ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lôi Vạn Lý cười ha ha một tiếng, chợt vung tay lên, đem mọi người đón bảo. Trở về phủ thành chủ trên đường, đám người phát hiện, hôm nay bản thành phòng bị sông nghiêm, khắp nơi có thể thấy được từng đội cầm thương binh lính đang đi tuần. Xem ra, bản thành cùng liên minh ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, chỉ là bản thành nội khu nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể cùng liên minh đối kháng? Đám người cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn, đều đối tương lai cảm thấy hoàn toàn u ám. Trên thực tế, bọn hắn vừa mới liền phát hiện, Lôi Vạn Lý tuy nhiên nhìn qua vẻ mặt tươi cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu một vòng lưu sầu, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy một thành chỗ, đi đối kháng toàn bộ liên minh, mới có thể có tốt gì kết quả sao? Đơn giản là, liên minh hiện tại còn không có coi trọng hơn Lôi Vạn Lý mà thôi, nếu không một khi liên minh đại quân tiếp cận, chỉ là bản thành, chỉ sợ lập tức muốn hồi phi yên diệt. Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, Lôi Vạn Lý còn chưa cầm Lý Thành Minh bọn người an bài thỏa đáng, liền có lòng bụng phụ tá đến đây thông báo. Liên minh dự định xuất binh tiêu diệt Lôi Vạn Lý. Lôi Vạn Lý cùng Lý Thành Minh bọn người sau khi nghe được, đều đứng chết chân tại chỗ. Liên minh cuối cùng xuất binh, cái kia bản thành còn có thể tiếp tục tồn tại tiếp sao? Ha ha ha, ta đã sớm biết một ngày này sẽ đến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Lôi Vạn Lý cười thảm một tiếng, chật chán nản ngã ngồi. Lý Thành Minh, Tống Xương bọn người tất cả đều im lặng, thật vất vả mới quyết định đi vào bản thành, một cái chớp mắt ấy, bản thành lại khó giữ được. Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta sao? Lý Thành Minh ngửa mặt lên trời thở dài, sắc mặt tràn đầy thất lạc. So với Lý Thành Minh bọn người, Ngụy Hướng Binh thần sắc ngược lại chấn định nhất, hắn trầm giọng hỏi: "Chủ tướng là ai? Binh lực bao nhiêu? Bàn thành trung quanh chú quân có thể dị động?" Liên tiếp tam cái vấn đề, để cho Lôi Vạn Lý bọn người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bây giờ mới chỉ là vừa vặn biết được liên minh chuẩn bị xuất binh tin tức, bọn hắn liền tự loạn trận cước, như vậy sao được? Lôi Vạn Lý hít sâu một hơi, trầm giọng hướng phía phụ tá nói ra: "Nói tiếp đi." Màn này Liêu ứng tiếng là, rất nhanh tiếp tục mở miệng nói ra: Theo liên minh tin tức bên kia truyền đến, xuất chinh lần này là từ Lãng Giã cùng hắn thuộc hạ Giã Lang đoàn là chủ lực, rời Nguyên Giang thành, La Dương thành chú quân làm phụ, cùng điều động một cái bốn cái đoàn binh lực, cộng đồng vây quét ta bản thành. Lôi Vạn Lý Thành Minh bọn người nghe tê cả da đầu, lạnh cả người, ngay cả Ngụy Hướng Vinh lúc này cũng vô pháp duy trì trấn định. Giã Lang đoàn là Ý Lam ngôi sao đại tướng Mông Điền dưới trướng, chiến lực cực cao một nhánh độc lập đoàn, không chỉ có trang bị tinh lương, những binh sĩ đó càng là tiêu binh hàn tướng, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Rời loại ba tòa thành phố chú quân tuy nhiên phải kém một điểm, nhưng mỗi một cái đoàn đều cơ hồ có thể sánh ngang bản thành binh lực, cái này tăng thêm Giã Lang đoàn, lập tức xuất động 4 cái đoàn binh lực, hoàn toàn chính là đang khi dễ Lôi Vạn Lý. Phải biết bản thành hiện tại tổng cộng có binh lực cộng lại cũng chỉ có 3000 hai bên, trang bị cũng chỉ có ước chừng hơn 20 chiếc chủ chiến xe tăng, hơn 40 chiếc bộ binh trên xa, 10 chiếc pháo cối, cùng 5 chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu. Cái này không sai biệt lắm đã là lôi vạn lý tất cả lực lượng, nhưng so với Dã Lang đoàn, loại này có được 100 chiếc xe tăng, 200 bộ binh trên xa, 20 cái phi cơ trực thăng võ trang, cùng riêng phần mình hỏa tiễn, pháo chống tăng loại cường lực trang bị tinh anh đoàn so ra, đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Nhìn thấy song phương thực lực sai biệt lớn như vậy, Lôi Vạn Lý ngược lại bị khơi dậy ngạo khí. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Thành Minh bọn người. Cho dù chết, ta Lôi Vạn Lý cũng muốn hung hăng cầm Dã Lang đoàn cắn một cái. Chương 212, Diệp Minh ngươi muốn ổn ảo dạng nào? Theo liên minh xuất binh tin tức truyền ra, cả tòa bản thành nhất thời lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Lãng Dã Lang đoàn tới rất nhanh, rời các nơi chú quân còn chưa xuất phát, Dã Lang đoàn thì đã binh lâm bản thành. Chiến tranh hết sức căng thẳng, giống như dòng lũ sắt thép giống vậy muội muội chủ chiến xe tăng, không chút lưu tình hướng phía bản thành nghiền ép lên đến. Xe tăng về sau, là từng đội chuyên chở binh lính tinh nhuệ bộ binh trên xa, chiến xa bên trên hỏa lực đã dựng lên, hiện ra gió mát u quang. Bên trên bầu trời, hơn 20 cái rắn độc phi cơ trực thăng võ trang oanh minh mà đến. Lôi Vạn Lý đám người sắc mặt trắng bệnh, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương không nói những cái khác, chỉ riêng chủ chiến xe tăng toàn bộ đều là muội muội cấp, mà bản thành duy nhất một chiếc muội muội chủ chiến xe tăng còn đã bị Diệp Minh ăn, còn dư lại cũng là tương đối cũ kỹ 96 chủ chiến xe tăng, giữa song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, bản thành nhất phương sĩ khí sa sút đến đáy cốc, ai cũng biết đây là một trận tất tua cuộc chiến. Ngay vào lúc này, bản thành nhất phương xe tăng trong trận doanh, đột nhiên phát ra một tiếng sấm ầm ầm. Chợt, một chiếc 96 cấp chủ chiến xe tăng, tại trước mắt bao người, hóa thành một phấn. Lôi Vạn Lý bọn người nghe tiếng nhìn lại, chính là phát hiện Diệp Minh đang tại cưỡi thảo ni mã, trong tay cầm đem tiểu bữa, tại bốn phía đánh. Chỉ một lát sau ở giữa, thì đã có số lượng xe tăng bị hắn gõ thành một phấn. Lôi Vạn Lý đám người nhất thời vừa sợ vừa giận, Diệp Minh đây là muốn làm gì? Bản thân mấy phe trang bị đã xa xa kém hơn đối phương, Diệp Minh còn như vậy một làm, trận chiến này hoàn toàn có thể không cần đánh. Diệp Minh, mau dừng lại, bây giờ không phải là chơi thời điểm. Ai nha, đứa nhỏ này, làm sao lại ồn ào như vậy đằng, ngày bình thường ngươi làm cản còn chưa tính, nhưng bây giờ là cái gì thời điểm, ngươi còn hồ nháo. Cái này, quả thực là trời muốn diệt ta à? Thôi, Lôi Minh, rút lui đi. Nói đến không xem trọng Diệp Minh đứa nhỏ này, cũng là trách nhiệm của ta, ta sớm cái kia để cho Liễu tiểu thư đem hắn mang theo. Lôi Vạn Lý, Tống Xương, Ngụy Hướng Minh bọn người khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn xem Diệp Minh hủy diệt số lượng xe tăng về sau, lại hai họa cất bước binh chiến xa đến, bọn hắn đều đã khí toàn thân phát run. Lý Thành Minh mặt mũi tràn đầy áy náy, buổi sáng thời điểm, Liễu Phỉ Phỉ sợ Diệp Minh biết gây họa, còn chủ động xin đi dễ dàng, muốn đi theo Diệp Minh, coi chừng hắn, nhưng lại bị Lý Thành Minh ngăn cự. Bây giờ, một cái chớp mắt ấy, Diệp Minh cái này hùng hài tử liền gây ra mầm thai bạ to lớn. Ông trời à, ngươi làm sao không cho Diệp Minh đi thai họa Dã Lang đoàn đâu, lại vẫn cứ muốn để hắn đem nhà mình trang bị đập. Lý Thành Minh trong lòng điên cuồng thở dài. Tại chỗ chỉ có Trầm Hoành Nghiệp, Y Nguyên còn tại bình tĩnh nhìn xem Diệp Minh, thần sắc biến ảo không chừng, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Bốn phía bản thành binh sĩ không ngừng muốn cầm Diệp Minh mang đi, nhưng Diệp Minh dưới người thảo ni mã, nhưng là không ngừng kêu to, cầm những binh lính kia một lần lại một lần chấn choáng trên mặt đất. Dã Lang đoàn tạm thời chỉ huy trung tâm. Lãng Dã xuyên thấu qua ngàn dặm cảnh, thấy được Diệp Minh đang không ngừng phá hủy xe tăng một màn, trong miệng nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha ha ha, đẹp tốt, đem nhà mình xe tăng đều đã mất, loại chuyện này chỉ sợ cũng chính là vô pháp vô thiên hùng hài tử mới phải làm đi ra. Bốn phía các quan tham như nghe vậy, nhao nhao nở nụ cười. Một trận thật thư thái, bọn hắn cũng còn không có động thủ, đối diện thì đã bị một cái hùng hài tử khiến cho bể đầu sức chán. Lôi Vạn Lý chỉ sợ khóc đều muốn khóc không ra rồi. Tiểu hài này là con trai của Lôi Vạn Lý sao? Hắn như thế bị đi lão tử đài, chờ chúng ta bắt lại Lôi Vạn Lý về sau, muốn hay không cho hắn tỉnh công. Ha ha ha, nếu thật là dạng này, Lôi Vạn Lý sợ là phải tức hộc máu. Chương 213, Diệp Minh đại tướng quân nghe được bốn phía các quan tham lưu làm cản cười to bộ dáng, lãng giá rụt rè nở nụ cười. Như vậy, chư vị cũng nên đến phiên chúng ta hoạt động tay chân một chút, nếu không cuối cùng này công lao nếu là bị cái kia hùng hài tử cầm lấy đi, chúng ta cũng không mặt mũi gặp người. Ha ha. Lãng giá âm thanh rơi xuống, từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền ra. Sở hữu xe tăng, bộ binh chiến xa, máy bay trực thăng chờ một chút, tất cả đều hướng phía bản thành mà tới. Bản thành tạm thời sở chỉ huy. Lôi Vạn Lý ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc tịch rơi. Thôi, rút lui đi. Đây là trời muốn diệt ta Lôi Vạn Lý, chắc không được bất luận kẻ nào. Lời vừa nói ra, Lý Thành Minh, Tống Xương, Ngụy Hướng Vinh từng cái đều không tên lòng chua xót, đã mất đi bản thành cái này tị nạn sợ, bọn hắn từ nay về sau chỉ sợ chỉ có thể lưu vong thiên hạ, cũng không còn cách nào vượt qua an định cuộc sống. Nhưng ngay vào lúc này, Trầm Hành Nghiệp bỗng nhiên ở bị lên. Chơi ạ, chơi ạ, quá khuyết trương, các ngươi mau nhìn. Trầm Hành Nghiệp âm thanh bởi vì kích động mà trở nên không ngừng run rẩy, nghe vào giống như là thay đổi hoàn toàn âm thanh mở dạng. Lôi Vạn Lý bọn người quay đầu nhìn lại, thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, giống như là bị người thi triển định thân pháp mở dạng. Bọn hắn nhìn thấy gì? Tại bọn họ ánh mắt chỗ, chất đống rậm rạp chẳng chịt xe tăng, liếc nhìn lại, chí ít đều nắm chắc trăm chiếc. Với lại những này xe tăng, nhìn qua cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác, giống như là sắt thép quái thú, làm cho người rụt rè. Lão Thiên, chúng ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Cái này ở đâu ra nhiều như vậy xe tăng? Tất cả đều là kiểu mới xe tăng, chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy, thật bất khả tư nghị. Diệp Minh, Ta đã biết, nhất định là Diệp Minh trình tới, hắn vừa mới gõ rơi mất những lao đó xe tăng, chính là vì cho những thứ này tiểu mới xe tăng rời vị trí. Chỉ là, hắn một đứa bé, ở đâu ra nhiều như vậy xe tăng? Không nghĩ ra, vậy cũng không cần suy nghĩ, có nhiều như vậy xe tăng, một trận chiến này chúng ta nếu là còn đánh nữa thôi thắng, có thể chết đi. Diệp Minh bốn phía những binh lính kia, càng là toàn bộ đều ngớ ngẩn. Những này xe tăng, giống như là bỗng dưng mà đến một dạng. Ngay từ đầu còn tốt, chỉ là xuất hiện một chiếc mà thôi, nhưng đằng sau trước mắt đứa trẻ này, vung tay lên, một chiếc xe tăng biến thành hai chiếc. Về sau chính là nhị biến 4, tứ biến 8, bát biến 16, thẳng đến đều nhanh không buông được, lúc này mới dừng lại. Nhìn qua thật giống như đứa trẻ này đang thi triển ma pháp, ngạnh sinh sinh phòng chế ra, nhiều như vậy giống như xe tăng. Tiểu hài này quá thần kỳ. Không, không thể gọi như vậy hắn, hắn là tiên đồng, là trời xanh phái tới cứu vớt chúng ta bản thành tiên đồng. Đúng đúng đúng, nhất định là. Binh lính chung quanh nhóm đều quy xuống, dùng cực kỳ thành tín thần thái, hướng phía Diệp Minh dập đầu không thôi. Bản thành bên này biến cố, tự nhiên cũng nhảy bất quá lãng giá đám người thái mắt. Đây là tình huống gì? Ai tới cho ta giải thích xuống, nhiều như vậy xe tăng là từ đâu đến? Đông Dương biến ra sao? Lãng giá đùng đùng nổi giận giống lên, vừa mới bọn hắn còn đắc ý rào rạt, cảm thấy bọn hắn chỉ cần vận dụng một chút xíu binh lực, liền có thể cầm xuống bản thành, nhưng người nào nghĩ đến, lúc này mới một cái nháy mắt, đối diện thế mà Đông Dương lấy ra mấy trăm dặm xe tăng. Số lượng này, đều mẹ nó đã là dã lang đoàn mười mấy lần, còn đánh cái giám a. Dã lang đoàn dù là lại tinh nhuệ, đối mặt kinh khủng như vậy xe tăng nhóm, cũng căn bản vô lực hồi thiên. Lãng giá vừa sợ vừa giận thời điểm, bất thình lình dâng lên một mặt quái dị cờ xí. Cờ xí phía trên thêu lên một đầu cực kỳ hỉ cảm thảo ni mã. Tại thảo ni mã phía dưới là một nhóm dùng kim tuyến thêu thành văn tự. Trên viết: Uy vũ ba khí, thọ giữ thiên tề, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Diệp Minh đại tướng quân. Chương 214, Dã Lang quân đoàn cái này thì xong rồi, Diệp Minh là ai? Người nào mẹ nó nói cho ta biết, Diệp Minh là ai? Lãng giá nhìn thấy mặt kia cờ xí về sau, nổi trận lôi đỉnh, một cái lao huyết kém chút phun ra. Cái này từ cổ chí kim, cũng chưa từng có như thế kỳ hoa trên kỳ. Bốn phía thăng lưu, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lôi Vạn Lý bọn người thì là trợn tròn mắt, bọn hắn trơ mắt nhìn xem, Diệp Minh hưng phấn móc ra mặt kia cờ xí, sau đó nhét vào trên người mặc đỏ lam hoa vằn bao da siêu nhân tỷ gạ trong tay. Diệp Minh chính mình thì là bố thảo ni mã, ngẩng đầu đỡ ngực, trong miệng phát ra lại thanh mại khí đồng âm. Toàn quân xuất kích. Âm thanh rơi xuống, ù ù tiếng oanh minh vang lên, mấy trăm chiếc xe tăng trong nháy mắt khí thế hung hăng hướng phía Dã Lang đoàn nghiền ép đi qua. Cái này cũng chưa tính, Diệp Minh tay nhỏ bung lên, một chiếc trở lính bộ binh chiến xa bỗng nhiên biến thành hai chiếc. Ngay sau đó, nhị biến 4, tứ biến 8, bát biến 16, chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, lại là mấy trăm chiếc bộ binh chiến xa xuất hiện ở Lôi Vạn Lý bọn người trong mắt. Thần tích a, Diệp Minh hắn là thượng tiên phái tới cứu binh sao? Thật là đáng sợ, Diệp Minh càng ngày càng đáng sợ, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? A a, các ngươi mau nhìn, nhìn kỹ những bộ binh kia trên chiến xa binh lính, có phát hiện không? Bọn hắn vậy mà đều dáng dấp giống nhau như lúc. Trời ạ, mỗi chiếc xe binh lính cũng như ra một triệt. Điều này chẳng lẽ cũng là sao chép được sao? Lôi Vạn Lý bọn người sắp điên rồi. Chẳng lẽ trên đời này thật có phục chế năng lực không thành, với lại ngay cả sống sờ sờ người đều có thể phục chế. Trong lúc nhất thời, mặc kệ Lôi Vạn Lý cũng tốt, vẫn là Lý Thành Minh, Tống Sương, Ngụy Hướng Minh mấy người cũng được, cũng là lại là kích động, lại là ngạc nhiên. Diệp Minh thần kỳ như thế, hắn đến cùng còn có cái gì sẽ không? Chỉ có Trầm Hoài Nghiệp, nhưng là một người vui ngây ngô cười rộ lên. Ha ha, ha ha. Quá tốt rồi, lợi hại như vậy Diệp Minh, đi theo hắn chuẩn không sai, coi như cùng liên minh đối đầu lại như thế nào. Làm không cẩn thận, cái này liên minh sau cùng đều sẽ bị Diệp Minh cấp lật đổ. Tại Trầm Hoành Nghiệp cười ngây ngô, Lôi Vạn Lý bọn người vẻ kinh hãi bên trong, Diệp Minh cưỡi thảo ni mã, liền xông ra ngoài. Phía sau hắn đi theo là khiêng Diệp Minh đại tướng quân chiến kỳ siêu nhân tỷ gạ, trước người hắn là mấy trăm chiếc siêu cấp xe tăng, cùng vô số năm đầy lính bộ binh chiến xa. Bên trên bầu trời thì là vô số cái phi cơ trực thăng võ trang, giống như rồi mỗi một dạng, tù đùn kéo đến, oanh minh hướng phía Dã Lang đoàn bọn tới. Dã Lang đoàn xong, lấy lại tinh thần Lôi Vạn Lý bọn người, cảm khái một câu, mặt của bọn hắn trên hiện đầy đủ cười. Không ai nghĩ tới, nguyên bản thực lực sai biệt như thế cách xa, cơ hồ không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng một trận chiến, lại bị Diệp Minh sinh sinh biến thành trong mắt của hắn chơi vui trò chơi. Coi chiến tranh là khá trò chơi, chỉ sợ dưới gầm trời này, cũng chỉ có Diệp Minh mới phải làm đến. Diệp Minh đang chơi trò chơi chiến tranh, nhưng Lôi Vạn Lý bọn người vẫn như cũ không dám mảy may sơ suất, không ngừng phái ra trinh sát binh, tùy thời hiểu rõ chiến trường này tình huống. Báo, Dã Lang quân đoàn muội muội xe tăng doanh diệt sạch. Bên ta chiến tổn, không có. Điều tra binh tin tức truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải, mấy trăm chiếc xe tăng cùng nhau khai hỏa, tại như thế dày đặc hỏa lực bao trùm dưới sự Dã Lang quân đoàn cái kia 20 chiếc muội muội chủ chiến xe tăng, căn bản không bay ra khỏi bất luận cái gì bọn nước đến. Báo, Dã Lang quân đoàn bộ binh chiến xa doanh diệt sạch. Bên ta chiến tổn, không có. Báo, Dã Lang quân đoàn pháo chống tăng binh doanh đã bị bên ta phi cơ trực thăng võ trang toàn bộ phá hủy. Báo, Dã Lang quân đoàn toàn quân bị diệt, đoàn trưởng Lãng Giá bị Diệp Minh đại tướng quân giết chết. Chương 215, để cho Diệp Minh trở thành thật tướng quân Lãng Giá chết. Đường đường Dã Lang quân đoàn đoàn trưởng Lãng Giá, cứ như vậy chết. Chết cực kỳ bất ức, bị Diệp Minh nhất cước cấp dầm nát. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vẻ đỏ ửng, tràn đầy thần sắc hưng phấn. Cái trò chơi này coi là thật chơi vui, cũng không hưởng hắn hao tốn sức lực lợi dụng tính tự thuật, phòng chế ra nhiều như vậy xe tăng, bộ binh chiến xa, máy bay trực thăng các loại, chiến tranh nha, muốn như vậy như lôi đình nghiền ép đối phương mới phải. Nhìn chung quanh bốn phía một vòng, Diệp Minh rỗi ra tay nhỏ, chỉ lấy Dã Lang đoàn bộ chỉ huy tạm thời, nói ra: "Tỳ gạ, đem cái này phá lang cờ xí rút, cầm bản bảo bảo chiến kỳ trên bảo." "Này đi." Tỳ gạ nghe tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Diệp Minh chiến kỳ xuất hiện ở phe địch bộ chỉ huy phía trên, theo chiều gió phất phới. Uy vũ ba khí, thọ giữ thiên đề, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Diệp Minh đại tướng quân mấy cái kim tuyến theo thành chữ lớn, dưới ánh mặt trời điểm điểm sinh huy. Sở hữu bản thành binh lính, khi nhìn đến mặt này chậm rãi dâng lên chiến kỳ về sau, đều thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống. "Tiên đồng, chúng ta đại tướng quân là tiên đồng. Trời xanh cầm Diệp Minh đại tướng quân ban cho chúng ta, thật sự là chúng ta phúc. Có Diệp Minh đại tướng quân tại, ta bản thành vĩnh viễn không bị thua." Diệp Minh đại tướng quân uy vũ ba khí, thọ giữ thiên thể, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đến cuối cùng, sở hữu binh lính điên cuồng giống to, bọn hắn hô to Diệp Minh trên chiến kỳ khẩu hiệu, giống như điên cuồng. Không trách những binh lính kia sẽ như thế thất thố, phải biết bọn họ tổ tiên là bản thành thổ dân, đời đời kiếp kiếp đều chịu lôi ra quản hạt, đến mức ở nơi này chút ít thổ dân trong mắt, chỉ biết có lôi ra, mà không biết có liên minh. Tuy nhiên tiến vào hiện đại xã hội về sau, lôi ra đối với bản thành thổ dân lực khống chế hơi có hạ xuống, nhưng lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Cho nên, những binh lính kia nguyên bản nhìn thấy Dã Lang đoàn cùng phe mình ở giữa to lớn như vậy chênh lệch, trong lòng đã mất hết can đảm, bọn hắn cũng không cầu sống mệnh, chỉ cầu Dã Lang đoàn chiếm lĩnh bản thành về sau, đừng gây họa tới người nhà bọn họ là được. Nhưng không nghĩ tới, đông dưng toát ra một cái 6 tuổi mãi hoa em bé, hắn gần như một loại trò đùa hành vi, lại làm cho bản thành không cần tốn nhiều sức, liền thắng được cuộc chiến tranh này. Bởi vậy, bây giờ ở nơi này chút ít các binh sĩ trong mắt, Diệp Minh chính là tiên đồng tại thế, là thượng thiên ban cho bọn hắn bản thành em bé đại tướng quân. Lôi Bản Lý Thành Minh bọn người nhìn xem những cái kia lâm vào trong điên cuồng bản thành binh lính, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sâu đậm ngạc nhiên. "Cái này Diệp Minh." Lý Thành Minh cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Lôi Bản Lý sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên hoàn hồn, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. "Diệp Minh đứa nhỏ này, nhất định chính là trời sinh đại tướng quân a. Ta quyết định, ta liền phong Diệp Minh làm bản thành đại tướng quân, quản lý ta bản thành sở hữu quân đội." Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. "Lôi Minh, cái này quá cho đùa, Diệp Minh dù sao chỉ là một 6 tuổi hải tử, hắn làm sao thống lĩnh quân đội?" Lý Thành Minh không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu tới. "Quân đội là bản thành căn bản, cũng là Lôi Vạn Lý thân gia tính mạng, một khi có gì sai lầm, bản thành khó giữ được, Lôi gia khó giữ được, đây cũng không phải là việc nhỏ." Tống Xương cùng Ngụy Hướng Vinh nghe vậy, cũng mở miệng an ủi gỡ mìn bạn giảm tới. "Lôi thành chủ, nghĩ lại nha. Không phải là chúng ta không tin Diệp Minh, nhưng quân đội sự tình quá là quan trọng, Diệp Minh niên kỷ còn nhỏ, không thích hợp đảm đương như thế trách nhiệm a." "Đúng vậy a Lôi thành chủ, chúng ta đều đối Diệp Minh hiểu rõ cực sâu, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao tâm tính trẻ con, để cho hắn thống lĩnh bản thành quân đội, chỉ sợ có chút không ổn." Tất cả mọi người tại phản đối, bao quát Lôi Vạn Lý những phụ ta đó, các tướng lĩnh, để cho một cái đứa bé trai 6 tuổi thống lĩnh bản thành sở hữu quân đội, đây quả thực quá hoang đường. Nhưng Trầm Hành Nghiệp đang nghe lời của mọi người về sau, nhưng là bỗng nhiên lắc đầu. Chương 216, thu hoạch một đống phái phiến. Trầm Hành Nghiệp lắc đầu liên tục, trên mặt một bộ không cho là đúng biểu lộ. "Chư vị a, mắt của các ngươi ánh sáng, thật sự là quá mức nhỏ mọn. Tiểu huynh đệ là người nơi nào vậy?" Không khách khí nói, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, cũng không sánh nổi hắn một cây đầu ngón út. "Dạng người như hắn vật, thống lĩnh cái bản thành quân đội thế nào? Coi như hắn thống lĩnh toàn bộ Ý Lam tình quân đội đều không phải là vấn đề." Tống Xương, Ngụy Hướng Minh nhìn thấy Trầm Hoành Nghiệp vì đóng Diệp Minh mông ngựa, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói vừa nói bẩn, không khỏi hướng phía hắn trợn mắt nhìn nhau. "Trầm Hoành Nghiệp, ngươi cái định nọ tiểu nhân, không biết xấu hổ Trầm lao thất phu." Hai người bọn họ tuy nhiên đều tin phục Diệp Minh, nhưng cũng không giống Trầm Hoành Nghiệp như thế, vì định bợ Diệp Minh, ngay cả tiết tháo cũng không cần. Phải biết, quân đội một chuyện không thể coi thường, Diệp Minh tuy nhiên có thể thần kỳ bỗng dưng thay đổi ra phần lớn vũ khí trang bị, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền thật biết quân sự. Trầm Hành Nghiệp phủi Tống Xương, Ngụy Hướng Minh hai người một chút, đối bọn hắn không chút nào coi là tán dương. Coi như tiểu huynh đệ đối quân sự một chữ cũng không biết lại như thế nào. Chẳng lẽ Lôi thành chủ trong quân đội các cấp sĩ quan cũng là người chết hay sao? Lại nói, lấy tiểu huynh đệ tính tình, hắn nào có kiên nhẫn thật để ý những này. Ngày bình thường tự nhiên do các cấp sĩ quan tới quản lý, tiểu huynh đệ chỉ cần treo cái tên là được. Đám người nghe được Trầm Hành Nghiệp lời này, cảm thấy nhất thời giật mình. Nguyên lai chỉ là để cho Diệp Minh treo cái tên mà thôi, thua thiệt bọn hắn thật đúng là coi là muốn đem sở hữu quân đội tất cả giao cho cái này đứa bé trai 6 tuổi đây. Lôi Vạn Lý liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Gặp Lôi Vạn Lý đều như vậy nói, đám người cũng sẽ không phản đối nữa, dù sao chỉ là để cho Diệp Minh treo cái tướng quân danh hào thôi, cũng không phải thật làm cho hắn thống lĩnh bản thành quân đội. Tuy nhiên đám người vừa nghĩ tới một cái 6 tuổi nãi hoa em bé, thế mà thành một thành chi tướng, trong lòng vẫn như cũ ngăn không được tuôn ra một cỗ hoang đường cảm giác. Lúc nào lên, ngay cả hùng hải tử đều có thể làm tướng quân. Diệp Minh không biết chút nào đạo chính mình, đã bị Lôi Vạn Lý phong làm tướng quân, hắn lúc này y nguyên còn tại trên chiến trường quay trở ra. Nhìn thấy các loại vũ khí hải cốt, hắn liền cưỡi thảo ni mã, giơ trong tay Lôi công chủ y, đi lên chính là một bữa. Tiếng sấm ầm ầm, không ngừng theo trong chiến trường truyền đến, vô số bị đánh sắp, đánh phế mở mở chủ chiến xe tăng, gián độc máy bay trực thăng, bộ binh chiến xa, pháo chống tăng chờ một chút vũ khí, tất cả đều tại Diệp Minh nện dưới sự hóa thành một phấn. A, đã 100 nhiều cái xe tăng mảnh vụn đây. Bản bảo bảo một hồi muốn hợp thành thứ gì đâu. Dọn dẹp một lần chiến trường về sau, Diệp Manh thu hoạch 100 nhiều cái xe tăng toái phiến, 200 nhiều cái bộ binh chiến xa toái phiến cùng máy bay trực thăng toái phiến. Có nhiều như vậy toái phiến, hắn đương nhiên muốn hợp thành tốt hơn đồ vật đi ra. Dù sao, vừa mới trận kia chiến tranh, hắn chỉ là dựa vào kính tượng thuật phòng chế ra vũ khí nhóm, mới tùy tiện nghiền ép dã lang đoàn, nhưng trong thực tế bản thành vũ khí trang bị cũng là chút ít nhanh đào thải cũ kỹ mặt hàng. Bây giờ Diệp Manh tất nhiên đều đã đi vào bản thành, hắn tự nhiên cũng không hy vọng bản thành bị liên minh cấp tiêu diệt, bởi vậy gia tăng cấp Lôi Vạn Lý gia tăng chiến lực, bắt buộc phải làm. Ngay tại Diệp Manh cầm các loại toái phiến hợp thành lúc, Lôi Vạn Lý đám người đã mang theo phụ tá xuất hiện ở trên chiến trường. Lý Thành Minh cùng Lôi Vạn Lý hai người nhìn chung quanh chiến trường một vòng về sau, hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Trong lòng bọn họ còn nghĩ, quét dọn một chút chiến trường, nhìn xem có thể hay không được cái gì thu hoạch. Nhưng lúc này xuất hiện trong mắt bọn hắn, đều là từng đống một phấn, đừng nói là dã lang đoàn lưu lại hoàn hảo vũ khí trang bị, ngay cả hải cốt cũng không thấy nửa cái. Lý Thành Minh, Lôi Vạn Lý liếc nhau, trong lòng oán thầm. Nhất định là Diệp Manh, hắn khẳng định lại đem những vũ khí kia đập. Chương 217, mọc ra cánh xe tăng cái này hùng hải tử, làm sao lại không để cho ta chữa chút đâu? Dù là lưu chút ít súng pháo cũng được a. Lôi Vạn Lý tâm như lao quái, ai đoán nhìn xem Diệp Manh. Diệp Manh không thấy Lôi Vạn Lý ánh mắt, hắn điên cuồng cầm các loại toái phiến, đầu nhập hợp thành trong lò. Sau một lát, các loại ly kỳ cổ quái vũ khí xuất hiện ở hệ thống trong kho hàng. Hi hi hi, quá tuyệt vời, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Diệp Manh đột nhiên reo hò một tiếng, chợt tay nhỏ vung lên. Tính ra hàng trăm, các loại ly kỳ cổ quái vũ khí đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người nhất thời giật mình ngại người, giật mình nhìn trước mắt xuất hiện những vũ khí kia, vừa nhìn phía dưới, nhất thời trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó cũng là thứ gì đồ chơi? Mọc ra cánh xe tăng, đỉnh đầu cánh quạt bộ binh chiến xa, chứa bánh xích, lái họng pháo máy bay trực thăng. Cái này, Lôi Vạn Lý ngây ngốc nhìn trước mắt những vũ khí trang bị đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác càng là trợn mắt hốt mồm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ngươi, tới." Diệp Manh hướng phía một tên binh lính vẫy vẫy tay. Tên lính kia nhất thời giật mình, đi chậm chậm tiến lên, dùng tính sợ, sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Manh. "Biết mở xe tăng sao?" Diệp Manh liếc đầu hỏi. "Lại." "Hội." Tên lính kia liền vội vàng gật đầu. Hắn muốn là chính là bộ đội xe tăng, tự nhiên sẽ điều khiển xe tăng. Diệp Manh nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái, chậm chỉ lấy một chiếc mọc ra cánh xe tăng, nói ra: "Ngươi đi dưới thao tác, chiếc này xe tăng, các bạn bảo bảo thử một chút uy lực." Tên lính kia theo Diệp Manh ngón tay nhìn lại, trong nháy mắt ngây dại. "Cái này mẹ nó, xe tăng lúc nào mọc cánh tới? Đi à, những vũ khí này cũng đều là bản bảo bảo phát minh ra đến, lợi hại chưa?" Gặp tên lính kia mắt trợn tròn, Diệp Manh lập tức thúc giục. Hệ thống đều tán thành những vũ khí này, vậy những thứ này vũ khí tự nhiên là có thể sử dụng, đơn giản chính là ngoại hình cùng công năng cổ quái một chút mà thôi. "Còn không mau đi." Lấy lại tinh thần Lôi Vạn Lý, cũng hướng phía tên lính kia quát to một tiếng. Binh lính nghe vậy, không dám thất lễ, lồm lộm lo sợ hướng phía chiếc kia mọc ra cánh xe tăng đi tới. Tên lính kia chui vào xe tăng về sau, nhanh chóng điều khiển, để nó bay lên. Diệp Manh âm thanh truyền ra. Xe tăng trên cánh nhất thời phun ra một trận ánh lửa, chợt, chiếc này xe tăng liền giống như máy bay chiến đấu, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, càng bay càng cao. Lôi Vạn Lý bọn người, há to miệng, ngây ngốc nhìn xem bay ở không trung xe tăng. "Mở một pháo thử một chút." Diệp Manh hưng phấn vỗ tay nhỏ. "Veng!" Tiếng đại bác truyền đến, xe tăng họng pháo bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo ánh lửa màu trắng. Sau một khắc, cách đó không xa một ngọn núi bị đạn pháo đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một phấn. "Tê!" Lôi Vạn Lý bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, thấy tê cả da đầu, khắp cả người rét lạnh. Chiếc này mọc ra cánh xe tăng, một pháo bay, thế mà kinh khủng như thế. "Cái này xe tăng, đoạn tuyệt." "Đúng vậy a, không chỉ có thể phi hành, với lại hỏa lực uy lực to lớn, nhất định vượt quá tưởng tượng." "Ha ha ha, có loại này xe tăng tại, mờ chủ chiến xe tăng tính quặng lông a, một chiếc liền có thể treo lên đánh 10 chiếc mờ." "Không tệ, nơi này chính là chí ít có 10 chiếc mọc ra cánh xe tăng, tính bằng ra, tương đương nắm 100 chiếc mờ cấp chủ chiến xe tăng." "Trời ạ, ta bản thành quân lực, vậy mà trở nên cường đại như thế." Lôi Vạn Lý những phụ tá đó nhóm, cùng bản thành mấy cái tướng lĩnh, đều hưng phấn khoa tay múa chân. Có những này ly kỳ cổ quái vũ khí, chỉ sợ liên minh chí ít cần xuất động một cái quân lực lượng, mới có thể uy hiếp được bản thành. Về sau còn muốn phái cái tinh anh đoàn, liền định diệt đi bản thành. Vậy đơn giản nằm động. Chương 218, Lao Trầm A, con thỏ này sẽ đưa ngươi thử qua xe tăng về sau. Diệp Manh lại để cho các binh sĩ thử một chút mang theo cánh quạt bộ binh trên xa, cùng chứa bánh xích máy bay trực thăng các loại vũ khí. Mỗi một kiện vũ khí cũng có vượt quá tưởng tượng uy lực, Lôi Vạn Lý bọn người thấy cơ hồ giống như là đang nằm mơ một dạng, hoàn toàn không thể tin được. Bọn hắn thậm chí tin tưởng, những vũ khí này một khi xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ sợ bằng vào bề ngoài là có thể đem địch nhân dọa một bước. Lôi Vạn Lý vui vẻ phủi đám người một chút. Bây giờ còn có người nào cảm thấy Diệp Manh không đủ tư cách làm cái tướng quân a? Một đám phụ tá, tướng lĩnh nghe vậy, tất cả đều cúi thấp đầu xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Diệp Manh có loại này thần kỳ bản sự, sẽ không thống binh lại như thế nào, chỉ dựa vào vũ khí liền có thể nghiền ép đối phương. Lý Thành Minh, Tống Sương, Ngụy Hướng Minh ba người liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Cái này Diệp Manh càng ngày càng cổ quái, thật không biết hắn làm sao lại chỉnh xuất như thế ly kỳ cổ quái vũ khí tới. Chỉ có Trầm Hành Nghiệp, nhưng là Dương Dương đắc ý phủi đám người một chút. "Thấy không, lão phu cũng đã sớm nói, tiểu huynh đệ đừng nói là làm bản thành tướng quân, liền xem như để cho hắn tại trong liên minh đảm nhiệm đại tướng, đó cũng là dư xài. Diệp Minh bên thai nghe được truyền tới tướng quân các chữ, lập tức dựng lỗ tai lên. Không muốn làm tướng quân hùng hải tử, cũng không phải tốt bảo bảo. Ừ, vẫn là lao trầm thực tế, biết rõ giúp bản bảo bảo nói chuyện, bản bảo bảo cũng không thể bạc đãi hắn. Diệp Minh nghe được lời của mọi người về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày hớn hở, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh duỗi ra tay nhỏ hướng phía Trầm Hoành Nghiệp vẫy vẫy tay. "Lao Trầm, ngươi qua đây." "Tiểu huynh đệ, có gì phất phó?" Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, không thấy mọi người tại đây khinh bỉ nhãn quang, giống đầu chó xù mở dạng, lập tức thi điên chạy tới. Hắn Trầm Hoành Nghiệp nhưng là một lời nói đi đôi với việc làm nhân vật, tất nhiên hạ quyết tâm định bợ Diệp Minh, đương nhiên muốn đem vị này tiểu tổ tông cấp hầu hạ tốt, về phần người ngoài nhãn quang, hắn chỉ coi làm là ghen ghét. "Lao Trầm a, ngươi đối bản bảo bảo tốt, bản bảo bảo đều nhớ kỹ đây." Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, chợt vung tay lên. Một cái khổng lồ con thỏ đống nhiên xuất hiện ở Trầm Hoành Nghiệp trước mắt. Cái này con thỏ toàn thân trắng như tuyết, hình thể có thể so với một con voi, thân thể của nó phía trên lái một cái ghế trúc phía trước xiên ra một cây thật dài cần câu trên treo một cây to lớn cà rốt. Đây là? Trầm Hoành Nghiệp kinh ngạc nhìn xem đầu này con thỏ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Đầu này con thỏ vậy mà có được dịch cân cảnh thực lực, nó hiển nhiên là một đầu yêu thú. Tại chỗ Lôi Vạn Lý bọn người đều yên lặng lùi lại mấy bước, mặc dù chỉ là đầu con thỏ yêu thú, nhưng nó dù sao có được dịch cân cảnh tu vi, cái này vạn nhất bạo khởi đả thương người, bọn hắn đều ngăn cản không nổi. "Lão Trầm, bản bảo bảo nhìn ngươi cũng không có toại kỵ, đầu này con thỏ sẽ đưa cho ngươi." Diệp Minh chỉ lấy con thỏ nói ra. Con thỏ này là ngày đó tại động vật vừa lúc, hắn phân giải mấy ngàn yêu thú về sau, hợp thành ra bộ phận dị thú. Chỉ bất quá những này dị thú cũng không sánh nổi thảo ni mã, Diệp Minh cũng liền đưa chúng nó đều ném vào hệ thống trong kho hàng, bây giờ vừa bản phế phẩm lợi dụng, đưa cho Trầm Hoành Nghiệp chơi đùa. Trầm Hoành Nghiệp nghe được Diệp Minh lời nói về sau, bị to lớn kinh hỉ đại ngộ. Cái này dịch cân cảnh yêu thú, cho hắn làm thú cưới. "Trời ạ, cái này hạnh phúc thế nào liền đến, đột nhiên như vậy." "Đến, thử một chút." Diệp Minh cười hì hì nói. Trầm Hoành Nghiệp giống như gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, sau đó thận trọng duỗi ra ngón tay, chọc chọc con thỏ. Cái kia con thỏ, liếc mắt, trong ánh mắt một trận xem thường. Tên nhà quê này, chưa thấy qua như vậy xuất khí thỏ bảo bảo sao? Chương 219, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy ha ha ha, nó vậy mà không có cắn ta. Trầm Hoành Nghiệp giống như là một kẻ lỗ mãng, ngây ngô nở nụ cười. Nhưng ở chàng đám người, lúc này lại không có một người trò cười hắn. Bọn hắn bây giờ đều chết chết nhìn chằm chằm Trầm Hoành Nghiệp. Trước người con thỏ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét. "Lão Trầm, ngươi động tác nhanh lên a." Diệp Minh nhếch miệng, cái này lão Trầm cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm thường xuyên hội hóa thân ngu ngốc một dạng, để cho bản bảo bảo thấy đều cảm thấy mất mặt. "A a nha." Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, luống cuống tay chân bò lên. Hắn hướng về ghế trúc bên trong ngồi xuống, đầu kia con thỏ khí thế bỗng nhiên biến đổi, chợt như thiểm điện liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ trên thế giới cao cấp nhất xe đua cũng chỉ có thể sau lưng nó hít đuổi. Sau một lát, con thỏ chở Trầm Hoành Nghiệp tản bộ một vòng trở về. Trầm Hoành Nghiệp sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn run sợ trong lòng nói ra: "Tiểu huynh đệ, con thỏ này tốt thì tốt, thế nhưng là nó chạy quá nhanh, ta cái lao nhân này sợ là có chút không chịu được nổi." "Đần, ngươi liền sẽ không tiểu bạch thỏ câu thông một chút, để nó chạy chậm một chút sao?" Diệp Minh lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói: "Lao Trầm quy làm sao càng ngày càng thấp đâu." "Ngang." Con thỏ ngẩng đầu, chế rêu tựa như nhìn Trầm Hoành Nghiệp một chút, đều tỏ dâng lên. Âm thanh truyền ra, Lôi Bản Lý Thành Minh bọn người trong nháy mắt giống như là bị lôi đình đánh trúng, toàn thân một trận tê dại. Trong lòng mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, con thỏ này gọi tiếng, vậy mà có thể làm cho bọn hắn ngắn ngủi tê liệt. Trầm Hoành Nghiệp thấy thế nhất thời lại hưng phấn lên, con thỏ này như bức à, gọi tiếng có thể khiến người ta tê liệt, tốc độ lại còn nhanh hơn xe đua, bản thân vẫn là dịch cân cảnh tu vi, nhất định có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên cùng tiểu huynh đệ Thảo Ni Mã không thể so sánh, đây chính là thần thú, bất quá tiểu huynh đệ đối ta cũng thật là ý tứ, như bức như vậy con thỏ, hắn vậy mà nói tiến đưa xe đưa. Trầm Hoành Nghiệp trong lòng vui vẻ nghĩ đến, chợt lại được ý phủi đám người một chút, đối với Tống Sương, Ngụy Hướng Vinh hai cái này kẻ thù cũ, hắn càng là khiêu khích tựa như, nhíu mày. "Thấy không, tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có ta Trầm Hoành Nghiệp mới có yêu thú tọa kỵ, các ngươi à, từng cái cũng không có tư cách." Mọi người thấy Trầm Hoành Nghiệp đắc ý thân sắc, đều hận đến nghiến răng, nhất là Tống Sương cùng Ngụy Hướng Vinh, càng là tức giận đến kém chút thổ huyết. "Lao thất phu này." Tống Sương, Ngụy Hướng Vinh liếc nhau, mắng thầm: "Tiểu huynh đệ, ta lại đi tản bộ một vòng." Ngồi tại con thỏ trên Trầm Hoành Nghiệp, hưng phấn hướng phía Diệp Minh nói câu. Diệp Minh phất phất tay: "Đi thôi, đi thôi." Nhìn thấy Trầm Hoành Nghiệp cưỡi con thỏ dần dần đi xa về sau, đám người lập tức hướng phía Diệp Minh vây quanh. "Diệp Minh à, ngươi nhìn ngươi Mập Thúc Thúc đều đem ngươi phong làm tướng quân, ngươi cũng không bày tỏ một chút. Mập Thúc Thúc ta đi cái đường đều muốn thở trên tam thở, ngươi nếu không cũng cho ta làm một yêu thú tọa kỵ." "Khụ khụ, Diệp Minh, ngươi nói Lý Thúc Thúc ngày thường đối ngươi tốt không tốt?" "Đúng thôi, chính ngươi đều gật đầu, Thúc Thúc gần nhất viên khớp phải bảo, ngay cả đi đường cũng không thuận tiện, yêu thú này tọa kỵ, nếu không cũng cho Lý Thúc Thúc đến một đầu." "Tiểu Diệp Ngoe, Diệp Tiểu Ngoe, Tống gia gia hỏi ngươi, ngươi còn có yêu thú tọa kỵ sao? Nếu là có, Tống gia gia bắt chúng ta Tống gia bảo bối đổi với ngươi được hay không?" "Ách, Diệp Minh, ta cũng đổi với ngươi, ngươi muốn võ kỹ vẫn là chất bảo, cứ việc nói, chúng ta Ngụy gia hiện tại giữ lại cũng vô dụng." Lôi Bản Lý, Lý Thành Minh, Tống Sương, Ngụy Hướng Minh bốn người vây quanh Diệp Minh, hoặc là bán đáng thương, hoặc là cầm bảo bối làm mồi dụ, đều muốn cùng Diệp Minh lấy một đầu yêu thú tọa kỵ. Những cái kia bản thành phụ tá, các tướng lĩnh, mắt trợn tròn tựa như nhìn trước mắt Lôi Vạn Lý bốn người, trong lòng giống như một vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, cả người trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó vẫn là bọn hắn quen biết thành chủ sao? Muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Chương 220, sai A Quy xả làm Huyền Vũ các ngươi dạng này lừa gạt tiểu hải tử, thật tốt sao? Diệp Minh nháy mắt, bất đắc dĩ nhìn mặt dày mày dạn, cuốn lấy hắn không buông Lôi Vạn Lý bọn người. Nhất là Lý Thành Minh, thật không nghĩ tới, hắn ngày thường như thế nghiêm chỉnh một người, lừa gạt lên tiểu hải tử đến, nhất định ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Thân đặc biệt viên cấp, hắn vừa mới đi đường còn hổ hổ sinh phong đây. Bất quá Diệp Minh vốn là cho bọn hắn đều chuẩn bị tọa kỵ, lúc này cũng sẽ không tại dấu dếm. Mập thúc thúc, cái này đại vương bắt tặng cho ngươi. Diệp Minh vung tay lên, một cái toàn thân đen kịt, hiện ra hắc mang, rùa thân đầu rắn dị thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lôi Vạn Lý vốn là nghe được đại vương bắt tam tự, kém chút một cái lao huyết phun ra, nhưng lúc này thấy trước mắt dị thú về sau, cả người bỗng nhiên sợ ngây người, hắn buột miệng nói ra: "Huyền Vũ thần thú." Âm thanh rơi xuống, nguyên bản vẫn còn ở ngạc nhiên đám người, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. "Trời ạ, lại là Huyền Vũ thần thú, quá, thật bất khả tư nghị. Huyền Vũ a, đây chính là chân chính thần thú. Thần thú hàng thế, chẳng lẽ báo hiệu lấy ta bản thành muốn hương vào rồi. Huyền Vũ chủ thủ, bản thành bản chữ, cũng là thủ, này triệu chính đứng tại ta bản thành, thành chủ, đại hỉ a." Mọi người không khỏi kinh hãi và phần, mấy tên phụ tá bên trong Nguyên Bắc chi sĩ, càng là bấm ngón tay tính toán, tính ra Huyền Vũ hàng thế, chính là bản thành đương hương điểm tốt. Diệp Minh nghe được liền trợn trừng mắt, phi phi phi, cái gì Huyền Vũ, cái gì điểm lành, đây bất quá là bản bảo bảo chiếu vào Huyền Vũ bộ dáng, tổng hợp ra thất bại phẩm mà thôi, tối đa cũng chính là quy xả mà thôi. Bất quá, đây chính là chính các ngươi nhận lầm, đừng trách bản bảo bảo, gạt người tiểu hải tử, cũng không phải tốt bảo bảo. Diệp Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Minh, ngươi thật muốn cầm cái này Huyền Vũ đưa cho ta. Lôi Vạn Lý lúc này kích động toàn thân phát run, đây chính là Huyền Vũ thần thú a, từ xưa cũng là được coi là điểm lành vậy tồn tại. Nhìn thấy Lôi Vạn Lý kích động như thế, Diệp Minh ngược lại có chút bắt đầu ngại ngùng. Mập thúc thúc, đây coi là không lên Huyền Vũ, nhiều nhất tối đa cũng chỉ là Huyền Vũ hậu nhân thôi. Sau khi nói xong, Diệp Minh âm thầm thẻ lưỡi, đây cũng không phải là bản bảo bảo đang nói láo, chí ít bộ dáng của nó cùng Huyền Vũ giống như lúc đây. Lôi Vạn Lý nghe xong, không chút nào coi là tán dương, hắn ha ha cười nói, Huyền Vũ hậu nhân, vậy không cũng là Huyền Vũ đi. Cái kia Mập thúc thúc cũng không khách khí, thu nhận a. Những cái kia bản thành phụ tá, các tướng linh thấy thế, vui mừng quá độ quá đỗi, nhao nhao ôm quyền thi lễ, hướng phía Lôi Vạn Lý chúc mừng. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ, ta bản thành trời ban điểm lành, quả thật đại hương nhẹ ra. Ha ha ha. Lôi Vạn Lý ngửa mặt lên trời cười to, trong lúc nhất thời, hăng hái, hạ lòng hạ dạ. Lý Thành Minh, Tống Xương, Ngụy Hướng Minh ba người không ngừng hâm mộ, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Tên mập mạp chết bầm này, vận khí tốt như vậy, Diệp Minh thế mà đưa cho hắn Huyền Vũ thần thú, nếu là tin tức lan truyền ra ngoài, tăng thêm hôm nay tiêu diệt Dã Lang quân đoàn, chỉ sợ bản thành lập tức muốn thanh thế phóng đại. Đáp ý một lát sau, Lôi Vạn Lý vui vẻ leo lên quy xả, chợt hướng phía đám người phất phất tay, dương dương đắc ý bắt đầu hóng mắt đi. Diệp Minh, Lý Thành Minh ba người trợn mắt nhìn Diệp Minh, gương mặt đáng thương cùng. Hiện tại Lôi Vạn Lý cùng Trầm Hành Nghiệp đều được yêu thú tọa kỵ, liền bọn hắn không có. Diệp Minh phủi Lý Thành Minh ba người một chút, rồi ra tay nhỏ, 100 bản võ kỹ, đổi một đầu. Lý Thành Minh ba người nghe vậy, trong lòng càng phiền muộn, Diệp Minh đây là đang đối đãi khác biệt à, dựa vào cái gì Trầm Hành Nghiệp lao thất phu cùng Lôi Mập Mạp, liền không cần trả ra cái gì. Chương 221, bạn bảo bảo kiếm lợi lớn đổi hay không a? Diệp Minh ngẩng đầu, cười hì hì nhìn xem Lý Thành Minh, Tống Xương, Ngụy Hướng Vinh ba người. Lý Thành Minh, Tống Xương im lặng, 100 bản võ kỹ bọn hắn đương nhiên cầm được ra, nhưng là cầm 100 bản võ kỹ, đổi một đầu yêu thú tọa kỵ, tựa hồ có chút xa xỉ. Dù sao, yêu thú tọa kỵ chỉ là tọa kỵ mà thôi. Ngụy Hướng Vinh nhưng là có chút nóng lòng muốn thử, hắn Ngụy gia dòng chính đã bị Tiếu Nham giết sạch, chỉ còn lại có hắn cùng Ngụy Nam, Trương Tư Vũ ba người, hắn giữ lại nhiều như vậy võ kỹ, cũng không nhiều lắm dùng, còn không bằng đổi con yêu thú tọa kỵ tới hữu dụng. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Ngụy Hướng Minh đang muốn mở miệng, Trầm Hành Nghiệp cũng đã cưỡi đại con thỏ, tản bộ trở lại. "Ta nói các ngươi à, thật là không có điểm nhãn quang, tiểu huynh đệ lúc nào để cho các ngươi đã bị thua thiệt. Tiểu huynh đệ, ngươi đưa ta tọa kỵ, ta cũng không thể lấy không, ta cũng ra 100 bản võ kỹ." Trầm Hành Nghiệp thanh âm dương dương đắc ý truyền đến, để cho tại chỗ Lý Thành Minh bọn người đột nhiên tỉnh ngộ. "Đúng vậy a, Diệp Minh lần nào để bọn hắn đã bị thua thiệt." Nghĩ đến đây, Lý Thành Minh bọn người nhất thời là không ở do dự. "Diệp Minh, ta đổi, chẳng phải 100 bản võ kỹ đi?" "Đúng, 100 bản võ kỹ mà thôi, ta Tống gia còn cầm được ra. Lão phu giữ lại võ kỹ cũng vô dụng, Diệp Minh ngươi muốn, cầm lấy đi tốt." Ba người nhao nhao mở miệng, Diệp Minh nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái. Trong lúc nói chuyện, Lôi Vạn Lý cũng cưỡi quy xả, ham hở tản bộ một vòng, trở lại. Hắn nghe được lời của mọi người về sau, lập tức vung tay lên, nói: "Muốn võ kỹ, ta Lôi gia còn nhiều, ta ra 200 bản." Đối với Lôi Vạn Lý mà nói, tọa kỵ của hắn thế nhưng là Huyền Vũ thần thú, tuy nhiên Diệp Minh không hỏi hắn muốn võ kỹ, nhưng hắn cũng không thể lấy không. Cầm 200 bản võ kỹ, đổi một đầu Huyền Vũ thần thú, đây chính là kiếm lợi lớn. Hoa hoa hoa, lập tức 600 bản võ kỹ đâu, bản bảo bảo lại có thể hợp thành công pháp. Diệp Minh nhất thời mừng rỡ mặt mày hớn hở, cầm một chút vô dụng tọa kỵ, đổi lấy một nhóm lớn võ kỹ, chờ hợp thành ra võ kỹ về sau, lại có thể cầm lấy đi đổi những vật khác. Bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Diệp Minh vui vẻ nghĩ đến. Diệp Minh càng nghĩ càng cao hứng, vung tay lên, lại một con yêu thú tọa kỵ bị hắn ném ra. Lý thúc thúc, cái này hến sẽ đưa cho ngươi. Lý Thành Minh nhìn trước mắt giống như núi nhỏ giống vậy cự đại hến, trợn tròn mắt, cười hến ra ngoài, đây có điểm mất mặt nha. Lý thúc thúc, ngươi cũng chớ xem thường cái này hến, nó thế nhưng là hết vương từ đây. Diệp Minh sau khi thấy, thì hì nở nụ cười. Cái kia hến tựa hồ nghe được Diệp Minh, lập tức đắc ý kêu lên. Hoa. Âm thanh vang lên, hến cự trụ bên trong, đồng thời phun ra một cỗ khói độc. Khói độc hướng về phía trước đánh tới, cách đó không xa mặt đất mấy cô dã lang quân đoàn binh sĩ thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một đống mạch cốt. Lý Thành Minh thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đến, vậy mà như thế lợi hại. Giật mình đi qua, Lý Thành Minh cảm thấy cũng không tại ghét bỏ, vui vẻ bỏ lên trên đến. Vừa mới ngồi lên, Lý Thành Minh lập tức cảm thấy một cỗ băng băng lạnh lạnh cảm giác truyền vào trong cơ thể hắn, để cho tinh thần của hắn trong nháy mắt đắm chìm hạ xuống, sảng khoái tinh thần, trong đầu một mảnh thanh minh. Cái này vẫn còn có phụ trợ tu luyện hiệu quả. Lý Thành Minh lấy làm kinh hãi, cái này đến khói độc đã cực kỳ khủng bố, nhưng không nghĩ tới ngồi ở phía trên về sau, còn có phụ trợ tu luyện hiệu quả, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. 100 bản võ kỹ, đổi dạng này một đầu tọa kỵ, cực kỳ đáng giá. Tại Lý Thành Minh không tìm được vui mừng thời điểm, Diệp Minh trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Một cái vô dụng đến, đổi lấy 100 bản võ kỹ, bản bảo bảo kiếm lợi lớn.